muốn chết. Cái kia phương gia áo giáp màu đen vệ mặt lộ vẻ cười lạnh, trong mắt sát cơ đại thịnh, rồi đột nhiên về phía trước bước ra một bước, vung đao tiểu hướng phía Sở Trần bổ chém đi qua. Theo hắn, trước mắt thiếu niên này thuần túy tiểu là đến tìm việc, tiểu tính toán giết đối phương, sau lưng của hắn cũng có phương gia làm chỗ dựa, không có gì hay cố kỵ. Cùng lúc đó, tại đây áo giáp màu đen vệ ra tay trong nháy mắt, chín đạo ngưu giống chi âm tiểu tùy theo vang lên, hiển nhiên là ra tay không lưu tình chút nào, không có chút nào lưu thủ. Cửu ngưu chi lực. Tiểu tử này chết chắc rồi. Thật sự là không có việc gì tìm việc, cầm không xuất ra ngọc bích cũng dám chạy tới đùa nghịch hành, chính mình muốn chết lại quái được ai. Người chung quanh căn bản không chê chuyện lớn, thậm chí có những người này cảm thấy tận mắt thấy cảnh tượng như vậy, còn có thể lấy về cùng bằng hữu của mình nói khoác một phen. Muốn chết. Sở Chân lạnh quát một tiếng, chợt đưa tay tiểu hướng phía đối phương bổ chém tới trường đao chảo tới. Cử động như vậy, ở chung quanh tất cả mọi người xem ra, càng là thuần túy tìm chết. Cái kia áo giáp màu đen vệ thế nhưng mà luyện thể thất trọng, người mang cửu nưu chi lực, một đao kia đủ đem một khối ngàn cân cự thạch chém thành hai khúc, thiếu niên này cũng dám tay không đón đỡ. Nhưng mà vừa lúc này, từng tiếng nưu giống chi âm, tiếng nổ thành một mảnh, chừng 10 âm thanh. Cái gì? 10 nưu chi lực. Lần này, cái kia ra tay áo giáp màu đen vệ cũng là mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. 10 nưu chi lực đây chính là luyện thể bắt trọng lực lượng, trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên. Rõ ràng có loại thực lực này. Cái này trong nháy mắt, người này áo giáp màu đen vệ có chút hối hận xuất thủ, dù sao có thể dùng loại đến tuổi này tu luyện tới luyện thể bắt trọng, khẳng định lai lịch không tầm thường, có khả năng là cái nào đó thế lực lớn đi ra thiên tài, đến Thanh Châu thành bên này Thanh Vương tháp lịch lãm rèn luyện. Chỉ là hai người ra tay động tác đều rất nhanh, hắn muốn thu tay lại, cũng là đã không còn kịp rồi. Bang! Tốc độ ánh sáng tầm đó, Sở Trần bàn tay tiểu cùng áo giáp màu đen vệ trường đao đụng vào nhau. Bắn ra ra âm vàng chi âm. Chỉ thấy từng đạo hỏa tinh bắn tung tóe, cũng không có mọi người phán đoán trong máu tươi bắn tung tóe, bàn tay bị chặt đoạn tràng cảnh xuất hiện. Sở Chân tay, vững vàng bắt được trường đao lưới đao, lông tóc không tổn hao gì. Trời ạ, điều này sao có thể? Người này người mang 10 ngưu chi lực, thoạt nhìn còn giống như không đến 15 tuổi a. Người chung quanh kinh hô lên, nguyên lai tưởng rằng là tới không có việc gì muốn chết ngu ngốc thiếu niên, không nghĩ tới nhưng lại một thiếu niên cao thủ. Ngươi vừa rồi muốn một đao giết ta. Sở Trần cầm chặt lưỡi đao, mặc cho đối diện áo giáp màu đen vệ như thế nào dùng sức, cũng thì không cách nào đem trường đao đoạt lại đi. Hắn cảm giác thiếu niên này tay quả thực tiểu như là kiểm sát, lao không thể lay. Cái này, đây là hiểu lầm. Áo giáp màu đen vệ sợ tới mức có chút sắc mặt trắng bệnh. Hiểu lầm. Sở Trần hư lạnh một tiếng, chậm nhấc chân một cước, tiểu hung hăng đá vào người này áo giáp màu đen vệ trên ngực. Đông. Một cước này thế đại lực chìm. Quả thực tiểu như là nổi trống bình thường, cái kia áo giáp màu đen vệ tại chỗ tiểu miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài, ngực màu đen áo giáp đều bị đạp nước toát ra, có thể thấy được một cước này uy lực lớn đến bao nhiêu. Hắn là muốn né tránh, nhưng Sở Trần tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cơ hội kịp phản ứng. Mà đối với Sở Trần mà nói, công kích của hắn nếu là bị một cái thực lực không bằng mình ra hỏa cho né tránh, hắn về sau còn thế nào hỗn? Bay một tiếng, cái kia áo giáp màu đen vệ tiểu ngã ở xa xa. Toàn bộ ngực đều sụp đổ dưới đi, lập tức sống không lâu rồi. Đối với một cái đều muốn một đao đánh chết người của mình, Sở Trần cũng không có hạ thủ lưu tình khái niệm. Ông! Đúng lúc này, Sở Trần đao trong tay xẹt qua một đạo lạnh lẽo mang, lập tức tiểu để ngang một danh khác áo giáp màu đen vệ trên cổ. Trong khoảnh khắc, còn lại người này áo giáp màu đen vệ sợ tới mức mặt không có chút máu, hai chân cũng nhịn không được phát run. Chung quanh người xem náo nhiệt toàn bộ đều mắt tròn váng, vẻ mặt ngốc trệ. Chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ có như vậy xoay ngược lại. Thật là một cái bọn hèn nhát, không phải mới vừa còn rất hoành sao. Nhìn thoáng qua toàn thân đều đang phát run người này phương ra áo giáp màu đen vệ, Sở Trần trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đông. Hắn nhấc chân lại là một cước, thế đại lực chìm, thứ hai cũng lập tức bay rất ra ngoài, bước lên chính mình đồng bạn theo gót. Tiện tay đem trường đao trong tay ném trên mặt đất, Sở Trần thong dong hướng phía Thanh Vương tháp cửa vào đi đến. Đứng lại. Trong lúc đó, hét lớn một tiếng truyền đến, trong thanh âm bí mật mang theo lấy phẫn nộ cùng sắc cơ. Ân. Cảm giác được thanh âm chủ nhân trong kia đối chính mình mang theo sát ý cảm xúc, Sở Trần bước chân ngừng lại. Hắn quay người nhìn lại, sau đó tiểu chứng kiến một đoàn người hùng hổ hướng phía bên này đi tới, phụ cận người xem náo nhiệt bầy nhao nhao tránh ra, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Một nhóm người này, cầm đầu chính là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, đang mặc cẩm y yề, bên hông treo ngọc, trên mặt thần sắc kiêu căng đến cực điểm. Cho người một loại dùng lỗ mũi xem người tức xem cảm giác. Giờ phút này, cái này thiếu niên mặc áo gấm trong mắt mang theo phẫn nộ cùng sát ý, quát lạnh nói, cảm thương ta Phương gia trông coi Thanh Vương tháp hộ vệ, ngươi là người nào? Thằng nào cho mày lá gan? Là Phương gia thiên tài Phương Dương. Không nghĩ tới là hắn đến rồi, cái này lại có trò hay để nhìn. Nghe nói Phương Dương năm nay 15 tuổi, nhưng một thân tu vi lại đã đạt đến luyện thể bắt trọng, người mang 10 ngưu chi lực. Đả thương áo giáp màu đen vệ thiếu niên này cũng là người mang 10 ngưu chi lực, không biết cùng Phương Dương so với, ai mạnh ai yếu. Từ chung quanh người thấp giọng nghị luận ở bên trong, Sở Trần Tiểu Đại Khái đã biết người đến thân phận. 15 tuổi luyện thể bắt trọng. Cái này cũng có thể gọi thiên tài. Sở Trần đối với cái này loại ngôn luận xì mũi coi thường, không nói đến hắn chỉ dùng 7 ngày tiểu tu luyện tới luyện thể tứ trọng, đối với những cái kia chính thức thiên tài mà nói, hoàn thành toàn bộ luyện thể cấp độ tu luyện, có ít người liền một năm đều không cần. Cái này là Thanh Châu thành ba đại thế gia nội tình, cùng những cái kia chính thức thế lực lớn so với chênh lệch. Thanh Châu thành ba đại thế gia đệ tử, theo 6 tuổi tu luyện tới 10 mấy tuổi, cũng tiểu tu luyện tới luyện thể bắt trọng cửu trọng. Còn chân chính thế lực lớn thiên tài, lại chỉ không dùng đến một năm, có thể tu luyện tới luyện thể thập trọng, sau đó đột phá tụ khí cảnh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thái Ất Đoạt Thiên Trận có quan hệ rất lớn, bằng không thì Thành Châu thành võ giả chất lượng sẽ không thấp như vậy. Chương 27, một chiêu đánh bại. Cùng lúc đó, cái kia Phương Dương tự nhiên cũng từ chung quanh người tiếng nghị luận chúng phải biết, trước mắt cái này đã thương áo giáp màu đen vệ, muốn mạnh mẽ xông tới Thanh Vương tháp thiếu niên, là cũng giống như mình luyện thể bắt trọng. Cái này lại để cho tới nay đều tự xưng là thiên tài Phương Dương, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, trước mắt thiếu niên này niên kỷ, muốn so với chính mình còn muốn nhỏ. So với chính mình tuổi còn nhỏ, lại giống như hắn tu vi, chẳng phải là nói, bên ta Dương tu luyện thiên phú không như thế người. Nói ra lai lịch của ngươi, nếu không chỉ bằng ngươi đả thương ta Phương gia áo giáp màu đen vệ ý đồ mạnh mẽ xông tới Thanh Vương tháp, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Dương ánh mắt lạnh lùng quát. Chỉ bằng ngươi còn không có để cho ta tự báo lai lịch tư cách. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi. Phương Dương giận dữ, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ khinh thị chính mình. Quát lạnh nói, đừng tưởng rằng tu luyện tới luyện thể bắt trọng tiểu đến cỡ nào rất giỏi. Không nói đến ta Phương gia tụ khí vô số cao thủ, tùy tiện một người đều có thể giết ngươi. Mặc dù ngươi ta đồng dạng là ngay cả thể bắt trọng, thực lực cũng có phân chia cao thấp. Đang khi nói chuyện, Phương Dương sải bước hướng phía Sở Trần bức bách mà đi, lạnh giọng nói. Ngươi cũng đã biết, bên ta Dương đem một môn Hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ tu luyện đến đại thành chi cảnh. Hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ đại thành. Không hổ là Phương Dương công tử, cùng cảnh giới giao phong, chiến kỹ càng cường, tự nhiên thực lực càng mạnh hơn nữa. Đúng vậy à, không nghĩ tới Phương Dương công tử không riêng gì tu luyện thiên phú lợi hại, tại chiến kỹ lĩnh ngộ bên trên cũng có mạnh như vậy ngộ tính à. Dựa vào Hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ đại thành, toàn bộ Thanh Châu thành ở bên trong. Luyện thể bắt trọng bên trong cũng tìm không ra mấy người có thể cùng Phương Dương công tử đánh đồng rồi. Người chung quanh đều lộ ra rất giật mình, bởi vì đối với tu vi tăng lên mà nói, chiến kỹ tu luyện trên thực tế càng khó. Có rất nhiều tu luyện tới luyện thể cửu trọng thậm chí là thập trọng người, tại chiến kỹ phương diện nhưng lại ngay cả một môn hoàng giai hạ phẩm chiến kỹ đều không thể tu luyện đại thành. Mà cùng cảnh giới võ giả giao phong, nắm giữ chiến kỹ mạnh yếu là rất quan trọng yếu. Về phần Sở Trần, thò tay bưng kín cái trán. Hắn cảm giác mình cùng loại này ngốc thiếu ngu ngốc lâu rồi, hội kéo thấp hắn chỉ số thông minh hạng cuối. Hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới, cái này đặc sao cũng có thể lấy ra khoe khoang. Võ giả sở tu luyện chiến kỹ, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp độ, từng cái cấp độ, lại chia làm xuống, ở bên trong, bên trên, cực, 4 phẩm cấp. Hoàng giai chiến kỹ, là đối ứng luyện thể cảnh trụ cột nhất chiến kỹ rồi. Loại này mặt hàng cấp thấp còn lấy ra khoe khoang ra hỏa, không phải ngốc thiếu là cái gì. Nói cho cùng, hay là Thanh Châu thành những người này cấp độ quá thấp, đoán chừng Thanh Châu thành ba đại thế gia, huyền giai chiến kỹ đều đương bảo bối tựa như cung cấp lấy, hơn nữa còn số rất ít có người có thể đủ luyện thành. Bởi vì chiến kỹ cấp bậc càng cao, tu luyện độ khó lại càng cao. Dù vậy, theo Sở Trần, tối thiểu ngươi tại luyện thể cảnh đem một môn huyền giai chiến kỹ tu luyện đại thành lại lấy ra khoe khoang được rồi. Hôm nay ta tiểu lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Chứng kiến Sở Trần không nói lời nào, Phương Dương còn tưởng rằng là hắn sợ, ngôn ngữ tầm đó, cũng là càng thêm liều lĩnh, phảng phất giống như hắn cao cao tại thượng, chỉ điểm giang sơn. Đối phương niên kỷ so với chính mình nhỏ, lại thực lực cùng hắn tương đương, theo Phương Dương, tất nhiên là đem thời gian cùng tinh lực đều đặt ở tăng lên tu vi bên trên, do đó không để ý đến chiến kỹ tu luyện. Cho nên Phương Dương từ vừa mới bắt đầu, tự bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Bành! 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 Trong lúc đó, Phương Dương trong cơ thể truyền ra giống như nổi trống giống như tiếng vang, thoáng như trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đang chấn động, thanh thế kinh người. Hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ, Lôi Cổ Kính. Cái môn này chiến kỹ một khi thi triển, trong cơ thể ngũ tạng sẽ truyền ra như nổi trống chi âm, tại ra tay thời điểm, vô luận là lực lượng cùng tốc độ đều cũng tìm được trên phạm vi lớn tăng lên. Nếu như Phương Dương có thể đem cái môn này chiến kỹ tu luyện tới viên mãn cấp, như vậy hắn thậm chí có thể dựa vào cái môn này chiến kỹ, tại 10 ngưu chi lực trên cơ sở, lần nữa tăng lên 1 ngưu chi lực, đạt tới 11 ngưu chi lực. Vâng! Phương Dương hai chân đột nhiên giẫm đạp mặt đất, thân thể như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hướng phía Sở Trần xung phong liều chết mà đi. Đang run run kình ra chi xuống, hắn ra tay tầm đó uy thế kinh người, một quyền hướng phía Sở Trần oanh đến, như giống chi âm hưởng triệt mà lên, không ngớt không dứt. Nhưng mà, Phương Dương nguyện nhất định phải có công kích, tại Sở Trần trong mắt, nhưng lại sơ hở chống chết. Phải biết rằng, Sở Trần tu vi hiện tại mặc dù chỉ là luyện thể tứ trọng, nhưng là nhãn lực của hắn cùng kiến thức, đối với bình thường võ giả mà nói, thế nhưng mà giống như thần linh giống như cấp độ cùng cảnh giới. Mắt thấy Phương Dương nắm đấm càng ngày càng gần, mà Sở Trần vẫn đứng ở tại chỗ không nhích động chút nào, giống như bị sợ choáng váng. Phương Dương trên mặt lộ ra cười lạnh, phảng phất đã chứng kiến cái này tiểu tử cuồng vọng bị hắn một quyền đánh chính là thổ huyết trọng thương, đến lúc đó toàn bộ Thanh Châu thành người đều tán thưởng hắn một quyền tiểu đánh bại cùng cảnh giới đối thủ, thậm chí có khả năng được gọi là cùng cảnh giới trong đệ nhất nhân. Nhưng mà, ngay tại hắn tưởng tượng lấy những cái kia hư vinh cùng mỹ hảo thời gian, Sở Trần thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, hắn tình thế bắt buộc một quyền này, tiểu rơi vào khoảng không. Cái gì? Phương Dương biến sắc, trong đầu tưởng tượng cũng như bọt nước giống như nghiền nát. Ta cũng không tin ngươi vận khí tốt có thể né tránh một quyền, hẳn là còn có thể né tránh của ta thứ hai quyền. Phương Dương cả giận nói. Vận khí ta tốt. Sở Trần bó tay rồi, thằng này đến cùng ở đâu ra tự tin. Ở trước mặt ta, ngươi căn bản cũng không có ra thứ hai quyền cơ hội. Sở Trần đạm mạc bình tĩnh thanh âm vang lên. Chợt sau một khắc, hắn rồi đột nhiên ra tay, tốc độ cực nhanh, lại để cho Phương Dương căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Đã quên nói cho ngươi biết, nếu như ta không muốn, ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Đương thanh âm truyền vào Phương Dương trong thai thời điểm, hắn cũng cảm giác phần bụng truyền đến thảm thiết kịch liệt đau nhức, cả người cũng như cùng hít thở không thông bình thường, thân thể lăn lộn bay tứ tung đi ra ngoài. Cái này, ngươi ở chỗ này, lần nữa trợn mắt há hốc mồm, mang trên mặt rung động cùng giật mình biểu lộ. Phương Dương lại bị một chiêu tiểu đánh bại. Đem hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ Lôi Cổ Kính tu luyện đại thành, dùng thực lực như vậy cũng không phải hợp lại chi địch, người này lại nên mạnh bao nhiêu. Từng đạo tràn ngập ngạc nhiên cùng rung động ánh mắt, hội tụ tại Sở Trần trên người. Đồng thời cũng có một cái nghi vấn, xuất hiện tại tất cả mọi người trong nội tâm. Người này, rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn niên kỷ không đến 15 tuổi, lại người mang 10 ngưu chi lực, luyện thể bắt trọng. Còn có thể một chiêu đả bại đồng dạng tu vi phương gia thiên tài. Thanh Châu Thành, lúc nào xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt tồn tại? Cùng lúc đó, Sở Hữu nhìn về phía Sở Trần trong ánh mắt, cũng sâu hàm kính sợ. Tại nơi này võ đạo cường giả vi tôn trên đời, cường giả vi tôn lý niệm, sớm đã thâm nhập nhân tâm, cũng là cái thế giới này cách sinh tồn. Chỉ cần ngươi có thực lực cường đại, như vậy vô luận là đi tới chỗ nào, đều có thể đạt được tôn trọng cùng tán thành. Mà lúc này, những cái kia bị Phương Dương mang đến người, tắc thì cũng không dám vọng động. Đương Sở Trần ánh mắt lạnh lùng quét tới thời điểm, những này ánh mắt của người cũng đều nhao nhao tránh né, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Dù sao bọn hắn những người này đều là Phương Dương tùy tùng, thực lực còn không bằng Phương Dương. Các ngươi Phương gia nếu không phục, cứ việc có thể tới tìm ta gây phiền phức, ta Sở Trần tùy thời phục bồi. Ánh mắt đảo qua bốn phía, Sở Trần đạm mạc bình tĩnh lưu lại một câu nói, chợt liền xoay người đi vào Thanh Vương Tháp cửa vào. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu hay là muốn tìm một chút cái này Thanh Vương Tháp hư thật, cũng không công phu ở chỗ này cùng một đám rác rưởi lãng phí thời gian. Chương 28, Thanh Vương Tháp. Bành. Đương Sở Trần đi vào về sau, Thanh Vương Tháp đại môn tiểu khép kín rồi, chỉ có hắn từ bên trong lúc đi ra, đại môn mới có thể lại mở ra, sẽ không để cho ngoại giới người khô nhiêu đến người ở bên trong sông cửa. Hắn mới vừa nói, hắn gọi là Sở Trần. Sở Trần? Cái nào Sở Trần? Sở gia có người này. Trước kia như thế nào chưa nghe nói qua Sở gia có lợi hại như vậy thiên tài. Thanh Vương Tháp bên ngoài, một đám người hai mặt nhìn nhau, đối với Sở gia đoạn thời gian trước phát sinh nội tình, Thanh Châu Thành người bình thường tự nhiên là hiểu rõ không đến. Mà giờ khắc này vừa mới bị mấy tên thủ hạ vịn lên Phương Dương, nghe được Sở Trần những lời này, nhưng lại sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hồi gia tộc. Bất chấp chính mình thương thế trên người, Phương Dương rất rõ ràng chính mình phải đem Sở Trần xuất hiện ở chỗ này tin tức mang về. Trong lúc này có thể thật là đơn sơ. Đi vào Thanh Vương Tháp tầng thứ nhất về sau, Sở Trần tiểu phát hiện mình đi tới một cái phong bế trong không gian. Hắn dưới chân giẫm đạp mặt đất, là dùng một loại thanh sắc phiến đá trải mà thành, toàn bộ không gian đều tản ra mông lung thanh quang. Cùng lúc đó, thân ở tại đây, Sở Trần cảm thấy một ít giống như đã từng quen biết khí tức, lại để cho hắn nhớ tới tồn tại ở mấy ngàn năm tuế nguyệt trước một đoạn nhớ lại. Xem ra ta đoán không lầm, Thanh Vương Tháp quả nhiên là ngươi Đoàn Phi Thiên lưu lại. Sở Trần con mắt quang co rụt lại, trên thực tế hắn cũng không hy vọng cái này tòa Thanh Vương Tháp là Đoàn Phi Thiên lưu lại, cũng không hy vọng chính mình dài rằng giặc tuế nguyệt trong trí nhớ vi số không nhiều bằng hữu, cùng cái kia có Thương Thiên Hỏa Thái Ức Đoạt Thiên trận nhắc lên quan hệ. Đoàn Phi Thiên, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Trong miệng thì thào tự nói, Sở Trần cất bước đi thẳng về phía trước, sau đó tiểu thấy được một cái khắc trên mặt đất linh trận, cái này tòa linh trận tản ra quang mang nhàn nhạt, nếu không ngoại ý muốn lời nói, hẳn là theo tầng thứ nhất, đi thông tầng thứ hai cửa vào. Giống. Trong lúc đó, một tiếng gào thét gào rú vang vọng mà lên, thành từng mảnh hào quang hội tụ cùng một chỗ, hiển hóa ra một đầu hung thú, toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức. Đây là một đầu hình thể như lang, trên người sinh ra tử sắc điểm lấm tấm hung thú. Nó phần đuôi rất ngắn, hai lỗ tai rất dài, một hai cái đồng tử trong mang theo khát máu dữ tợn. Với tư cách còn sống tám thế luân hồi tồn tại, Sở Trần kiến thức rất nhiều, đối với cái này loại tím ban lang, tự nhiên cũng sẽ không lạ lẫm. Đây là một loại cấp thấp hung thú, mà hung thú cùng dã thú khác nhau ngay tại ở, hung thú càng thêm cường đại, là cùng nhân loại tu sĩ sánh vai chống lại tồn tại. Ví dụ như trước mắt cái này đầu tím ban lang, mặc dù là cấp thấp hung thú, thực lực cũng tuyệt đối có thể so sánh luyện thể lục trọng võ giả. Bất kỳ một cái nào truyền thừa tháp sông cửa độ khó, đều căn cứ sông cửa người tu vi đến định. Bởi vì Sở Trần tu vi là luyện thể tứ trọng, cho nên cửa thứ nhất xuất hiện khảo nghiệm, chính là muốn đánh bại một đầu luyện thể lục trọng tím ban lang. Thoạt nhìn thực lực là kém hai cái tiểu cảnh giới, nhưng trên thực tế chỉ cần là thiên phú không tồi võ giả, đem một môn am hiểu chiến kỹ tu luyện tới đại thành cấp đã ngoài cảnh giới, vượt qua cũng không khó khăn. Về phần Sở Trần, vậy thì càng đơn giản. Bởi vì hắn bằng vào thân thể ma lực cũng đã là tương đương với luyện thể bắt trọng. Hơn nữa hắn còn lấy thập địa chiến tôn quyết bí pháp mở ra nhân thể da thịt bí tàng, khiến cho hắn cái này một thân da thịt có thể chắc chắn như tinh thiết. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể tay không đối chiến phương ra áo giáp màu đen vệ trường đao bổ chém, mà lông tóc không tổn hao gì nguyên nhân. Cho nên nói, vô luận là lực lượng, phòng ngự, hoặc là những thứ khác khắp nơi tất cả mặt, Sở Trần muốn so với cái này đầu tím ban lang cường đại nhiều lắm. Giống. Đột nhiên, cái kia tím ban lang há miệng phụt lên ra một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu ngưng tụ hỏa diễm bày biện ra màu đỏ thẫm, cháy ra quần quận sóng nhiệt, gào thét gian hướng phía Sở Trần oanh kích mà đến. Đây là tím ban lang trô nắm giữ thiên phú chi thuật, một ít hung thú gặp may mắn, thậm chí bẩm sinh tiểu trong tay nắm giữ cực kỳ cường đại thần thông cùng thiên phú, so nhân loại võ tu trong cường giả càng thêm khủng bố cùng cường đại. Như tím ban lang loại này phụt lên hỏa cầu năng lực, vẫn chỉ là tương đối thấp cấp thiên phú chi thuật mà thôi. Hơn nữa tu hành luyện hồn công pháp, đem linh hồn lực rèn luyện cường đại đến nhất định được trình độ, cũng có thể thi triển ra cùng loại thủ đoạn. Đương nhiên, cái kia tối thiểu cũng phải chờ tới Sở Trần đem hồn lực tu luyện tới nhất giai hậu kỳ, mới có thể ở trình độ nhất định bên trên ngưng tụ trong thiên địa nguyên tố chi lực. Đây cũng là linh võ song tu võ giả, thực lực cường đại hơn năng lực một trong. 3. Đối mặt tím ban lang phụt lên hỏa cầu, Sở Trần căn bản liền trốn đều lười được trốn, một cái tắt liền đem hỏa cầu đập băng diệt. Hỏa tinh bắn tung tóe tiêu tán. Chợt sau một khắc, tốc độ của hắn rồi đột nhiên bộc phát, một quyền oanh kích tại tím ban đầu sói bên trên, trực tiếp đem cái này đầu linh trận diễn biến đi ra cấp thấp hung thú đánh bại thành đầy trời quang điểm. Nương theo lấy một tiếng thê lương bi thảm, tím ban lang bị một quyền miểu sát, về phần trước khi chết phản công, nó móng vuốt cũng thì không cách nào tại Sở Trần cái kia chắc chắn ra thịt phòng ngự bên trên lưu lại chút nào vết thương. Hoàn toàn nghiền áp, không hề lo lắng. Có thể nói, dựa vào luyện thể tam trọng đột phá đến tứ trọng mở ra nhân thể ra thịt bí tàng chi lực, Sở Trần có thể bỏ qua 10 ngưu phía dưới hết thể công kích. Chỉ có 10 ngưu đã ngoài lực lượng, mới có thể xuyên thấu qua hắn ra thịt lực phòng ngự, làm bị thương hắn gân cốt cùng ngũ tạng nội phủ. Độ khó thức thấp. Sở Trần nhếch miệng, chợt tiểu đi vào linh trận khe hở ở bên trong, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nếu là hắn những lời này truyền đi ra bên ngoài, sợ là Thanh Châu thành trong không biết bao nhiêu người muốn xấu hổ không ngóc đầu lên được. Bởi vì đến sông Thanh Vương Tháp người, cơ hồ có tám thành đã ngoài người, liền cửa thứ nhất đều sông không qua đi. Tình cảnh trước mắt lập tức biến ảo, chợt Sở Trần tiểu phát hiện mình đi tới tầng thứ hai. Cùng lúc đó, một đoàn thanh quang bay tới, lơ lửng ở trước mặt của hắn, rơi hạ một cái bình ngọc. Sở Trần thò tay đem bình ngọc cầm lên, phát hiện bên trong là một khỏa tôi thể đan. Tôi thể đan, là nhất phẩm đan dược, áp dụng tại luyện thể cảnh võ giả đến rèn luyện chịu đựng thân thể, tăng lên tốc độ tu luyện. Võ huyền đại lục tồn tại có y dược sư, luyện dược sư, luyện đan sư. Y dược sư am hiểu trị liệu các loại chứng bệnh cùng nghi nan tạp chứng. Luyện dược sư am hiểu điều phối các loại dược tề cùng thuốc mỡ. Luyện đan sư thì là am hiểu luyện chế đan dược. Trên thực tế, cái này ba loại nghề nghiệp là tương thông, chỉ là có người càng am hiểu là một loại phương diện, có thể am hiểu hai chủng đều cực nhỏ, đồng thời am hiểu ba loại, thì càng là phượng mao củ hấu rồi. Một khỏa tôi thể đan, đặt ở Thanh Châu Thành, giá trị 50 khối hạ phẩm ngọc bích, một cái tụ khí cảnh cao thủ một tháng đồng lộc mới 70 khối hạ phẩm ngọc bích, có thể nghĩ đan dược đắt đỏ. Cho nên cho dù là tại Thanh Châu Thành ba đại thế gia bên trong, luyện thể cảnh giai đoạn có thể từ bỏ sử dụng tôi thể đan đến tu luyện người, cũng là không nhiều lắm. Kéo kiệt. Sở Trần lại nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ. Cái này xông cửa ban thưởng quá kém điểm. Trong tầng thứ hai, Sở Trần gặp được vẫn là một đầu hung thú. Chỉ có điều cái này đầu hung thú thực lực, muốn so với tím ban lang cường đại hơn rất nhiều, chính là một đầu hắc bạo viên. Cái này hắc bạo viên cùng tím ban lang đều là cấp thấp hung thú, nhưng thực lực muốn cường ra một cái cấp bậc. Hơn nữa hắc bạo viên thiên phú là thân thể cường hành, bị gọi là cấp thấp hung thú ở bên trong, thân thể mạnh nhất hung thú. Không chỉ có như thế, cửa thứ hai hắc bạo viên, tu vi cũng so tím ban lang để cao một cấp, vi luyện thể thất trọng. Nhân loại võ giả tại luyện thể thất trọng, là cửu ngưu chi lực. Hắc bạo viên lực lượng tắc thì muốn càng mạnh hơn nữa, đạt tới 11 ngưu chi lực độ cao. Mặc dù tại thuần túy trên lực lượng, Sở Trần so với yếu đi một bậc. Nhưng Sở Trần càng mạnh hơn nữa địa phương thì tại cho hắn phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Mặc dù hắc bạo viên lực lượng rất cường, nhưng ở lực phòng ngự bên trên, nhưng là không còn có lợi hại như vậy rồi. Mặc cho cái này đầu hung thú luồn lên nhảy xuống, như thế nào cuồng manh công kích. Sở Trần thân hình đều ổn như Thái Sơn, thong dong ứng đối, khiến nó sở hữu công kích đều thất bại. Mà một khi Sở Trần ra tay, cái kia tất nhiên tiểu là thế xét đánh lôi đỉnh, thẳng đến chỗ hiểm. Cuối cùng nhất kết quả, tự nhiên cũng là không có bất kỳ ngoài ý muốn, Sở Trần đem hắc bạo viên đuổi giết, hóa thành đầy trời quang điểm phiêu tán biến mất. Sau đó Sở Trần liền từ cho hướng đi tầng thứ ba. Đồng thời, hắn cũng đã nhận được xông qua cửa thứ hai ban thưởng, một phần tôi cốt cao. Đáng tiếc phần này tôi cốt cao, chỉ là nhất phẩm thuốc mỡ, đối với luyện thể tứ trọng đến lục trọng giai đoạn này võ giả mà nói, có thể trên phạm vi lớn tăng lên tốc độ tu luyện, so tôi thể đan hiệu quả rất tốt. Bởi vì luyện thể cảnh tứ trọng đến lục trọng, tự là rèn luyện gân cốt giai đoạn. Mặc dù phẩm cấp rất thấp, nhưng vừa mới cũng là Sở Trần bây giờ có thể dùng bên trên thứ đồ vật, tự nhiên thì ra là cố mà làm thu lại rồi. Chương 29, thứ ba chiến tướng. Ngay tại Sở Trần thế như trẻ tre liên tiếp xông qua trước hai quan, tiến vào đến Thanh Vương Tháp tầng thứ ba thời gian. Tại Từ gia cùng Phương gia trong phủ đệ, lưỡng đại thế gia gia chủ cùng với rất nhiều cao tầng, cũng đều đã được biết đến một tin tức. Sở Trần, lần nữa đã đi ra Sở gia phủ đệ, xuất hiện tại Thanh Vương Tháp. Giờ phút này Phương gia gia chủ Phương Ứng Thiên, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì Sở Trần đi Thanh Vương Tháp về sau, đánh chết bọn hắn Phương gia hai gã áo giáp màu đen vệ. Mặc dù chết hai gã áo giáp màu đen vệ, đối với Phương gia mà nói, cũng là không coi vào đâu nhiều tổn thất lớn. Mấu chốt là, con của hắn Phương Dương, cũng bị Sở Trần đánh xương cốt đứt gãy, tối thiểu cũng muốn 3 tháng mới có thể khôi phục, không thể nghi ngờ hội chậm trễ hắn tu luyện tiến cảnh. Xem ra Sở gia cái này Sở Trần, căn bản cũng không có đem chúng ta hai nhà để vào mắt ta. Từ gia cùng Phương gia hai vị gia chủ ngồi cùng một chỗ, sắc mặt đều có chút trầm ngưng. Dù sao lần trước bọn hắn phái đi ra hai gã tụ khí thất trọng, thế nhưng mà kém một chút, có thể giết chết Sở Trần rồi. Kết quả Sở Trần lại còn dám nhảy ra, nên ngang đi Thanh Vương Tháp, đây không phải rõ ràng không đem Từ gia cùng Phương gia uy hiếp để vào mắt. Căn cứ Sở Trần tại Thanh Vương Tháp cửa vào biểu hiện, thực lực của hắn là luyện thể bắt trọng, cùng theo như đồn đái phế vật thân phận, hoàn toàn bất đồng. Từ gia chi chủ trầm giọng nói ra, cứ việc trước đó lần thứ nhất đã biết rõ Sở Trần thực lực, nhưng nghĩ đến hắn 13 tuổi tiểu tu luyện tới luyện thể bắt trọng, thậm chí còn có thể phản sát tụ khí thất trọng cao thủ, Từ gia chi chủ vẫn là cảm giác trong nội tâm phát lạnh. Như vậy yêu nghiệt, tuyệt không thể để cho hắn lớn lên. Từ gia chi chủ trầm ngâm nói, Sở gia mặc dù chết rất nhiều tụ khí cảnh cao thủ, nguyên khí đại thường, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, qua đi có Sở Vân Sơn tại thời điểm, Sở gia một mực đều đặt ở hai chúng ta gia trên đỉnh đầu, thực lực vẫn đang không thể khinh thường. Cứ việc Phương gia chi chủ Phương Ứng Thiên bởi vì Phương Dương sự tình trong nội tâm phẫn nộ, lại không thừa nhận cũng không được Từ gia chi chủ nói lời đúng vậy. Hơn nữa bọn hắn phá vỡ Sở gia kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, cũng cần phải thời gian đến bố cục. Bất quá ta cảm thấy, mặc dù là hai chúng ta gia không ra tay, có người cũng sẽ ra tay. Phương Ứng Thiên bỗng nhiên âm lãnh cười nói. A. Phương huynh có ý tứ là, cái kia nhị phẩm y sư Liêu Ninh. Từ gia chi chủ con mắt sáng ngời. Đúng vậy, nghe nói cái kia Liêu Ninh tại sở gia bên trong bị sở trần cái kia tiểu bối nhục nhã y lìa đức, còn lại để cho hắn quỳ xuống nhục chi. Nghe nói thiên y lìa đường đám kia y sư cùng xúc động phẫn nộ, khẳng định phải đối với sở gia làm khó dễ, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, cũng có thể biết cái kia sở gia đến cùng còn có cái gì át chủ bài cùng thủ đoạn. Hai vị gia chủ liếc nhau, tất cả đều ý vị thâm trường cười cười, một bộ lao hổ ly bộ dạng. Thanh vương tháp tầng thứ ba, sở trần lại tới đây, chợt hữu chứng kiến một mảnh thanh sắc hào quang hội tụ cùng một chỗ. Sáng lạn và sáng chói hào quang ở bên trong, lại không còn là có một đầu hung thú thoát ra, mà là đi ra một người mặc màu đen chiến giáp thân ảnh, một đôi lạnh lùng con ngươi, nhìn về phía sở trần. Dựa theo tôn thượng lưu lại khảo nghiệm, ngươi có thể đi tới nơi này một cửa, nói rõ ngươi tối thiểu là có được võ đạo thất cấp thiên phú chi nhân. Áo giáp màu đen nam tử thanh âm giống như kim loại giống như lạnh như băng, hình dạng của hắn thoạt nhìn cũng rất tuổi trẻ, giữ lại tấp hơn tóc ngắn, cho người một loại rất chặt chẽ cảm giác. Ngươi là thanh vương dưới trướng chiến tướng. Sở Trần mở miệng nói. Ân. Ngươi vậy mà biết rõ thân phận của ta. Áo giáp màu đen nam tử rõ ràng sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn xem Sở Trần, nói, ngươi nói không sai, ta chính là thanh vương dưới trướng tam đại chiến tướng một trong, tên là Võ Trạch, vi thứ ba chiến tướng. Như vậy ngươi cũng đã biết mấy ngàn năm qua, thanh vương Đoàn Phi Thiên còn sống hay không? Sở Trần hỏi. Ngươi vậy mà biết rõ thanh vương tôn thượng tục danh. Áo giáp màu đen nam tử mặt lộ vẻ vẻ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Trần. Những năm gần đây này, hắn ở chỗ này gặp vô số đến sông cửa người, trước mắt thiếu niên này, vẫn là thứ nhất có thể nói ra những điều này. Ta không chỉ biết là thanh vương Đoàn Phi Thiên, ta còn biết hắn là linh vương cung bảy đại linh vương một trong. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, tên là Võ Trạch áo giáp màu đen nam tử, không thể nghi ngờ càng là giật mình vạn phần. Ta cái này một đạo thần hồn ở chỗ này mấy ngàn năm, không nghĩ tới còn có người nhớ rõ Linh Vương Cung. Võ Trạch có chút cảm khái nói. Sở Trần trong nội tâm cũng có chút cảm khái, mấy ngàn năm tuế nguyệt rất dài dằng dặc rồi, mặc dù là tu luyện tới niết bàn cảnh cường giả, tuổi thọ cũng chỉ có 500 năm tả hữu. Đối với tánh mạng ngắn ngủi nhân tộc mà nói, mặc dù là nghịch thiên tu hành, cũng khó lâu dài tồn tại ở thế gian. Chớ đừng nói chi là thế nhân chỗ truy cầu cái kia hư vô mở mị suốt đời rồi. Muốn còn sống càng lâu, tựu chỉ có siêu thoát, vượt qua niết bàn cảnh, thánh mạng có thể lần nữa lột xác, bước vào rất cao cảnh giới. Theo luyện thể cảnh, tu khí cảnh, đan nguyên cảnh, thiên cương cảnh, chiến linh cảnh, niết bàn cảnh, cái này là phàm nhân từng bước một rèn luyện khí lực, cô đọng hồn lực giai đoạn. Một khi đã vượt ra cảnh giới này cấp độ, lại vừa còn sống hơn 1000 năm. Hắn dùng tương đương với chiến linh cảnh linh hồn lực đến thi triển thủ đoạn, cũng đã bị xem như thần linh. Mà siêu thoát niết bàn tồn tại, không thể nghi ngờ đối với tầng thấp võ giả mà nói, đã như chính thức thần linh thần chi. Lắc đầu, Sở Trần tán đi trong đầu những ngày suy nghĩ, hôm nay hắn thứ 9 thế mới vừa vặn cất bước, hiện tại còn không thích hợp muốn dài như vậy xa. Hơn nữa hắn cũng không có đã quên chính mình đi vào thanh vương tháp mục đích, là vì tìm kiếm cái kia thái ớt đoạt thiên trận mà đến. Cùng lúc đó, tên kia vì Võ Trạch thanh vương dưới trướng thứ ba chiến tướng lại mở miệng nói, về phần thanh vương tôn thượng còn sống hay không, ta cũng không biết, ta chỉ biết là tôn thượng tu vi đạt đến cực hạn về sau, tại thọ nguyên đại nạn sắp sửa tiến đến trước khi, liền để lại cái này tòa truyền thừa tháp, sau đó tiểu đi tìm cầu càng tiến một bước tạo hóa nữa. Đối với Võ Trạch người này, Sở Trần cũng không có chi nhớ, tại hắn nhận thức thanh vương Đoàn Phi Thiên thời điểm, thủ hạ của hắn còn không có tam đại chiến tướng. Bởi vì ở tại chỗ này, là Võ Trạch vài ngàn năm trước một đạo thần hồn, cho nên đối với thanh vương lưu lại truyền thừa tháp sau trong năm tháng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn cái này một đạo thần hồn, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Những năm gần đây này, hắn tiếp xúc qua rất nhiều đến sông thanh vương tháp người, cũng có một ít so sánh xuất sắc người sông đã đến hắn cửa ải này. Thông qua những cái kia sông cửa người, Võ Trạch cũng là về sau mới biết được, từ lúc hơn 3.000 năm trước, linh vương cung tiểu không tồn tại nữa. Đồng nhiên, Võ Trạch ánh mắt trầm ngưng nhìn xem Sở Trần. Ngươi rõ ràng biết rõ thanh vương tôn thượng nhiều như vậy sự tình, ngươi đến cùng là người nào? Trong lúc nói chuyện, Võ Trạch trên người tràn ngập ra một cổ uy thế cường đại, cứ việc hắn ở tại chỗ này chỉ là một đạo thần hồn, cũng không là tầm thường võ giả có khả năng chống lại tồn tại. Dù sao ngày xưa thân là đi theo tại thanh vương dưới trướng chiến tướng một trong, tu vi của hắn tối thiểu nhất cũng là chiến linh cảnh. Dù là chỉ là một đạo thần hồn của chiến linh cảnh, cũng đủ lại để cho thiên cương cảnh cường giả kiêng kỵ rồi. Ngăm đen chiến giáp hiện ra lạnh lùng hàn mang, tự hồ chỉ muốn Sở Trần trả lời không cách nào làm cho hắn thỏa mãn, tất nhiên sẽ dùng thế sét đánh lôi đình ra tay. Nhưng mà, Võ Trạch cũng không có tại Sở Trần cái kia trương thiếu năm non nớt trên mặt chứng kiến chút nào kiêng kỵ cùng sợ hãi, mà là từ đầu đến cuối bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Ngươi nếu là Thanh Vương dưới trướng chiến tướng, như vậy thì nên biết tại bảy đại linh vương phía trên còn có một vị linh vương cung chi chủ, Chiến Vương. Sở Trần thản nhiên nói. Chương 30, thể thuật chi uy, vô địch Chiến Vương. Ngươi là Chiến Vương truyền nhân. Võ Trạch càng thêm giật mình rồi, thậm chí mở to hai mắt nhìn, mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hắn cũng không có cho rằng Sở Trần là Chiến Vương, bởi vì Chiến Vương chính là tồn tại ở vài ngàn năm trước tồn tại. Cho nên hắn tựu vào trước là chủ suy đoán Sở Trần là đã nhận được Chiến Vương truyền thừa người. Bằng không thì một cái mười mấy tuổi thiếu niên, làm sao có thể biết rõ về Linh Vương cung nhiều chuyện như vậy. Chiến Vương truyền nhân. Sở Trần có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng chỉ là cười cười, cũng không có đi giải thích cái gì. Mà Sở Trần phần này trầm mặc, liền bị Võ Trạch đã coi như là một loại lặng yên nhận. Thật không nghĩ tới, ta thậm chí có cơ hội nhìn thấy Chiến Vương truyền nhân. Đã ngươi kế thừa Chiến Vương truyền thừa, như vậy tiểu lại để cho ta biết một chút về a. Người mặc áo giáp màu đen Võ Trạch, trong mắt lộ ra chiến ý, năm đó hắn đi theo tại Thanh Vương dưới trướng thời điểm, Chiến Vương cũng đã thần bí mất tích. Đối với cái kia được xưng mạnh nhất, nghe đồn đem võ đạo tu luyện tới cực hạn Chiến Vương, có thể nói là thời đại kia vô số võ giả trong suy nghĩ thần. Ta nghe Thanh Vương Tôn Thượng đã từng nói qua, Chiến Vương sở di cường đại, là vì cái kia độc nhất vô nhị thể thuật cái thế tuyệt luân. Đang khi nói chuyện, Võ Trạch quanh thân hào quang lóe lên, đem tu vi áp chế đến luyện thể cửu trọng, nói, ngươi đã là Chiến Vương truyền nhân, như vậy ta trước khi nhìn ngươi sống qua trước hai tầng, ngươi người mang thập nhu chi lực, chính là luyện thể bắt trọng, ta lợi dụng luyện thể cửu trọng đánh với ngươi một trận. Đoạn không trưởng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Võ Trạch cũng đã trực tiếp ra tay, hắn tiện tay chỗ thi triển là một môn hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ, sở dĩ không có sử dụng cường đại hơn chiến kỹ, là vì đối với luyện thể bắt trọng cảnh giới này mà nói, tu luyện có hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ thuộc về bình thường phạm chủ. Bất quá tại chiến kỹ cảnh giới bên trên, Võ Trạch chỗ thi triển đi ra huy lực, cũng tuyệt đối là đạt đến viên mãn cấp bậc. Vốn là 11 ngưu chi lực, tăng lên tới 12 ngưu chi lực. Đông. Sở Trần cùng Võ Trạch đối chiến một kích, thân thể của hắn bị chấn động lui về phía sau, mà áo giáp màu đen nam tử tắc thì lù lù bất động. Dù sao Sở Trần thân thể chỉ là thập ngưu chi lực, tới kém lưỡng ngưu chi lực. Bất quá Sở Trần cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước, tiểu lấy đặc thù giảm bất lực chi pháp hóa giải trùng kích, cũng không có bị thương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Võ Trạch, thản nhiên nói, có một điểm ngươi nói sai rồi, ta chính thức tu vi không phải luyện thể bắt trọng, mà là luyện thể tứ trọng. Luyện thể tứ trọng. Võ Trạch sững sờ, dùng luyện thể tứ trọng người mang thập ngưu chi lực. Mặc dù hắn đã từng là chiến linh cảnh cường giả, cũng nghe nói như thế khó có thể tin. Sau khi hắn cẩn thận quan sát Sở Trần thời điểm, nhưng lại phát hiện đối phương nói cũng không sai, bởi vì người này đích xác xác là vừa vặn hoàn thành ra thịt rèn luyện giai đoạn, bước vào rèn luyện gần cốt đệ tứ trọng cảnh giới. Tối thiểu nhất tại điểm này bên trên, hắn hay là không có nhìn lầm. Chẳng lẽ nói, cái này là Chiến Vương truyền thừa? Có thể ở luyện thể tứ trọng tu luyện ra thập ngưu chi lực, sánh vai luyện thể bắt trọng. Võ Trạch rất là sợ hãi thán phục, bởi vì hắn nghe nói qua rất nhiều về Chiến Vương truyền thuyết, đồng dạng là đi võ đạo luyện thể đường đi, nhưng là Chiến Vương thân thể lại cường đại đến cực điểm, nhẹ nhõm có thể nghiền áp cùng cấp bậc cường giả, thậm chí có thể vượt cấp chống lại càng mạnh hơn nữa tồn tại. Có người suy đoán Chiến Vương có được nào đó cường đại đặc thù thể chất, cũng có người suy đoán Chiến Vương sở tu luyện công pháp đặc thù. Mà trên thực tế, ở kiếp trước Chiến Vương là Sở Trần tổng kết quá khứ kinh nghiệm cùng tâm đắc, suy diễn khai sáng thập địa chiến tôn quyết cái kia cả đời. Chiến Vương sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì thập địa chiến tôn quyết nguyên nhân. Nhưng có chỗ bất đồng chính là, Chiến Vương cái kia cả đời, là về sau mới bắt đầu tu luyện thập địa chiến tôn quyết. Ở kiếp này, nhưng lại theo nhất ngay từ đầu đánh rất xuống trụ cột thời điểm, liền trực tiếp tu luyện thập địa chiến tôn quyết. Sở Trần có lòng tin tuyệt đối, nếu như ở kiếp này hắn có thể tu luyện tới kiếp trước Chiến Vương cảnh giới kia, hắn hội mạnh hơn Chiến Vương. Ta rất muốn biết một chút về trong truyền thuyết Chiến Vương thể thuật. Võ Trạch ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Cái này lại để cho Sở Trần nhịn không được cười lên, không nghĩ tới đến sông truyền thừa tháp, vậy mà gặp một cái đối với chính mình kiếp trước như thế sùng bái ra hỏa. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn biết một chút về, vậy thì như ngươi mong muốn a. Sở Trần chậm rãi nói ra, trên thực tế dùng hắn tu vi hiện tại, thi triển thể thuật còn rất miễn cưỡng. Theo ý nào đó đi lên nói, Sở Trần chỗ khai sáng thể thuật cùng chiến kỹ có chỗ bất đồng. Chiến kỹ là thông qua nguyên lực đến thi triển, là võ tu hấp thu thiên địa nguyên khí chứa đựng trong người một loại năng lượng. Mà thể thuật tắc thì là hoàn toàn vận dụng thân thể, là thuần túy khí lực chi thuật, có thể kích phát nhân thể tiềm năng, do đó buộc phát ra cường đại đến cực điểm, siêu việt bản thân cực hạn lực lượng. Chỉ là thể thuật mặc dù cường đại, nhưng thi triển thể thuật điều kiện tiên quyết, chính là muốn thân thể đầy đủ cường đại mới được. Mà hắn hiện tại thân thể, nhưng chỉ là vừa mới hoàn thành ra thịt rèn luyện, khai phát nhân thể bộ phận tiềm năng. Luyện thể tứ trọng võ đạo thân thể, mặc dù chỉ là đối với thể thuật cơ bản nhất vận dụng, cũng sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn phụ tải. Cho nên tự ở kiếp này sau khi thức tỉnh, Sở Trần một mực đều không có vận dụng qua thể thuật. Bất quá Sở Trần cũng muốn biết, dùng hắn hiện tại thân thể đến vận dụng thể thuật, có thể đạt tới trình độ nào đâu. Vô cực, sụp đổ thức. Trong lúc đó, Sở Trần trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, chợt thân thể của hắn phảng phất giống như bành trướng một vòng, vốn là thon dài hơi có vẻ gầy gò dáng người, thoáng cái trở nên khôi ngô và cường tráng. Đồng thời tại hắn bên ngoài thân, cũng hiện ra từng đạo gân xanh, dùng thể thuật bí pháp kích phát bản thân tiềm năng, do đó phát huy ra siêu việt bản thân cực hạn lực lượng. Vâng! Đây hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt lập tức, chợt Sở Trần thân thể bắn ra ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, chấn động quanh thân không khí đều hiện ra rung động khí lãng. Chân của hắn trưởng dẫm đạp mặt đất, thân thể bộc phát ra tốc độ kinh người, trong một sát na, liền đi tới võ trạch trước mặt. Đây là cái gì tốc độ? Võ trạch mở to hai mắt nhìn, tuy nhiên đối với đã từng thân là chiến linh cảnh cường giả hắn mà nói, loại tốc độ này không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với luyện thể cảnh mà nói, dùng hắn hiện tại luyện thể cựu trọng tu vi, tiêu tính toàn lực thi triển thân pháp, cũng xa xa không cách nào tới tại đánh đồng. Chẳng lẽ nói, cái này là chiến vương thể thuật? Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng cùng đáng sợ. Vâng! Đúng lúc này, Sở Trần nắm đấm, đã đuổi giết đã đến võ trạch trước mặt, nắm đấm xé rách không khí chính là thanh âm giống như là vải rách tại điên cuồng run run. A! Mặc màu đen chiến giáp võ trạch ngửa đầu thét dài, hắn đem trong thân thể nguyên lực toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, dùng luyện thể cửu trọng 11 ngưu chi lực toàn lực bộc phát, muốn cùng chiến vương thể thuật tranh hùng. Đông. Đương cả hai công kích va chạm nháy mắt, một thân ảnh tiểu như là như đạn pháo bay tứ tung đi ra ngoài, sau đó hung hăng đụng vào cái này tầng thứ 3 trên vách tường, tại chỗ tiểu sụp đổ bể đầy trời quang điểm tiêu tán. Mà ở thời điểm này, quanh quẩn trong không khí ngưu tiếng hô vẫn còn lượn lờ không dứt. Sở Trần thân thể lập ở giữa sân, về phần cái kia người mặc màu đen chiến giáp võ trạch thì thôi kinh biến mất, có thể thấy được mới vừa rồi bị oanh bay ra ngoài thân ảnh, chính là hắn rồi. Nếu có người ở đây tan vỡ, tiểu sẽ phát hiện, Sở Trần một quyền này chỗ đánh đi ra ngưu giống chi âm, căn bản cũng không phải là thập ngưu chi lực, mà là 15 ngưu chi lực. Nói cách khác, hắn thi triển ra thể thuật, tại hắn vốn là thập ngưu chi lực thân thể trên cơ sở, tăng phúc năm thành. Mà 15 ngưu chi lực, đây chính là luyện thể thập trọng đại viên mãn, lại vừa có đủ lực lượng. Sở Trần lại vẫn chỉ là luyện thể tứ trọng. Khủng bố như vậy. Chương 31, Tẩy Tùy Đan. Dùng luyện thể tứ trọng đánh ra 15 ngưu chi lực, có thể nói là khủng bố kinh người. Bất quá giờ phút này Sở Trần cũng cảm giác thân thể truyền đến một loại cực độ mỏi mệt cùng suy yếu cảm giác. Dù sao hắn cái này cỗ thân thể hay là quá yếu, mặc dù hắn chỗ thi triển còn không phải nguyên vẹn thể thuật, như cũ khó có thể thừa nhận thi triển thể thuật trong quá trình đối với thân thể tạo thành phụ tải. Chỉ có thân thể cường độ đạt tới nhất định được cảnh giới, lại vừa tùy tâm sở dục phát huy thể thuật chi uy. Thể thuật áo nghĩa, chỉ tại kích phát nhân thể tiềm năng, có thể tại trong thời gian ngắn buộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại. Loại này đối với nhân thể tiềm năng kích phát cùng tiêu hao, đối với thân thể cường độ yêu cầu rất cao. Thật sự là làm cho người rất sợ hãi than. Đúng lúc này, cái kia bị Sở Trần một quyền đánh bại võ trạch, lần nữa ngưng tụ ra một cỗ thân thể. Trong miệng của hắn sợ hãi thán phục tán dương, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Sở Trần. Đây chính là chiến vương truyền thừa, vô địch thể thuật áo nghĩa. Theo hắn, Sở Trần có thể được đến chiến vương truyền thừa, quả thực tiểu là thiên đại may mắn. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Sở Trần bản thân trên thực tế tiểu là người trong truyền thuyết kia chiến vương, cũng không biết trong lòng của hắn lại sẽ là như thế nào cảm thụ. Trong truyền thuyết chiến vương thể thuật quả nhiên danh bất hư truyền, dùng luyện thể tứ trọng có thể phát huy ra thập ngưu chi lực cũng đã rất không thể tưởng tượng nổi rồi, rõ ràng còn có thể tại nơi này trên cơ sở lần nữa tăng lên, đạt tới 15 ngưu chi lực trình độ. Cứ việc tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn bị Sở Trần một quyền miểu sát. Nhưng là võ trạch lại có vẻ vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn thấy được trong truyền thuyết chiến vương thể thuật. Dùng võ trạch từng đã là cảnh giới, hắn tự nhiên biết rõ nhân thể là có cực hạn. Luyện thể tứ trọng đánh ra thập ngưu chi lực, vốn là không thể tưởng tượng, có thể nói là đã đạt tới nhân thể cực hạn. Nhưng là Sở Trần thi triển vô cực sụp đổ thức, càng là tại nơi này trên cơ sở, đã vượt qua cực hạn. Mà siêu việt cực hạn, xa xa so trong tưởng tượng khó khăn nhiều. Như vậy cũng tốt so một cây cung nỏ. Cực hạn tầm bắn tiểu là 1000m, ngươi coi như là lực lượng lại đại, cũng bắn không được xa hơn, thậm chí lực lượng quá lớn, còn có thể kéo hư mất cung nỏ. nhưng Sở Trần khai sáng thể thuật, nhưng lại có thể ở không hư hao dây cung dưới tình huống, siêu việt cái này cực hạn. Tốt rồi, thể thuật ngươi cũng đã được chứng kiến rồi, ta có thể đi hạ một tầng đi à nha. Sở Trần nói ra, từ nơi này cái võ trạch trên người, Sở Trần cũng không có phát hiện cái này tòa Thanh Vương Tháp tồn tại có cái gì kỳ quặc địa phương. Cho nên hắn cũng không cách nào xác định, năm đó Thanh Vương Đoàn Phi Thiên lưu lại cái này tòa chuyển thừa tháp thời điểm, là vì cho rằng Thái Ất Đoạt Thiên trận mắt trận. Hoặc là có hậu đến từ người đem cái này tòa chuyển thừa tháp cho rằng mắt trận, ở chỗ này bố trí Thái Ất Đoạt Thiên trận. Cái này lưỡng loại tình huống, thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên có thể, hạ một cửa là cô gái trẻ trông coi, thực lực của nàng so với ta mạnh hơn, bất quá ta tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi, nhất định là có thể đạt được nàng tán thành vượt qua kiểm tra. Võ Trạch gật đầu nói đạo. Sở Trần nghe nói lời ấy, cũng sẽ không nói thêm nữa mà khác, dù sao cái này Võ Trạch cũng chỉ là vài ngàn năm trước lưu lại một đạo thần hồn, từ trong miệng hắn cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. Đi vào linh trận quang trong vòng, Sở Trần thân ảnh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đương hắn bị truyền tống đến tầng thứ tư thời điểm, hắn thông qua tầng thứ ba sở được đến ban thưởng, cũng phù hiện ở trước mặt của hắn. Thông mạch đan. Sở Trần phất tay thu hồi. Tại luyện thể cảnh giai đoạn này tu luyện tới viên mãn về sau, liền cần đả thông kinh mạch quán thông đan điền, do đó đem theo ngoại giới chỗ phun ra nuốt vào thu nạp thiên địa nguyên khí cô đọng trở thành sự thật khí, chứa đựng trong đan điền. Thông mạch đan là nhị phẩm đan dược, so với trước hắn sở được đến tôi thể đan cùng tôi cốt cao giá trị rất cao, có thể dùng đến để thăng đả thông kinh mạch sát suất thành công. Ví dụ như vốn là cần 7-8 lần mới có thể đánh nhau thông một đường kinh mạch, nếu như phục dụng thông mạch đan, cái kia làm sao có thể chỉ cần 3-4 lần có thể đạt thông, tu luyện hiệu suất tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, tầng thứ tư một mảnh hào quang ngưng tụ, giống như hỏa diễm thiêu đốt, chợt một cái nổi bật thân ảnh theo trong ngọn lửa đi ra, tư thế hiên ngang. Đây là một cái mặc hỏa hồng chiến giáp nữ tử, dáng người cao gầy, trong mắt mang theo cao ngạo, khóa lại áo giáp trong thon dài hai chân tràn đầy sức hấp dẫn, một đầu hỏa tóc dài màu đỏ ở sau gót bay múa, cho người một loại cảm giác kinh diễm. Đoàn Phi Thiên lúc trước quả nhiên hay là nhận như vậy một cái động lòng người vưu vật. Sở Trần bĩu môi nói thầm một câu. Ngươi nói cái gì? Áo giáp màu đỏ nữ tử nhíu mày quát. Sở Trần miết miệng, hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này giống như vừa rồi cùng Võ Trạch như vậy lãng phí thời gian. Nói đi, có phải hay không đả bại ngươi có thể thông qua cửa ải này? Sở Trần nói ra. Hắn không biết Võ Trạch, cũng tại Võ Trạch nói một cửa ải này là cô gái trẻ trấn thủ thời điểm, Sở Trần cũng đã biết là ai. Lúc trước cô gái trẻ muốn gia nhập Linh Vương Cung, nhưng bản thân thiên phú tư chất, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí. Khi đó Thanh Vương Đoàn Phi Thiên, tự muốn đem nàng thu được chính mình dưới trướng, cũng đến xin chỉ thị qua hắn vị này Linh Vương Cung chi chủ chiến vương. Chỉ là Sở Trần tại cái đó thời kỳ vừa mới gặp thứ 8 thế luân hồi chi kiếp, nhất định phải lần nữa luân hồi, tranh thủ thứ 9 thế thức tỉnh cơ hội. Bởi vậy chuyện sau đó, hắn cũng không rõ ràng rồi. Hôm nay xem ra, cái này vưu vật giống như nữ nhân thành Đoàn Phi Thiên dưới trướng chiến tướng một trong, kết quả rõ ràng. Đả bại ta. Nghe xong Sở Trần theo như lời nói, cô gái trẻ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính ngươi, chỉ cần thực lực của ngươi có thể miễn cưỡng đạt được của ta tán thành, ta tiểu coi như ngươi thông qua cửa ải này. Nhưng là ta cũng sẽ không như Võ Trạch dễ nói chuyện như vậy, muốn đạt được của ta tán thành, cũng không có dễ dàng như vậy. Sở Trần nghe xong lời này, lập tức vẻ mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên, cái này ngạo kiểu nữ nhân căn bản cũng không biết hắn là như thế nào thông qua Võ Trạch cái kia một cửa. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Vương Đoàn Phi Thiên lưu lại cái này tòa chuyển thừa tháp, hắn dưới trướng chiến tướng, là phân biệt trấn thủ một tầng, mà giữa lẫn nhau, là không có bất kỳ liên hệ cùng câu thông. Về phần tán thành, Sở Trần hư lạnh một tiếng, thực lực của hắn cần tán thành. Mặc dù cần, ai lại có tư cách kia đến tán thành hắn? Ngu ngốc nữ nhân. Sở Trần quả thực im lặng. Không rõ Đoàn Phi Thiên cái kia tiểu bạch kiểm lúc trước đến cùng coi trọng nữ nhân này cái gì, đoán chừng nếu không phải Đoàn Phi Thiên đem chi thu nhập dưới trướng, dùng nữ nhân này thiên phú tư chất, là không có tư cách gia nhập Linh Vương Cung. Căn cứ ngươi phía trước hai tầng biểu hiện thực lực, ngươi là luyện thể bắt trọng, cho nên ta sẽ đem tu vi áp chế đến luyện thể cửu trọng, chỉ cần thực lực của ngươi đạt được của ta tán thành, như vậy ta tiểu cho phép ngươi đi tới một tầng. Ngạo kiều cô gái trẻ lãnh ngạo nói. Vậy sao? Sở Trần cười lạnh một tiếng. Chợt dưới chân của hắn, một đạo khí lãng dùng hắn chỗ đứng lấy địa phương làm trung tâm, hiện lên hình tròn khuyết tán hướng bốn phía, chấn động không khí nổi lên vô số rung động. Ân. Cô gái trẻ một đôi mắt đẹp ngưng tụ, cảm nhận được từ trên người Sở Trần bắn ra một cỗ bất thường uy thế. Vô cực, trong nháy mắt thức. Sau một khắc, Sở Trần thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ. cái gì? Cô gái trẻ quá sợ hãi, khuôn mặt cũng là lập tức thay đổi, bởi vì nàng phát hiện mình vậy mà không có chút nào nhìn ra đối phương rốt cuộc là làm sao làm được. Thậm chí còn căn bản không đợi nàng làm ra phản ứng gì, Sở Trần cũng đã đứng ở trước mặt của nàng. Hơn nữa ở thời điểm này, Sở Trần hai ngón tay khép lại như kiếm, khoảng cách nàng mi tâm chỉ còn lại không tới nửa tấc. Cái này trong nháy mắt, cô gái trẻ trên mặt lãnh ngạo biến mất không thấy gì nữa, thân thể mềm mại cũng là có chút phát run. Quá là nhanh. Cái kia căn bản cũng không phải là một cái luyện thể bắt trọng có thể phát huy ra đến tốc độ. Tốt rồi, ta nên đi hạ một tầng rồi. Sở Trần chậm rãi thu tay lại, chợt liền từ áo giáp màu đỏ nữ tử bên người đi tới. Hắn không chăm chú cũng thì thôi, một khi hắn chăm chú, Thanh Vương dưới trướng cái gọi là chiến tướng, lại có tư cách gì cùng hắn cùng cảnh giới tranh phong. Đừng nói là nàng cái này năm đó thiên phú tư chất cũng không đủ tư cách gia nhập Linh Vương cung người, coi như là Thanh Vương, thậm chí là những thứ khác mấy vị Linh Vương đều tới, tu vi như là ở vào giống nhau cảnh giới, đồng dạng cũng không phải là đối thủ của hắn. Xa nhớ năm đó thời điểm, hắn thân là Linh Vương cung chi chủ chiến vương. Vì thí nghiệm thập địa chiến tôn quyết thể thuật uy lực, hắn dưới trướng bảy đại Linh Vương cũng không thiếu bị hắn thu thập qua. Thanh Vương Đoàn Phi Thiên cái kia tiểu bạch kiểm tức thì bị hắn đặc thù chiếu cố, bị hắn đánh chính là kêu cha gọi mẹ. Đương nhiên, Sở Trần là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn sở dĩ đặc thù chiếu cố Đoàn Phi Thiên, là vì cái kia tiểu bạch kiểm lớn lên quá bựa rồi. Thẳng đến Sở Trần thân ảnh biến mất tại linh trận ở bên trong, đã chuyển tống đến hạ một tầng đi. Cô gái trẻ nhưng là có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà lúc này đây, Sở Trần đã đứng ở tầng thứ 5, đồng thời đã nhận được vượt qua kiểm tra ban thưởng. Một đạo thanh quang rơi xuống phía dưới, vẫn như cũ là một chỉ bình ngọc. Sở Trần thò tay đã nằm đến, con mắt có chút nheo lại. Tẩy tùy đan. Đây là một loại so sánh đặc thù đan dược, có thể dùng đến để thằng cải thiện thể chất, tăng lên võ đạo tư chất. So sánh với thôn âm luyện dương thuật tiến hành theo chất lượng, tẩy tùy đan hiệu quả hội càng thêm trực tiếp. Chỉ có điều mỗi người, chỉ có thể phục dụng một miếng tẩy tùy đan, hơn nữa tẩy tùy trong quá trình phi thường thống khổ, kiên trì càng lâu, tẩy tùy đan hiệu quả sẽ phát huy càng tốt. Dùng Sở Trần hôm nay tụ khí cấp hồn lực, hắn ngược lại là cũng có thể luyện chế loại đan dược này, chỉ là luyện chế không khó, khó khăn nhất làm cho chính là tài liệu. Thứ này coi như không tệ, ta tiểu thu nhận. Cái này khỏa tẩy tùy đan, có thể nói là Sở Trần đi vào Thanh Vương tháp sau cái thứ nhất lại để cho hắn thỏa mãn thứ đồ vật rồi. Đặt ở hắn qua đi vị trí thời đại, tại những cái kia đại tông trong cửa, cũng chỉ có so sánh xuất sắc thiên tài, mới có cơ hội lấy được tẩy tùy đan. Đừng nhìn nó chỉ là nhị phẩm đan dược. Nhưng là luyện chế tẩy tùy đan cần thiết tài liệu, mỗi một chủng đều chân quý hiếm thấy. Tại Thanh Vương tháp trong sông cửa, nhìn như quá trình rất dài, kỳ thực qua vô cùng nhanh. Mà ở Thanh Vương tháp bên ngoài, ngoại giới chỉ là quá khứ một nén nhang thời gian mà thôi. Cùng lúc đó, về thân phận của Sở Trần, cũng đã bị tụ tập tại Thanh Vương tháp bên ngoài những người kia biết hiểu. Sở gia che giấu có thể thật là sâu, cái này Sở Trần 13 tuổi tiểu tu luyện tới luyện thể bắt trọng, tại sao có thể là tam cấp thiên phú phế vật? Đúng vậy à? Hắn hiện tại tiến nhập Thanh Vương Tháp, không biết hắn có thể hay không xông đến tầng thứ 3. Từ gia Từ Kiệt chính là có được thất cấp thiên phú thiên tài, lúc trước cũng chỉ là xông đã đến tầng thứ 2, dừng bước tại tầng thứ 3. Sở Trần đoán chừng tối đa xông đến tầng thứ 2. Hắc hắc, vậy cũng không nhất định, Từ Kiệt tại 10 lúc 3 tuổi, thế nhưng mà cũng tu luyện không đến luyện thể bắt trọng. Đám người nghị luận nhau nhau, đều đang suy đoán Sở Trần cuối cùng hội xông đến tầng thứ mấy. Bất quá Sở Trần đánh chết Phương gia hai gã áo giáp màu đen vệ. Lại làm Phương Dương bị thương nặng, Phương gia đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có người nói một câu như vậy. Hắn vừa dứt lời, một hồi ầm ĩ thanh âm, liền từ phía sau đám người truyền đến. Phương gia người đến. Là Phương Hổ. Phương gia 16 tuổi phía dưới một đời tuổi trẻ trong đệ nhất nhân. Đám người tránh ra một cái thông đạo, một cái khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên, đi theo phía sau mấy cái nô bộc, lạnh lùng đi tới. Chương 32, Tiểu Ngũ Tử. Mà ở thời điểm này, Sở Trần đi tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 thủ quan người, tên là Ngũ Trị. Sở Trần chứng kiến hắn lần đầu tiên, cũng đã nhận ra được. Tiểu Ngũ Tử, chúng ta lại gặp mặt. Sở Trần cười nói. Tại tiên phương của hắn, một mảnh sáng chói hào quang hội tụ, mặc kim sắc chiến giáp, thân hình cao lớn khôi ngô như một tháp tráng hán dạo bước đi ra. Hắn đứng tại Sở Trần trước mặt, so Sở Trần cao hơn ra hai cái đầu đến, khí thế tràn đầy áp bách tính. Tiểu Ngũ Tử. Xưng hô thế này, lại để cho Ngũ Trị trên mặt biểu lộ sững sờ. Sau đó tiểu cả người ngẩn người nhìn trước mắt Sở Trần. Cứ việc ở tại chỗ này, chỉ là hắn một đạo thần hồn ý niệm, nhưng thực sự chịu tải tới chi nhớ. Mấy ngàn năm tuế nguyệt đi qua, rất nhiều thứ cũng đã quên đi. Nhưng lại chẳng biết tại sao, Ngũ Trị lại cảm giác đối phương một tiếng tiểu ngũ tử, là thân thiết như vậy cùng quen thuộc. Bất quá rất nhanh, Ngũ Chỉ đã hồi phục thần trí, đồng thời khuôn mặt cũng là hắc sắp chảy ra nước. Bởi vì tiểu Ngũ Tử xưng hô thế này, tại hắn qua đi trong đời, cũng chỉ có hai người có thể như vậy gọi hắn. Một cái là hắn trô thuần phục tôn thượng thanh vương, cái khác, chính là hắn nhất khâm phục cường giả, chiến vương. Không có gì ngoài hai vị này, như vậy coi như là cùng hắn đều là thanh vương dưới trướng tam đại chiến tướng võ trạch cùng cô gái trẻ, ai nếu là dám như vậy xưng hô hắn, hắn cũng sẽ trở nên mặt. Thiếu niên, ngươi chọc giận ta rồi. Thấp giọng chìm quát to một tiếng, chợt Ngũ Chỉ khí tức trên thân mà bắt đầu liên tiếp kéo lên. Rất nhanh, trên người của hắn tiểu hiện lên ra một cỗ linh hồn lực chấn động, tù khí cấp. Trên người hắn nguyên khí chấn động cũng đồng dạng hiện hiện, dừng lại tại luyện thể cửu trọng. Hiển nhiên, hắn là một cái linh võ song tu chi nhân. Là số rất ít có được luyện hồn công pháp cường giả. Mà đối với Ngũ Chỉ mà nói, thực lực như vậy có thể hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên, rõ ràng dám dùng loại này cấm kỵ xưng hô cùng hắn nói chuyện. Tiểu Ngũ Tử, ngươi như thế nào còn như vậy bướng bỉnh? Sở Chân dở khóc dở cười lắc đầu, chẳng lẽ ngươi tiểu cũng không động não suy nghĩ một chút, ta là làm thế nào biết ngươi gọi Ngũ Chỉ hay sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, tiểu Ngũ Tử xưng hô thế này, chỉ có hai người có thể như vậy hô ngươi, nếu không vô luận là ai, ngươi đều sẽ trở mặt. Đương Sở Trần nói ra lời nói này đến thời điểm, Ngũ Chỉ vừa muốn động thủ, nhưng là động tác trên tay, lại đống nhiên đình trệ tại nháy mắt. Con ngươi của hắn không ngừng phóng đại, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng giật mình. Thậm chí môi của hắn, đều có chút không bị khống chế phát run lên. Loại này phát run, không phải sợ hãi, mà là kích động. Ngươi là... Ngũ Chỉ sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí liền một câu nguyên vẹn lời nói, cũng đã kích động cũng không nói ra được. Chính như đối phương nói, chỉ có hai người, có thể gọi hắn một tiếng tiểu Ngũ Tử. Mà trước mắt người này, rõ ràng không phải là thanh vương tôn thượng. Đồng thời, tại Ngũ Chỉ trong trí nhớ, hắn cũng rốt cục nhớ tới, vì sao đối phương vừa rồi gọi hắn một tiếng tiểu Ngũ Tử thời điểm, sẽ có cái loại này không hiểu thân thiết cùng quen thuộc cảm giác rồi. Cứ việc cả hai khí chất cùng hình dạng đều có chỗ bất đồng, nhưng là trước mắt thiếu niên này cái kia bình tĩnh mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười thong dong khí độ, lại ẩn ẩn cùng hắn trong trí nhớ một đạo thân ảnh, dung hợp lại với nhau. Chiến vương tôn chủ. Ngũ Chỉ thanh âm mang theo rung rung, tràn đầy khó có thể tin. Tôn chủ cùng tôn thượng, theo xưng hô có thể nhìn ra trong đó khác biệt, một cái là phụng nếu vì chủ, một cái lại chỉ là chống lại cấp tôn xưng. Ngũ Chỉ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người này. Thiếu niên này tại sao có thể là chiến vương? Nhưng nếu không phải chiến vương, như vậy đối phương thì là ai? Nhưng mà, ngay tại Ngũ Chỉ ngay cả mình đều không xác nhận thời điểm, đối diện Sở Trần, nhưng lại gật đầu cười. Ta nhớ không lầm, năm đó ta ly khai lúc, ngươi hay là chiến linh cảnh đại viên mãn. Năm đó ta truyền thụ cho ngươi thiên băng thể thuật, ngươi có thể tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đương Sở Trần thuận miệng tiểu nói ra cái này lưỡng chuyện về sau, Ngũ Chỉ tiểu không bao giờ nữa hoài nghi thân phận của Sở Trần rồi. Có lẽ chuyện làm thứ nhất còn chưa đủ để dùng chứng minh. Nhưng là thiên băng thể thuật, nhưng lại duy chỉ có Sở Trần cùng Ngũ Chỉ mới biết được sự tình. Bởi vì năm đó chiến vương truyền thụ cho hắn cái môn này thể thuật thời điểm tiểu từng nói qua, không thể lại để cho bất luận kẻ nào biết được cái môn này thể thuật lai lịch. Thậm chí, coi như là hắn trô thuần phục thanh vương tôn thượng, cũng chỉ biết là hắn tu hữu một môn cường đại chiến kỹ, nhưng lại không biết đây là chiến vương thể thuật. Chiến vương tôn chủ. Thật là ngài sao? Ngũ Chỉ kích động chạy tới, bịch một tiếng tiểu quỳ gối Sở Trần trước mặt. Tiểu Ngũ Tử, khấu kiến chiến vương tôn chủ. Hết thảy tất cả, đều tái sinh giả. Duy thiên băng bí thuật không có khả năng. Nguồn gốc từ tại thập địa chiến tôn quyết thể thuật, Sở Trần đem chi mệnh danh là vô cực. Cái gọi là vô cực, ngụ ý vi không có cực hạn, thể thuật uy lực hội nương theo tu sĩ bản thân phát triển mà càng ngày càng mạnh. Vô cực thể thuật chia làm 10 thức. Thí dụ như Sở Trần tại tầng thứ 3 cùng võ trạch giao thủ thời điểm, tiểu vận dụng qua vô cực thể thuật 10 thức một trong băng thức. Còn có cùng áo giáp màu đỏ nữ tử giao thủ lúc thi triển vô cực thuần thức. Về phần thiên băng bí thuật thì là thoát thai tại vô cực băng thức, tương đương với phiên bản đơn giản hóa. Tiểu Ngũ Tử, đứng lên đi. Sở Trần cười khoát tay áo, hắn đối mặt Ngũ Chỉ, cùng đối mặt võ trạch cùng cô gái trẻ, hoàn toàn là không đồng dạng như vậy thái độ. Bởi vì Ngũ Chỉ với hắn mà nói, là một cái chính thức đáng giá hắn đi tín nhiệm cùng khẳng định người. Cũng là năm đó hắn tại Linh Vương Cung trong tâm phúc. Cho nên khi năm thân là chiến vương thời điểm, Sở Trần đối với Ngũ Chỉ tín nhiệm, còn muốn vượt qua đối với Thanh Vương Đoàn Phi Thiên, cùng với Linh Cung mấy vị khác Linh Vương tín nhiệm. Hơn nữa Ngũ Chỉ là một trung tâm sáng, hơn nữa phi thường kiên trì điểm mấu chốt cùng nguyên tắc người, Sở Trần năm đó cũng rất thưởng thức hắn điểm này, cho nên mới bồi dưỡng hắn vi tâm phúc của mình. Cứ việc Ngũ Trị mặc dù là Thanh Vương Đoàn Phi Thiên dưới trướng chiến tướng, nhưng nội tâm của hắn chính thức chỗ trung thành lại không phải Đoàn Phi Thiên, mà là Chiến Vương. Chiến Vương tôn chủ, ngài như thế nào? Ngũ Trị chậm rãi đứng dậy, trong nội tâm tự nhiên nghi hoặc ngày xưa cường đại vô song Chiến Vương, tại sao lại thay đổi bộ dáng? Càng làm cho người khó có thể lý giải chính là, trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, Chiến Vương như trước tồn hậu thế gian, nhưng là tu vi nhưng mà làm gì thấp như vậy? Việc này nói rất dài dòng. Sở Trần cũng không có giải thích, bởi vì mặc dù là đối với Ngũ Trị như vậy tu sĩ mà nói, luân hồi chuyển thế cũng là hư vô mở mịt truyền thuyết. Đừng nói là Ngũ Trị, coi như là linh cung ngày xưa những linh vương đó, đồng dạng cũng không cách nào tiếp xúc đến luân hồi chuyển sinh huyền bí. Thông qua cùng Ngũ Trị nói chuyện với nhau, Sở Trần đã được biết đến vài ngàn năm trước sự tình. Tại hắn chuẩn bị chuyển sinh mở ra thứ 9 thế thời điểm, hắn lựa chọn lặng yên rời đi, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Đợi đến lúc thân là Chiến Vương hắn biến mất mấy chục năm về sau, thế gian liền bắt đầu xuất hiện Chiến Vương chết đồn đái. Tất cả mọi người cho rằng cái kia cường đại vô song Chiến Vương, thật sự vẫn lạc. Bởi vì lúc cách 200 năm, ngày xưa cái vị kia Chiến Vương, cũng thủy chung không có xuất hiện. Đó là một cái phân loạn thời đại, thiên địa cách cục trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt biến thiên, đã cùng hắn Sở Trần thân là Chiến Vương thời đại kia, đã có rõ ràng bất đồng. Có lẽ có một ít truyền thừa truyền lưu xuống dưới, nhưng càng nhiều nữa truyền thừa đều phai mở tại trong năm tháng, người và vật không còn. Về phần khoảng cách Sở Trần càng lâu xa mặt khác bảy thế, tuế nguyệt thì càng xa xôi rồi. Thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến hắn sớm nhất đệ nhất thế, thì ra là rơi vào ác quỷ thâm nguyên cái kia cả đời, tại hôm nay thời đại, được gọi là vài vạn năm trước thượng cổ. Chương 33, nhân tâm thay đổi. Về luân hồi chuyển thế sự tình, Sở Trần cũng không có cùng Ngũ Trị đề. Cũng không phải nói hắn không tin đảm nhiệm Ngũ Trị, mà là vì loại này tồn tại ở trong truyền thuyết hư vô mở mịt luân hồi mà nói, hắn nếu muốn là nói với Ngũ Trị lên, mặc dù là hắn đều rất nan giải thích tinh tường. Về cái này tòa truyền thừa tháp, ngươi biết bao nhiêu? Sở Trần ánh mắt nhìn Ngũ Trị hỏi. Nghe nói lời ấy, Ngũ Trị nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nhớ lại chi sắc, dù sao giờ phút này hắn chỉ là vài ngàn năm trước ở tại chỗ này một đạo thần hồn. Mấy ngàn năm tuế nguyệt khoảng cách quá lớn, thế cho nên hắn nếu muốn hồi tưởng lại chuyện năm đó, cũng cần một lần nữa nhớ lại mới được. Một lát sau, Ngũ Trị biểu lộ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Sở Trần biểu lộ bình tĩnh như trước, tìm chỉ là lặng lặng chờ Ngũ Trị hồi tưởng lại. Một hồi trầm mặc qua đi. Ngũ Trị chậm rãi mở mắt, tôn chủ, Thanh Vương thay đổi. Thay đổi. Nghe tới Ngũ Trị lời nói này lúc, Sở Trần trong nội tâm liền không khỏi một hồi thở dài. Đúng vậy a, người cuối cùng là sẽ thay đổi. Có lẽ tại hắn biến mất về sau, Thanh Vương tiểu đã không phải là qua đi Thanh Vương rồi. Ngũ Trị cũng là có chút ít trầm mặc, thân là Chiến Vương tâm phúc, năm đó lại là Thanh Vương dưới trướng thứ nhất chiến tướng, hắn tự nhiên là biết rõ Chiến Vương cùng Thanh Vương quan hệ trong đó. Mặc dù nói Thanh Vương mỗi lần nhắc tới Chiến Vương đều là nghiến răng nghiến lợi. Chiến Vương mỗi lần nhắc tới Thanh Vương cũng chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế, bọn hắn quan hệ trong đó rất tốt, như huynh đệ. Thậm chí còn năm đó Chiến Vương lại để cho hắn đi Thanh Vương dưới trướng làm chiến tướng, cũng thực sự không phải là vì để cho hắn giám thị Thanh Vương, mà là phụ tá Thanh Vương. Nói tiếp a. Sở Trần tướng tâm thái bình phục lại, sau đó tiểu đối với Ngũ Trị nhẹ gật đầu. Chật, Ngũ Trị liền đem hắn biết rõ sự tình, giảng thuật mà ra. Cùng võ trạch cùng cô gái trẻ bất đồng, Ngũ Trị càng được Thanh Vương Đoàn Phi Thiên tín nhiệm, cho nên cứ việc cái này một đạo thần hồn không biết mấy ngàn năm sau xảy ra chuyện gì, nhưng đối với tại đây tòa Thanh Vương truyền thừa tháp trước khi sự tình, nhưng lại biết đến muốn so với phía trước hai người thêm nữa. Tại vài ngàn năm trước thời đại kia, bị gọi là Linh Vương thời đại, cũng có người đem danh xưng là làm là Chiến Vương thời đại. Bởi vì thời đại kia, Linh Vương cung là võ huyền đại lục thế lực cường đại nhất, cứ việc cường giả người số không nhiều, nhưng là mỗi một cường giả đều là đỉnh tiêm tồn tại, trấn áp đại lục thập phương, uy trấn thiên hạ. Chiến Vương, càng là được gọi là thời đại kia mạnh nhất tồn tại, thần bí khó lường, không đâu địch nổi. Thời đại kia có rất ít người bái kiến Chiến Vương ra tay, mà may mắn nhìn thấy, đều là kiêng kỵ không sâu, rất ít đi để, mỗi khi nhớ lại, đều là tâm thần nghiêm nghị. Linh hồn phát run. Nhưng mà, lại huy hoàng thời đại cùng truyền thừa, đúng là vẫn còn sẽ có kết thúc ngày nào đó. Nương theo lấy Chiến Vương mất tích cùng với vẫn lạc nghe đồn, võ huyền đại lục trong thế lực khắp nơi cùng cường giả, cũng nhao nhao như măng mọc sau mưa giống như sông ra. Nhưng mà đã như thế, Chiến Vương uy chấn cửu thiên thần uy, cũng đã qua nhiều hơn 200 năm về sau, một ít tràn ngập dã tâm cường giả cùng thế lực gần như chắc Chiến Vương đã triệt để vẫn lạc về sau, mới dám xuống tay với Linh Vương cung. Thời đại kia, không có gì ngoài Linh Vương cung siêu nhiên thế ngoại, võ huyền đại lục có thập đại thánh môn, trong đó liền có thất đại thánh môn liên thủ, đối kháng Linh Vương cung bảy đại linh vương. Cường giả tranh phong, thế lực lớn ở giữa giáp trụ, nhấc lên một hồi ảnh hưởng đến toàn bộ võ huyền đại lục náo động. Nhưng mà không có chiến vương uy hiếp, bảy đại linh vương mặc dù cũng đều được xưng tụng là võ huyền đại lục đỉnh tiêm cường giả, lại như cũ vẫn bại. Linh Vương cung bị phá hủy, theo đám mây truy lạc, cũng tuyên cáo lấy Linh Vương thời đại chung kết. Dựa theo ngũ trị nhớ lại, Thanh Vương đoàn phi thiên bại trận về sau, mang theo dưới trướng tam đại chiến tướng đi tới võ huyền đại lục Tây Phương. Mà Thanh Châu thành chỗ, là tại võ huyền đại lục Tây Phương, cũng bị gọi là Tây Huyền Chi Địa. Cũng là ở chỗ này, Thanh Vương đoàn phi thiên, gặp một người. Người này cụ thể là ai, ngũ trị cũng không biết, nhưng là từ khi lúc kia lên, Thanh Vương đoàn phi thiên liền bắt đầu kiến tạo truyền thừa tháp, hơn nữa dùng truyền thừa tháp là trận nhãn, bố trí một tòa thái ớt đoạt thiên trận. Ngũ trị đã biết chuyện này, tự nhiên là cực lực ngăn cản. Dù sao thái ớt đoạt thiên trận thái quá mức có thương thiên hòa. Nhưng mà Thanh Vương đoàn phi thiên nhưng căn bản không nghe hắn khuyên can, thậm chí còn tại đại trận bố trí hoàn thành về sau, giết chóc 10 vạn sinh linh tế trận. Nhớ lại đến nơi này, ngũ trị liền không có tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì ở tại chỗ này, chỉ là hắn một đạo thần hồn, về sau chuyện đã xảy ra, tiêu hoàn toàn không biết gì cả rồi. Ngươi đã phản đối cùng khuyên can, vì sao lại có một đạo thần hồn lưu ở chỗ này vì Thanh Vương truyền thừa tháp thủ quan? Sở Trần lông mày cau lại mà hỏi. Nghe nói lời ấy, ngũ trị trên mặt lộ ra cười khổ, là Thanh Vương cưỡng ép theo của ta trong thức hải câu ra cái này một đạo thần hồn. Nhắc tới chuyện này, ngũ trị biểu lộ có chút xấu não, dù sao hắn cùng với Thanh Vương ở giữa cảm tình, cũng thật là tốt. Lại không nghĩ rằng Thanh Vương đoàn phi thiên tính tình đại biến về sau, chút nào cũng không để ý năm tình cũ, thậm chí đối với hắn đều hạ thủ. Hắn thật to gan. Sở Trần con mắt quang lộ ra lạnh 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 lùng. Hắn biết rõ. Đây hết thể lại nói tiếp, cũng là bởi vì hắn mất tích chỗ tạo thành. Bằng không thì Linh Vương cung bên trong có hắn tòa chấn, hết thể có dã tâm chi nhân đều chỉ có thể ẩn nút, an dám làm càn. Thanh Vương nói, hắn muốn đi truy tầm suốt đời con đường. Ngũ trị nói ra. Suốt đời. Sở Trần cười lạnh một tiếng, từ xưa đến nay, tuyệt đối tái vô cường, căn bản cũng không có người có thể làm được suốt đời. Cứ việc cửu thế luân hồi quyết trong có chỗ đề cập, nếu có thể trải qua thập tử vô sinh luân hồi chuyển thế. Sống đến thứ 9 thế lời nói, là được tại ở kiếp này thành tựu vô địch cùng suốt đời. Nhưng trên thực tế tại Sở Trần trong nội tâm, hắn cũng không tin loại này thuyết pháp. Phải biết rằng, ngay cả là đã vượt ra niết bàn cảnh, bước vào cái kia gần như thần linh giống như cảnh giới, tuổi thọ cũng tối đa bất quá 3.000 năm mà thôi. Đừng nói là suốt đời, từ xưa đến nay có thể sống 5.000 năm chi nhân, cũng như truyền thuyết. Bởi vậy theo Sở Trần, Thanh Vương đoàn phi thiên là cử chỉ điên rồ rồi. Lại có thể biết đi truy tầm cái kia căn bản tiểu không khả năng suốt đời chi lộ. Ngay cả là thái ớt đoạt thiên trận, cũng không quá đáng là một tòa chính là thất cấp đại linh trận mà thôi, chỉ bằng loại này cấp bậc linh trận, cũng muốn suốt đời. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Suốt đời nếu là dễ dàng như vậy lời nói, những cái kia tung hoành cổ xưa thời đại thiên kiêu cùng chí tôn, chẳng phải là đã sớm chấn áp cửu thiên thập địa, tại sao đời sau chi nhân quật khởi? Thiên đạo tuần hoàn, luân hồi luân chuyển, một đời người mới thay người cũ. Cái này bản thân tiểu là một loại nhân quả cùng quy tắc, mà ở Sở Trần trong nội tâm. Suốt đời hay không, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ở kiếp này, là sống phấn khích. Người sống cả đời, cầu chính là một cái không thẹn với lương tâm, không lưu tiếc nuối. Ánh mắt nhìn hướng đi thông cái kia hạ một tầng linh trận khẽ hở, Sở Trần thản nhiên nói, hạ một tầng, có cái gì? Ngũ trị lắc đầu, ta cũng không biết, lúc trước chúng ta tam đại chiến tướng tách ra cái này một đạo thần hồn. Phân biệt bị phong cấm tại tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 ở bên trong, mặc dù ba người chúng ta thần hồn, giữa lẫn nhau cũng thì không cách nào trao đổi. Đã như vậy ta liền bên trên đi xem một cái, Thanh Vương đoàn phi thiên, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Con mắt có chút nheo lại, Sở Trần một cước cất bước, đi vào cái kia truyền tống đến tầng thứ 6 quang trong vòng. Chương 34, một mảnh tinh không. Đều đã qua 3 nén hương thời gian, còn không có đi ra không? Từ kiệt lúc trước xông qua tầng thứ 2. Cũng chỉ là dùng lưỡng nén hương thời gian. Có lẽ cái này Sở Trần đã xâm nhập tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4. Rất không có khả năng a. Cái này Thanh Vương tháp độ khó còn là rất cao, 13 tuổi luyện thể bắt trọng mặc dù lợi hại, nhưng thực lực không đến mức mạnh như vậy. Tại Thanh Vương tháp phụ cận, rất nhiều người chúng thuyết phân vân. Có người coi được Sở Trần, tự nhiên cũng có người nhìn không tốt Sở Trần. Hừ, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn mà thôi. Phương Hổ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. 13 tuổi luyện thể bắt trọng thì như thế nào? Hán Phương Hổ vi phương gia 16 tuổi phía dưới một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đã là luyện thể 9 trọng cảnh giới, người mang 11 ngưu chi lực. Phương Dương là đệ đệ hắn, nghe nói bị Sở Trần gây thương tích, hắn trước tiên chạy đến, chính là muốn vi đệ đệ của mình ra một hơi. Ở thời điểm này, Thanh Vương tháp trong, Sở Trần đi tới tầng thứ 6 trong, cùng phía trước 5 tầng hoàn toàn bất động. Bởi vì này tầng thứ 6 không gian, thoạt nhìn giống như là một tòa tư đường. Tại tiền phương của hắn, bày đặt một pho tượng đá, một cô mênh mông khó lường uy áp tràn ngập tại mảnh không gian này. Đoạn Thiên Phi a Đoạn Phi Thiên, mỗi lần chứng kiến ngươi cái kia khuôn mặt, ta liền không nhịn được muốn đánh nhau ngươi. Sở Trần hai tay chắp sau lưng, xa xa nhìn qua lên trước mắt cái vị này tượng đá. Mặc dù là một pho tượng đá, nhưng là đó có thể thấy được, cái vị này tượng đá chủ nhân, là một cái phong thần như ngọc nam tử. Đỉnh đầu của hắn mang theo tử kim quan, một đôi mặt mày như bắn hàn tinh, một bộ thanh sam, dáng người thon dài, một trương khuôn mặt tuấn tú được xưng tụng là có thể mê đảo ngàn vạn nữ tử tâm hồn thiếu nữ. Cứ việc ngoài miệng chưa từng có thừa nhận qua, nhưng Sở Trần trong nội tâm lại không phải không thừa nhận, Đoàn Phi Thiên thằng này trưởng đúng là chiêu nữ nhân ưa thích. Cho nên khi năm hắn thân là chiến vương lúc, mỗi lần thí nghiệm thập địa chiến tôn quyết thể thuật, đều đặc thù chiếu cố hạ thằng này tiểu bạch kiểm. Đương nhiên, Sở Trần sẽ không thừa nhận chính mình đó là đố kỵ. Hôm nay lần nữa chứng kiến Đoàn Phi Thiên, mặc dù chỉ là một pho tượng đá, cũng khơi gợi lên Sở Trần ở kiếp trước luân hồi vô cùng nhiều trí nhớ. Nhưng mà sau một khắc, Sở Trần trên mặt biểu lộ, tựu trở nên nghiêm nghị cùng trầm ngưng. Ánh mắt của hắn, đã rơi vào Đoàn Phi Thiên cái vị này tượng đá bên trên, cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Mà loại này khí tức, đúng là hắn vài ngày trước tu luyện thôn âm luyện dương thuật dẫn dắt hội tụ mà đến mặt trời chi khí cùng nguyệt âm tinh hoa khí tức. Chính thức mắt trận, là cái này tòa tượng đá. Sở Trần hé mắt, dùng một tòa 7 tầng truyền thừa tháp làm ngụy trang, đem Thái Ất Đoạt Thiên trận chính thức mắt trận nấp trong nơi này, liền đơn giản sẽ không bị những thứ khác cường giả phát ra hiện. Hơn nữa tại Thanh Châu thành loại này võ giả cấp độ rất thấp địa phương, cũng là rất khó xuất hiện có thể nhận ra Thái Ất Đoạt Thiên trận cường giả. Thậm chí còn bởi vì có một tòa 7 tầng truyền thừa tháp ở chỗ này, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều thiên tài đi vào Thanh Châu. Mà những thiên tài kia trên người, đều là ngưng tụ có viễn siêu người bình thường vật thế, kể từ đó, có thể thông qua Thái Ất Đoạt Thiên trận, cướp lấy càng nhiều nữa vật thế. Đương Sở Trần đi tới nơi này tầng thứ 6, chứng kiến Đoàn Phi Thiên ở tại chỗ này tượng đá lập tức, hắn tiểu đại khái biết rõ ràng trong lúc này kỳ quặc. Hắn dạo bước đi thẳng về phía trước, đương đi tới tượng đá phụ cận thời gian, một cỗ đột nhiên xuất hiện khí tức, trong lúc đó đem Sở Trần tập trung. Ông. Đoàn Phi Thiên tượng đá trong hai trong mắt bay ra một đạo quang, mà đạo tia sáng này bên trong ngưng kết chính là một đạo phù văn. Phù văn cùng văn tự bất đồng phù văn ẩn chứa hoàn toàn bất đồng ảo diệu. Mà khi Sở Trần chứng kiến cái này đạo thần quang trong chất chứa phù văn lúc, một đôi mắt cũng trong lúc đó trở nên lăng lệ ác liệt. Duy tâm chi thuật. Đạo phù này văn trong chất chứa bí thuật, Sở Trần đương nhiên sẽ không nhận sai. Bởi vì này loại bí thuật, là hắn năm đó tự tay nghiên cứu ra đến. Tại hắn qua đi mấy đời luân hồi chìm nổi ở bên trong, đã từng một lần vì không chế giới chướng đi theo người, mà khai phát ra loại này duy tâm chi thuật. Một khi mi tâm trong thức hải bị gieo xuống duy tâm chi thuật phù văn, như vậy người này sẽ đối với thi thuật giả trung thành và tận tâm, mặc dù là chết, cũng sẽ không làm bất luận cái gì đối với thi thuật giả bất lợi sự tình. Thẳng càng về sau, Sở Trần tâm tính cùng tâm tình có chỗ siêu nhiên cùng thăng hoa, hắn vứt bỏ loại này bí thuật. Bởi vì hắn đã không cần phải nữa dùng loại này bí thuật đến khống chế người bên cạnh, cũng khinh thường tại lại đi dùng. Năm đó thân là Linh Vương Cung Chi chủ lúc, hắn kiến tạo một tòa tàng thư bí cát, thu nhận sử dụng hắn mấy đời luân hồi khai sáng đủ loại công pháp, thần thông cùng bí pháp. Trong đó, thì có duy tâm chi thuật. Đoàn Phi Thiên thân là 7 đại linh vương một trong, tự nhiên là cũng có tư cách vào nhập tàng thư bí trong các tìm đọc những cái kia công pháp bí thuật. Có thể thấy được hắn hẳn là tại lúc kia, học xong loại này bí thuật. Phá. Lập tức thần quang trong ngưng tụ phù văn bay đến phụ cận, giống như một đạo lạc ấn, muốn chui vào đến Sở Trần trong mi tâm. Hắn nhẹ giọng vừa quát, bí thuật ngưng kết phù văn, tiểu lập tức tăng dã, tiêu tán không thấy. Thân là này thuật khai sang giả, lại làm sao có thể sẽ bị người gieo xuống duy tâm chi thuật. Đoàn Phi Thiên ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Sở Trần lắc đầu thở dài, hắn lại sao lại không biết Đoàn Phi Thiên ở chỗ này lưu lại duy tâm chi thuật mục đích. Có thể thông qua võ trạch, cô gái trẻ cùng với ngũ trị khảo nghiệm đi đến cái này tầng thứ 6 trong người, tất nhiên là thiên phú tuyệt đỉnh thế hệ. Mà người như vậy, đều bẩm sinh, người mang không tầm thường vận thế. Nếu có thể dùng duy tâm chi thuật khống chế thiên tài như vậy, xứng đáng tại thiên hạ này bố trí xuống vô số quân cờ. Hội tụ vận thế, đoạt một phương địa vực thương sinh chi tạo hóa, dùng loại phương pháp này đến kéo dài tánh mạng, căn bản không có khả năng suốt đời, thậm chí muốn gặp thương thiên hàng cước, đã chết hồn tiêu. Sở Chân lắc đầu, hắn cảm thấy Đoàn Phi Thiên đi lên một đầu thật quá ngu xuẩn con đường. Bởi vì này loại có thương thiên hòa linh trận, tại một lúc mới bắt đầu hoàn toàn chính xác có thể cho hắn đạt được chỗ tốt. Nhưng, thiên đạo tuần hoàn, là có tối tăm trong một loại ý chí tồn tại, tạo ở dưới nghiệt quá nhiều, thiên đạo ý chí sẽ gặp đánh xuống thiên phạt đem chi diệt sát. Ân. Đột nhiên, Sở Trần mày nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện một ít không đúng địa phương. Nếu là cái này tòa đoàn phi thiên tượng đá, là Thái Ất đoạt thiên trận mắt trận. Như vậy mấy ngàn năm qua cướp lấy một phương địa vực vô số sinh linh vận thế, theo lý thuyết đều có lẽ hội hối tụ ở cái vị này tượng đá trong. Nhưng Sở Trần lại phát hiện, cái này tòa tượng đá trong mặc dù tồn tại có một ít vận thế khí tức, nhưng cũng không có trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Như vậy những năm gần đây này hội tụ vận thế, đi nơi nào? Còn có những ngày này hội tụ tới âm dương chi lực, tựa hồ cũng chỉ có một số nhỏ ngưng tụ tại đây tòa tượng đá ở bên trong, càng nhiều nữa đi nơi nào. Sở Trần không nói gì, hắn trực tiếp về phía trước cất bước, sau đó thấy được một tầng lầu bậc thang. Theo tầng thứ 6 đến tầng thứ 7, không có linh trận truyền tống. Con mắt quang lộ ra một tia ngưng trọng, Sở Trần bước chân giẫm đạp tại trên bậc thang thanh âm, rõ ràng quanh quẩn tại đây phiến có chút quỷ bí yên tĩnh trong không gian. Đương Sở Trần đi tới nơi này cuối cùng tầng thứ 7 thời gian. Hắn thấy được một mảnh tinh không. Chương 35, thần cấp linh thai. Tầng thứ 7, hoàn toàn bất động. Nhật nguyệt tinh thần, vô tận tinh quang, tất cả đều hối tụ ở này. Lại để cho Sở Trần thậm chí cảm giác như là thậm chí còn mênh mông trong tinh không, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, mênh mông bao la bát ngát. Theo Thanh Châu thành bên ngoài xem, Thanh Vương tháp hết thể như thường, chỉ là một tòa 7 tầng phong cách cổ xưa hình cái tháp kiến trúc. Nhưng mà lại bất luận kẻ nào đều sẽ không tưởng tượng đến, tại tòa tháp này tầng thứ 7 trong không gian, ẩn chứa một mảnh tinh không. Cái này phiến tinh không, như kéo dài hướng phương xa, liên tiếp lấy không biết thời không. Cùng lúc đó, Sở Trần con mắt quang co rụt lại, thấy được một tòa ao. Cái này tòa trong hồ có 3 quang lăn tăn nước gợn, tản ra thất thải chi quang, tích chứa vô cùng huyền ảo. Đây mới thực sự là mắt trận A. Sở Trần dạo bước đi đến, ánh mắt dừng ở cái này tòa tồn tại ở trong tinh không ao. Sắc thực mà nói, đây là một tòa tinh không chỉ. Cái này tòa tinh không chỉ, mới là Thái Ất đoạt thiên trận mắt trận chỗ. Tinh không chỉ trong thất thải chi thủy, tản ra sáng chói hào quang, như bảo thạch bích ngọc giống như sáng lạ. Đây là mấy ngàn năm tuế nguyệt đến nay, Thái Ất đoạt thiên trận cướp lấy thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành tinh thuần năng lượng. Thái Ất đoạt thiên trận, cướp lấy cũng không chỉ là cái này một phương thiên địa thương sinh vận thế. Nó còn có thể cướp lấy thiên địa lực lượng, hối tụ ở cái này tinh không chỉ ở bên trong, thai nghén tạo hóa thần kỳ. Thí dụ như Sở Trần tu luyện thôn âm luyện dương thuật lúc dẫn dắt mà đến âm dương chi khí, trong đó có rất lớn một bộ phận là bị Thái Ất đoạt thiên trận hội tụ đến nơi này, ngưng tụ thành cái này tinh không chỉ trong nước. Tinh không chỉ nước, được xưng tụng là thiên tinh túy, chưa từng hình hóa thành hữu hình, ngưng tụ thành quang, lại từ quang cô đọng thành nước. Có thể nói, cái này trong hồ mỗi một giọt nước, đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm thiên địa lực lượng, tên là tạo hóa chi thủy. Bất quá mặc dù là đã qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, tinh không chỉ trong tạo hóa chi thủy cũng không nhiều. Đồng thời Sở Trần còn chứng kiến, tinh không chỉ tạo hóa chi thủy ở bên trong, có một cây thanh liên, sinh ra 3 phiến lá cây, mỗi một mảnh đều trong suốt như phỉ thúy bảo ngọc, sáng long lanh rực rỡ tươi đẹp. Ở đằng kia nở rộ thanh liên phía trên, sáng chói hào quang ngưng tụ, hình như có một cái thai nhi co rúm ở trong đó, trên người quanh quẩn lấy kim sắc vầng sáng. Đương Sở Trần chứng kiến những kim sắc đó vầng sáng thời điểm, liền biết rõ đó là vận thế. Vận thế vô hình, không thể gặp. Giờ phút này ở chỗ này, lại ngưng tụ thành có thể chứng kiến kim quang hiện ra, có thể thấy được ngưng tụ không sai vận thế đến cỡ nào cường đại rồi. Cái kia thanh liên trong thai nhi, vẫn không nhúc nhích, như là đang ngủ say, trong cơ thể thai nghén có sinh mạng khí tức. Có vận thế kim quang ra thân lách thân, đem cái này thai nhi phụ trợ giống như thần linh con nối roi, thần bí khó lường. Ta hiểu được. Sở Trần nóng nhìn lấy cái kia thanh liên trong nhắm mắt cuộn mình thai nhi, hắn mơ hồ có thể chứng kiến thai nhi cái kia trương gương mặt, cùng đoàn phi thiên có vài phần tương tự. Dùng thanh vương tháp làm hạch tâm, bố trí xuống Thái Ất đoạt thiên trận. Bởi vì 7 tầng thanh vương tháp tồn tại, mấy ngàn năm tuế nguyệt đến nay, vô số thiên tài võ giả ùn ùn kéo đến, muốn thông qua thanh vương tháp trong đủ loại khảo nghiệm, đạt được nơi đây cường giả lưu lại truyền thừa. Kết quả là, bởi vì đã có thanh vương tháp, cái này mới có Thanh Châu thành, càng ngày càng nhiều người hối tụ ở này, vì Thái Ất đoạt thiên trận cung cấp liên tục không ngừng vận thế có thể rút ra hội tụ. Mà thanh vương đoàn phi thiên mục đích, tự là phải ở chỗ này, hội tụ thiên địa lực lượng cô đọng tạo hóa chi thủy, thai nghén một cái linh thai. Hơn nữa linh thai trên người ngưng tụ vô số sinh linh vận thế, thậm chí còn hiện ra vận thế kim quang dị tượng. Có thể nói, cái này linh thai một khi thai nghén thành công, thức tỉnh này, tất nhiên nghịch thiên yêu nghiệt đến cực điểm. Đoàn phi thiên, cái này là ngươi chỗ truy cầu suốt đời. Sở Trần trong mắt lộ ra thật sâu thất vọng, hắn tự nhiên minh bạch Đoàn Phi Thiên nghĩ cách, linh thai thai nghén nếu là thành công, thức tỉnh sẽ là hắn Đoàn Phi Thiên chi nhớ. Có được vận thế kim quang, lại đang tạo hóa chi thủy trong thai nghén mà sinh, tối thiểu nhất trời sinh tiểu là thần cấp tư chất, cũng có thể xưng là trời sinh thần linh thân thể. Võ đạo tư chất, theo cửu cấp về sau, là vương cấp, hoàng cấp, thánh cấp, thần cấp, thiên tiêu, chí tôn. Thiên tiêu cùng chí tôn không thể cách nhìn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết viễn cổ cùng thái cổ. Thần cấp, tại Sở Trần tám thế luân hồi chỗ trải qua thời đại, đã là cấp cao nhất tư chất, một khi lớn lên, tất là có thể quét ngang bát hoang lục hợp vô địch tồn tại. Theo ý nào đó đi lên nói, đây là một loại khác loại luân hồi. Một khi linh thai ở kiếp này đi về hướng chung kết, như vậy Đoàn Phi Thiên là được lập lại chiêu cũ, một lần nữa lại thai nghén một cái linh thai. Như thế nhiều lần, liền giống như đã nhận được suốt đời, có thể trường tồn tại thế gian này. Chỉ là Đoàn Phi Thiên muốn rất đơn giản, cũng muốn quá mỹ hảo rồi. Thái Ất Đoạt Thiên Trận, cuối cùng chỉ là một tòa thất cấp đại linh trận mà thôi, muốn dựa vào loại này cấp bậc linh trận thai nghén ra bẩm sinh thần cấp linh thai, há lại sẽ là dễ dàng như vậy. Mấy ngàn năm qua đi, linh thai như trước vẫn còn ngủ say, chẳng biết lúc nào mới có thể sống lại. Cũng tiểu ý nghĩa, có lẽ còn phải lại qua dài rằng giặc tuế nguyệt tích lũy cùng lắng đọng, Đoàn Phi Thiên mới có thể sống ra hắn thứ hai thế. Ân, không đúng, giống như cũng không có biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Sở Trần con mắt quang rồi đột nhiên ngưng tụ, hắn nhắm mắt lại đi cảm ứng cái kia thanh liên trong linh thai khí tức, phát hiện hình như có một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, giống như một cái đại thủ, đem cái này linh thai trong chỗ thai nghén ngưng tụ tạo hóa, một tia một đám kéo ra đi ra ngoài. Nếu là như thế, như vậy Đoàn Phi Thiên phong tồn linh hồn trí nhớ này là linh thai, vĩnh viễn đều khó có khả năng đã thức tỉnh. Bởi vì tạo hóa căn bản không lưu tồn ở thân, đều bị rút đi. Hắn dùng Thái Ất Đoạt Thiên trận cướp lấy tạo hóa ý đồ truy tìm suốt đời chi lộ, lại kết quả là cho người khác làm mai mối. Đương nhiên, Sở Trần nghĩ tới Ngũ Chỉ đã từng nói qua, Đoàn Phi Thiên là tới đến Tây Huyền chi địa về sau, gặp một người, mới bắt đầu tính tình đại biến. Như vậy đây hết thảy bố cục người giật dây, tất nhiên thì ra là Đoàn Phi Thiên gặp được chính là cái người kia. Kể cả Đoàn Phi Thiên hắn bản thân, cũng bị mơ mơ màng màng, không biết mình bị người cho tính kế, chỉ là người khác bố cục trong một con cờ. Hơn nữa còn là bị hy sinh quân cờ. Cái này thật đúng là lại để cho người đau đầu sự tình a. Sở Trần cười khổ lắc đầu, hắn ở kiếp này vừa mới thức tỉnh, không nghĩ tới tiểu đánh lên loại chuyện này, đối với hắn hiện tại điểm ấy không quan trọng thực lực, nếu là cuốn vào như vậy bố cục ở bên trong, có thể không là một chuyện tốt. Nếu là không có quan hệ gì với hắn sự tình, hắn tự nhiên cũng tiểu chẳng muốn đi để ý tới rồi. Nhưng trong lúc này, lại đem Đoàn Phi Thiên cho liên lụy đi vào rồi. Mặc dù nói Đoàn Phi Thiên là hắn kiếp trước thân là chiến vương lúc một người bộ hạ. Bọn hắn giữa lẫn nhau, cũng là bằng hữu. Hôm nay chứng kiến hắn thân ở tại trong cục, bị người tính toán, sợ là vĩnh viễn đều không được siêu sinh, cái này lại có thể nào ngồi yên không lý đến. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Sở Trần dạo bước đi thẳng về phía trước. Đường hắn đi đến khoảng cách tinh không chỉ còn có trăm bước thời gian. Trong khoảnh khắc dùng cái kia tinh không làm trung tâm, trăm bước trong phạm vi, hiện ra vô số linh văn. Hiển nhiên. Nơi này bố trí có cực kỳ cường đại linh văn trận cấm, một khi có người tiếp cận sẽ gây ra. Không có đủ thực lực nếu như mạnh mẽ xuống tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao có người đã ở chỗ này bố cục, như thế nào lại không cho mình lưu lại chuẩn bị ở sau, sẽ không tùy ý cái khắc cường giả đến phá hư chính mình bố cục. Chương 36, Nhân Hoàng Ấn. Sở Chân bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào dùng tinh không chỉ làm trung tâm, trăm bước trong phạm vi hiển hiện mà ra vô số linh văn. Linh văn chi đạo, bác đại tinh thâm. Chu cột nhất linh văn, có 108 đạo. Bất đồng linh văn lẫn nhau phối hợp cùng dung hợp, có thể diễn biến cùng kéo dài ra những thứ khác linh văn. Thậm chí nếu có đầy đủ nộ tính cùng thiên phú, hơn nữa vận khí đầy đủ tốt, thậm chí có thể nghiên cứu ra trước nay chưa có cường đại linh văn. Tám thế luân hồi lắng động cùng tích lũy. Sở Trần tại linh văn chi đạo, thì có cực cao tạo nghệ. Hắn chỗ nắm giữ linh ấn được xưng tụng là độc nhất vô nhị đỉnh cấp linh ấn, mặc dù là tu vi của hắn rất thấp, hồn lực cũng chỉ có tụ khí cấp. Lại như cũ có thể dựa vào linh ấn, khống chế rất cường đại linh văn. Ngoài ra hắn cũng suy diễn ra vài loại cường đại linh văn, chỉ có chính hắn nắm giữ, trừ phi có người cũng có thể từ đó suy diễn đi ra, nếu không trong thiên địa này tiểu chỉ có hắn mới nắm giữ cùng hiểu được. Nếu là có người chủ đạo cùng khống chế linh văn, dùng ta thực lực bây giờ, tự nhiên là có rất xa bỏ chạy rất xa. Nhưng nếu không có người chủ đạo cùng khống chế, mặc dù là cường đại trở lại linh văn, cũng ngăn cản không được cước bộ của ta. Sở Trần ánh mắt rất bình tĩnh, nếu bàn về tại linh văn chi đạo tạo nghệ, toàn bộ võ huyền đại lục theo thượng cổ đến nay, có thể cùng hắn đánh đồng người, cũng sẽ không vượt qua ba người. thậm chí hắn cùng với cái kia tầm 2-3 người, chưa bao giờ cùng chỗ tại một cái thời đại, tự nhiên rất khó phân ra một cái cao thấp. Nhưng Sở Trần đối với mình có lòng tin, mặc dù cùng chỗ tại một cái thời đại, hắn cũng không cho là mình có thể so với người khác chênh lệch. Tối thiểu nhất dùng hiện tại mà nói, hắn mặc dù là được gọi là võ huyền đại lục đệ nhất linh vân sư, đều dư xài. Hai tay của hắn biến ảo, trưởng chỉ đánh ra từng đạo linh ấn. Mà cước bộ của hắn tắc thì cất bước đi thẳng về phía trước, phảng phất giống như hoàn toàn không đem những này có thể dễ dàng giết chết chiến linh cảnh cường giả linh văn để vào mắt. Nếu là có người chứng kiến, tất nhiên muốn rung động đến cực điểm. Bởi vì Sở Trần đi qua chỗ, sở hữu linh văn tất cả đều tránh lui, tiểu thoáng như đối với đế vương giống như tôn kính. Chỉ tiếc, nơi này không người, tự nhiên cũng sẽ không có người có cơ hội chứng kiến loại này rung động nhân tâm chẳng cảnh. Chỉ thấy Sở Trần một bước rơi xuống, hắn vốn là muốn chỗ đặt chân, tồn tại có từng đạo linh văn giao thoa, tràn ngập đáng sợ sát cơ. Nhưng đương chân của hắn trưởng nâng lên một khắc này, sở hữu linh văn liền đều tránh lui, đương hắn bàn chân hạ xuống xong, cái chỗ này, cũng đã không có linh văn tồn tại. Sở Trần bước chân cũng không khoái, tốc độ không chậm không nổi, giống như là nhàn nhã dạo chơi, đi dạo lấy nhà mình hậu hoa viên. Một lát sau, Sở Trần đi tới cái kia tinh không chỉ bên cạnh, khoảng cách gần thấy được cái kia đóa thanh liên trong linh thai. Đống nhiên tầm đó, Sở Trần thần sắc có chút động dung. Sự chú ý của hắn, theo cái kia thanh liên trong linh thai trên người, chuyển rời đến tinh không chỉ ao bên trên. Tại đây tinh không chỉ bên trên, có lưu một nhóm chữ, vừa rồi bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên sẽ không có chứng kiến. Rất nhiều người đều nói chiến vương chết rồi, ta không tin, cho nên ta phải sống, chờ hắn trở về. Khi thấy cái này một nhóm chữ lập tức, Sở Trần tâm, cũng rung động đông lúc đích. Đoàn Phi Thiên A Đoàn Phi Thiên, ngươi có thể hay không đừng như vậy buồn nôn người. Hình như là ngươi đối với ta có cái gì siêu việt tình bạn cảm tình tựa như. Sở Trần cười mắng một câu, chỉ tiếc mảnh không gian này một mảnh quỷ bí yên tĩnh, chỉ có hắn thanh âm của mình quanh quẩn, cũng không biết có người hay không có thể nghe đến. Nhưng là cười cười, Sở Trần con mắt ấm ức. Ngay tại vừa mới, hắn còn đối với Đoàn Phi Thiên sinh ra một loại thất vọng đến cực điểm thái độ. Giờ phút này hắn lại bị ở tại chỗ này một câu, tác động ở sâu trong nội tâm cái kia một căn dây cung. Hắn vươn tay vuốt ve Đoàn Phi Thiên ở tại chỗ này chữ viết, trong ánh mắt hiện ra mấy ngàn năm tuế nguyệt trước những ký ức ấy. Hắn chợt nhớ tới. Năm đó hắn kiến tạo Linh Vương Cung, Đoàn Phi Thiên cũng là nhóm đầu tiên gia nhập Linh Vương Cung người. Hắn nhớ rõ, khi đó Đoàn Phi Thiên, hay là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Tại ngày nào đó, họ Đoàn thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên lấy hắn, nói, Chiến Vương Điện Hạ. Ngài cho ta cảm giác, thật sự rất giống là ca ca của ta đấy. Năm đó, Sở Trần chỉ đương hắn là một thiếu niên sùng bái nói như vậy. Thẳng càng về sau, hắn xuất lĩnh Linh Vương cung chinh chiến thiên hạ, cũng gặp được qua địch nhân cường đại cùng thế lực. Đoàn Phi Thiên tại một hồi đại chiến trong thiếu chút nữa bị người đánh chết, thân thể cơ hồ băng diệt, thần hồn cũng tổn thương nghiêm trọng. Sở Trần tự mình vì hắn chữa thương, khi đó đã là thanh niên bộ dáng Đoàn Phi Thiên, nói, nguyện vi điện hạ tử chiến. Cuối cùng nhất, Linh Vương cung đã trở thành võ huyền đại lục chúa tể, chiến vương một lời, giống như đế chỉ, thập địa võ tu, không ai dám không theo. Cho tới giờ khắc này, Sở Trần mới biết được, qua đi cái kia hết thể nhớ lại, Đoàn Phi Thiên cũng không có quên. Trong lòng của hắn hay là đem năm đó chiến vương, cho rằng trong lòng của hắn sùng bái nhất người, cũng cho rằng ca ca của mình giống như đối đãi cùng tôn kính. Hắn muốn truy tìm suốt đời chi lộ. Lại cũng là vì còn sống, tại đây giữa trần thế chờ hắn trở về. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chiến vương không có chết. Mà ở cái kia qua đi trong trí nhớ, Sở Trần lại tựa hồ như cũng không có đem đây hết thảy đường chuyện quan trọng. Thẳng đến hắn ở chỗ này, thấy được Đoàn Phi Thiên lưu lại chữ. Ngươi nói, ngươi đây là tội gì? Sở Trần thở dài, mặc dù Đoàn Phi Thiên đối với hắn kính trọng như huynh trưởng, nhưng là không nên vì còn sống chờ hắn trở về, mà đi đến đường tà đạo. Nhưng Sở Trần nhưng không cách nào trách cứ hắn. Bởi vì hắn Sở Trần, bản thân chính là một cái bang thân không giúp lý người. Ta sẽ nhượng cho ngươi sống lại, mặc dù tương lai phải có thiên phạt diệt ngươi, ta cũng biết vì ngươi đỡ được. Sở Trần bình tĩnh mở miệng. Chỉ có người quen mới sẽ biết, hắn càng là bình tĩnh thời điểm, lại càng là làm cho người đoán không ra hắn giờ phút này tâm tư, cũng hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Năm đó đầu độc rực dây ngươi người, ta cũng biết bắt được đến lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Nếu như hắn còn sống, hắn đưa hắn chịu cốt lột ra, dùng thần hồn của hắn đến đốt đèn. Nếu như hắn đã tọa hóa, ta liền diệt hắn đạo thống, lao đi hắn tại thế gian này sở hữu dấu vết. Sở Trần đơn giản sẽ không tức giận. Mà hắn một khi tức giận, đó chính là núi thây biển máu cũng khó khăn bình phục. Ông! Đông nhiên, Sở Trần mi tâm sáng lên, một cỗ linh hồn chấn động, dùng hắn làm trung tâm tràn ngập mà ra. Cứ việc linh hồn của hắn chấn động rất yếu, chỉ là tụ khí cấp. nhưng là hắn trưởng ngón giữa, nhưng lại hai tay như tàn ảnh, rất nhanh kết ấn, đem sở hữu hồn lực đều ngưng tụ vào một điểm. Chỉ thấy Sở Trần sắc mặt càng ngày càng trắng, phảng phất giờ phút này hắn chỗ kết linh ấn, đối với hắn bản thân là một loại thật lớn hao tổn cùng phụ tải. Nhưng mà hắn lại căn bản không có đình chỉ ý tứ, thậm chí cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết, rơi vào hắn trưởng ngón giữa, cùng hồn lực dung hợp cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, tại Sở Trần trưởng ngón giữa, ngưng tụ ra một cái kim sắc quang điểm. Theo thời gian trôi qua, kim sắc quang điểm thời gian dần trôi qua biến thành có dược hoàn lớn nhỏ, sau đó như trứng bổ câu lớn nhỏ. Nhân hoàng ấn, ngưng. Trong lúc đó, Sở Trần quắc khẽ, chợt hắn trưởng ngón giữa châu ngưng tụ kim quang, chậm rãi nói ngưng kết thành một miếng phù văn. Sắc mặt của hắn, tái nhợt không có một tia huyết sắc. Môi của hắn cũng là có chút khô nứt, như là mất máu quá nhiều. Cổ xưa thời đại tồn tại có quan hệ với rất nhiều cường giả truyền thuyết, nguyên một đám giống như thần thoại giống như tồn tại. Trong đó có ba người, tồn tại ở so Sở Trần đệ nhất thế còn muốn càng thêm xa xôi cùng cổ xưa thời đại, đem linh văn một đạo, suy diễn cực hạn. Cũng theo ba người này trong tay, diễn biến ra 12 cấp linh văn thuyết pháp. Ba người này, có người trung hoàng người, thế nhân tôn xưng làm nhân hoàng. Có địa trong tiên tri, thế nhân tôn chi vi địa tiên. Có thiên trong đế giả, đời sau nhân tôn vi thiên đế. Truyền thuyết, thiên đế sáng tạo ra linh văn, địa tiên đem chi diễn biến vi 108 đạo, nhân hoàng tiến thêm một bước suy diễn, khai sáng linh văn 12 cấp. Sở Trần tại ba đời thời điểm, từng tại một cái dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được trong truyền thuyết một đạo linh ấn. Nhân hoàng ấn. Giờ phút này, hắn hao phí bản thân hồn lực cùng tinh huyết, cô đọng một đạo nhân hoàng ấn trong tay ngón giữa, kìm hướng cái kia thanh liên bên trên linh thai mi tâm. Chương 37, huyền giai thân pháp. Nhân hoàng ấn, huyền ảo vô cùng, mà lại chất chứa có trong truyền thuyết nhân hoàng ý chí, trấn áp hết thảy. Ông. Sở Trần trưởng ngón giữa nhân hoàng ấn, hóa thành một đạo phù văn, đã rơi vào cái kia thanh liên linh thai mi tâm, hình thành lạc ấn giống như ấn ký. Trong khoảnh khắc, một cỗ huyền ảo khó lường khí tức tràn ngập ra đến, đem thanh liên linh thai bao phủ, như tại thủ hộ lấy nó. Cùng lúc đó, Sở Trần vốn là cảm ứng được có một cỗ lực lượng không ngừng đem thanh liên linh thai ngưng tụ tạo hóa cấp đi dấu hiệu, lập tức thuận tiện nhận lấy ảnh hưởng. Cái này, tự là nhân hoàng ấn chân áp hiệu quả. Đem cái kia trong lúc vô hình cấp đi thanh liên linh thai tạo hóa lực lượng, trực tiếp chân áp, không được làm cản. Đáng tiếc ta thực lực hôm nay còn yếu, miễn cưỡng ngưng kết một đạo nhân hoàng ấn, cũng chỉ có thể chân áp một năm thời gian. Sở Trần ánh mắt trầm ngưng nhìn xem cái kia thanh liên linh thai nói ra. Bất quá có một số việc, ta nếu không biết, cũng tiểu mặc kệ hội, như là đã bị ta biết, như vậy năm đó ở Tây Huyền Chi địa tính toán ngươi chính là cái người kia, nhất định phải trả giá thật nhiều. Một mình hắn tự nói, xếp bằng ở tinh không trì bên cạnh, lẳng lặng nhìn cái kia thanh liên linh thai. Bởi vì hắn biết rõ, cái này thanh liên linh thai, trên thực tế tiểu là Đoàn Phi Thiên. Chỉ là giờ phút này Đoàn Phi Thiên, ở vào một loại không phải sinh sự chết quỷ bí trạng thái. Cũng không lâu lắm, Sở Trần hay là quay người đi nha. Bởi vì hắn mặc dù ở tại chỗ này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn nếu muốn phá giải vài ngàn năm trước có người ở chỗ này bố trí xuống cục, liền cần tăng lên thực lực của mình. Đi ra. Đường Thanh Vương tháp đại môn mở ra về sau, tụ tập người ở chỗ này bảy một hồi bạo động. Cùng lúc đó, Sở Trần thân ảnh cũng từ bên trong đi ra, lập tức cũng cảm giác được có từng tia ánh mắt, hội tụ đã rơi vào trên người của hắn. Trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ chấn động. Đồng nhiên, Sở Trần đã nhận ra một đôi lăng lệ ác liệt lộ ra sát ý ánh mắt. Hắn quay đầu men theo ánh mắt kia nơi phát ra nhìn lại, thấy được một cái dáng người khôi ngô cường tráng thiếu niên, đúng là Phương Hổ. Ngươi tiểu là đánh chết ta Phương gia hai gã áo giáp màu đen vệ, lại đả thương đệ đệ của ta Phương Dương chính là cái kia Sở Trần. Phương Hổ trên mặt xương lạnh đã đi tới, hắn cái đầu muốn so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn rất nhiều, có loại quan sát tư thái, khí thế bức người. Sở Trần lông mày cau lại, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Làm càn. Thằng nào cho mày lá gan, dám cùng ta nhóm hổ thiếu nói như vậy. Đi theo Phương Hổ bên người một thiếu niên thanh sắc đều lệ quát. Ân. Sở Trần ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phương Hổ mấy người kia. Hắn căn bản không muốn tại đây chút ít rác rưởi trên người lãng phí thời gian của mình. Một cỗ nhàn nhạt linh hồn uy áp, theo Sở Trần trên người tràn ngập ra đến, đem Phương Hổ mấy người kia bao phủ. Đồng thời linh hồn uy áp bên trong cũng ẩn chứa Sở Trần sắc ý. Ngươi. Dùng Phương Hổ cầm đầu mấy cái thiếu niên, đều là sắc mặt kinh biến hoảng sợ lui về phía sau, phảng phất giống như trước mắt thấy được núi thây biển máu giết chóc chiến trường, như có thần ma chém giết, cường giả đại chiến, huyết rơi vại thương thiên. A. Phương Hổ sau lưng mấy người cơ hồ lập tức tiểu tâm tình sụp đổ, thân thể ngã rơi trên mặt đất, hai mắt vô thần, hai chân phát run, thậm chí có người bị trực tiếp sợ tới mức tiểu trong quần. Cái kia hơi chút cường một điểm Phương Hổ, thì là hai đấm nắm chặt, trên mặt hiện ra gân xanh, cắn răng trèo trống. Cũng không biết đi qua bao lâu. Đương Phương Hổ phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại chứng kiến Sở Trần bóng lưng, đã sắp biến mất tại hắn trong tầm mắt. Đồng thời, Phương Hổ cũng nhìn thấy phía sau mình mấy người túng quẫn dạng tử, quả thực là mất mặt ném đến ra rồi. Đứng lại. Trung quanh ánh mắt của người, lại để cho Phương Hổ cảm giác mất hết mặt mũi. Hắn đường đường Phương ra một đời tuổi trẻ trong nhân tài kiệt xuất, lại bị một cái so với chính mình năm tuổi nhỏ, thực lực không bằng mình ra hỏa một ánh mắt cho hù đến, cái này nếu truyền đi, hắn Phương Hổ về sau còn thế nào hỗn? Chỉ thấy Phương Hổ mấy cái bước xa tiểu vào tới, lần nữa ngăn cản Sở Trần đường đi. Nếu không muốn chết, tiểu cút cho ta. Sở Trần lạnh lùng nói ra. Hắn vừa rồi dùng linh hồn uy áp tạo ra ảo giác, chính là muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng mà, tựa hồ hắn nhân tử, đối phương cũng không lĩnh tỉnh. Cảm nhận được Sở Trần trên người lộ ra lăng lệ ác liệt sát ý, Phương Hổ đồng tử co rụt lại, trong lòng có chút kiêng kỵ. Bất quá giờ phút này hắn lại không thể lùi bước, cũng không thể yếu đi khí thế của mình, vì vậy liền quát lạnh nói, có dám hay không đường đường chính chính đánh với ta một hồi. Phương Hổ cố ý đem đường đường chính 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 bốn chữ này ngữ điệu nâng lên, giống như là vừa rồi Sở Trần dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Không biết cái gọi là Sở Trần chẳng muốn tại loại này rác rưởi trên người lãng phí thời gian. Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Vô cực thuần thức. Tại hắn chỗ khai sáng vô cực thể thuật bên trong, băng thức có thể trên phạm vi lớn tăng lên lực lượng cùng công kích. Mà thuần thức, theo danh tự có thể nhìn ra được, là ở trong nháy mắt buộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ. Cái kia Phương Hổ thậm chí còn không có làm ra phản ứng chút nào. Sở Trần tiểu đã đi tới phía sau của hắn. Bành. Sau một khắc, Sở Trần nhấc chân một cước đá vào Phương Hổ trên lưng, đem cả người hắn đạp hoành bay ra ngoài, đụng vào cách đó không xa một mặt trên vách tường. Từ đầu đến cuối, Phương Hổ thậm chí đều không có nhìn rõ ràng Sở Trần là như thế nào ra tay, người cũng đã bất tỉnh rồi. Về phần Thanh Vương Tháp bên này tụ tập lại người xem náo nhiệt, cũng là nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, đều theo người bên cạnh trong mắt, thấy được hoảng sợ cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Ta vậy mà đều không có nhìn rõ ràng Sở Trần như thế nào ra tay. Không chỉ là ngươi, ta cũng không thấy được. Quá là nhanh, cái kia căn bản cũng không phải là luyện thể cảnh có thể làm được tốc độ. Nhưng tu vi của hắn rõ ràng là luyện thể bắt trọng, thập nhu chi lực A. Đám người một mảnh tĩnh mịch về sau, chợt ủ tạc mở nổi, tất cả mọi người tại nghị luận, tuy nhiên cũng nghị luận không xuất ra cái như thế về sau. Bởi vì Sở Trần tại vừa rồi trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với luyện thể cảnh nhận thức phạm chủ. Mặc dù là luyện thể cảnh thập trọng đại viên mãn cao thủ, đem một môn đỉnh tiêm hoàng giai cực phẩm thân pháp tu luyện tới viên mãn cấp, cũng tuyệt đối không cách nào làm được cái loại này trình độ tốc độ. Trong lúc nhất thời, thậm chí còn có người suy đoán Sở Trần khả năng tu luyện có huyền giai thân pháp. Hoàng giai cùng huyền giai, kém một cấp, như hôm sau địa phương. Thậm chí có thể nói, hoàng giai cực phẩm chiến kỹ cùng huyền giai hạ phẩm chiến kỹ chi ở giữa chênh lệch, còn muốn rất xa vượt qua hoàng giai hạ phẩm chiến kỹ cùng hoàng giai cực phẩm chiến kỹ chi ở giữa chênh lệch. Giai vị bất đồng, hoàn toàn là cách biệt một trời. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều đang suy đoán, Sở Trần đến cùng tại Thanh Vương Tháp trong sông đã đến tầng thứ mấy. Bởi vì loại chuyện này trừ phi là chính miệng người trong cuộc nói, bằng không thì ai cũng không biết hắn tại Thanh Vương Tháp trong làm đến trình độ nào. Huyền giai thân pháp. Sở gia trong phủ đệ, Sở Giang cũng là nghe nói Thanh Vương Tháp bên kia chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn về phía bên người đứng đấy một thanh niên, nói, Long ca, hiện tại Sở Trần tên kia thế nhưng mà trong gia tộc danh tiếng nhất thịnh người rồi. Vốn là đánh chết Phương gia áo giáp màu đen vệ, lại liên tiếp đánh bại Phương Dương cùng Phương Hổ, tên tuổi của hắn thậm chí đều áp đảo Long ca ngươi rồi. Ân. Bị Sở Giang xưng là Long ca thanh niên, con mắt quang đông nhiên phát lạnh, ánh mắt sắc bén, đã rơi vào Sở Giang trên người. Hẳn là ngươi cho rằng cái kia Sở Trần so với ta mạnh hơn. Không, 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 Long ca đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Sở Giang bị sợ một thân mồ hôi lạnh, liên tục khoát tay. Chương 38 Hỏa Nguyệt Ba Nở đấu ra. Không phải tốt nhất. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hắn bất quá là luyện thể bắt trọng mà thôi, tiêu tính toán có chút thủ đoạn, hắn cũng căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Vâng, Long ca nói rất đúng, chính là luyện thể bắt trọng, cho Long ca ngài sách giày đều không xứng. Sở Giang vẻ mặt định nọt nói. Bị Sở Giang gọi là Long ca người, là Sở gia thế hệ này tuổi trẻ tiểu bối bên trong, luyện thể cảnh giới đệ nhất nhân, tên là Sở Long. Tu vi của hắn gần đây vừa đột phá đến luyện thể thập trọng, lại mới chỉ là 17 tuổi. Nếu không ngoại ý muốn lời nói, chỉ cần gia tộc cho hắn một khỏa ngưng khí đan, hắn có hy vọng tại 20 tuổi trước, bước vào tụ khí cảnh. Một khi bước chân vào tụ khí cảnh, như vậy hắn trong gia tộc thân phận cùng địa vị, sẽ hoàn toàn bất đồng, thậm chí sẽ bị gia tộc cho rằng tương lai quyết sách tầng đến bồi dưỡng. Cho nên, Sở Long người này một mực đều rất tự ngạo. Sở Trần ngày đó trong đêm trong gia tộc đại khai sát giới thời điểm, hắn cũng không có trong gia tộc, mà là đi mẫu thân của nàng nhà mẹ để thăm người thân. Gần đây hắn vừa trở về, tiểu nghe nói chuyện này, nhưng trong lòng căn bản không cho là đúng. Dù sao hiện nay, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ Sở Trần đã không chuẩn bị cái loại này lực lượng cường đại, chỉ là một cái luyện thể bắt trọng mà thôi. Xem ra lúc trước tất cả mọi người cho là hắn là một cái tam cấp thiên phú phế vật, chỉ là hắn giả vờ bộ dáng. Sở Long nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy A Long ca, hắn che giấu lâu như vậy, khẳng định không có an cái gì hảo tâm, ta cảm thấy hắn có thể là muốn cùng Long ca ngươi tranh đoạt một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân vị trí. Sở Giang một bộ rất giận bất quá bộ dạng nói ra. Chỉ bằng hắn. Sở Long chẳng thèm ngó tới, trong mắt lộ ra khinh miệt, nhìn lướt qua Sở Giang, nói, ta nghe nói ngươi bị cái kia Sở Trần đánh qua. Bất quá đã ta Sở Long trở lại rồi, ta sẽ tìm một cơ hội cho hắn chút giáo huấn, giúp ngươi báo thù. Cảm ơn Long ca. Sở Giang một bộ vui mừng quá đỗi biểu lộ. Bất quá Sở Long cũng không có chú ý tới, hắn nhìn như một mực đều tại lấy lòng định nọt ton hót, trên thực tế khỏe miệng khi thì hội lộ ra cười lạnh. Mà Sở Giang mục đích, chính là vì lại để cho Sở Long ra tay đi đối phó Sở Trần. Nhưng hắn là vĩnh viễn đều sẽ không quên Sở Trần lúc trước mang cho hắn nhục nhã, mỗi lần nghĩ đến lúc trước chẳng cảnh, nội tâm của hắn sẽ tràn ngập thật sâu oán độc cùng căm hận. Sở Trần trở lại phủ đệ, chân trước vừa mới tiến đại môn, tiểu thấy được cách đó không xa Sở Sơn Hùng. Cái này lại để cho Sở Trần trong nội tâm ấm áp, hắn biết rõ Sở Sơn Hùng là ở chỗ này chờ hắn, chỉ có chứng kiến cháu của mình bình an trở lại, hắn mới có thể an tâm. Thân tình ràng buộc, lại để cho Sở Trần trong nội tâm càng thêm kiên định muốn phá giải thái ớt đoạt thiên trận nghị cách cùng ý niệm trong đầu. Bởi vì Sở Sơn Hùng cùng Sở Vân Sơn vận thế, đồng dạng cũng bị thái ớt đoạt thiên trận rút đi rất nhiều, nếu không phải có thể đem phần này vận thế đoạt lại, bọn hắn sau này võ đạo thành tựu cực kỳ bé nhỏ. Sở Trần cũng không hy vọng tương lai tu vi của hắn cảnh giới càng ngày càng cao thời điểm, hắn ở kiếp này ra ra cùng phụ thân cũng đã ngồi hóa thành xương khô. Trần Nhi, hai ngày nữa theo giúp ta đi xem đi Hỏa Nguyệt bán đấu giá. Sở Sơn Hùng dạo bước đi tới nói. Đi bán đấu giá làm cái gì? Sở Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cái loại này không có ý nghĩa trên sự tình. Lần này Hỏa Nguyệt bán đấu giá sẽ có thông mạch đan xuất hiện. Sở Sơn Hùng cười nói. Nghe nói lời ấy, Sở Trần đã biết rõ Sở Sơn Hùng muốn đi chụp được thông mạch đan, là vì hắn đứa cháu này. Dù sao tu vi của hắn đã đạt đến luyện thể bát trọng, sau đó không lâu sẽ đột phá đến luyện thể cửu trọng, tiếp được muốn đột phá luyện thể thập trọng, muốn đem một đầu cùng đan điền tương liên kinh mạch đả thông, mới có thể bước vào luyện thể thập trọng cảnh giới. Sở Sơn Hùng phần này hảo ý, Sở Trần không đành lòng cự tuyệt, vì vậy cũng tiểu gật đầu đã đáp ứng. Tại quay về chỗ ở trên đường, Sở Trần cũng đang tự hỏi. Hắn hôm nay tại hồn lực phương diện, đã đạt đến tụ khí cấp, hơn nữa hay là tụ khí thất trọng cấp bậc. Như vậy dựa vào hắn trải qua mấy đời luân hồi trí nhớ, hắn liền luyện chế có thể nhị phẩm đan dược. Đã hắn mình có thể luyện chế đan dược, nào như vậy tất lại đi mua người khác đan dược. Nghĩ tới đây, Sở Trần cảm thấy hắn có lẽ chịu chút thời gian luyện chế một ít đan dược, hoặc là điều phối một ít dược tề. Như vậy một phương diện có thể nhanh hơn hắn bản thân tiến độ tu luyện. Đồng thời cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên thoáng một phát Sở Sơn Hùng tu vi cùng thực lực. Về phần Sở Vân Sơn bên kia, muốn chờ thân thể của hắn hoàn toàn điều dưỡng khôi phục sau này hay nói rồi. Ngoài ra Sở Sơn Hùng cùng Sở Vân Sơn trong nội tâm đối với gia tộc quan niệm, có thể nói thâm căn cố đế. Cho nên Sở Trần cũng sẽ xem xét giúp bọn hắn đem Sở gia chỉnh thể thực lực tăng lên đi lên. Bởi như vậy, nếu như có thể đem Sở gia phát triển, nói không chừng tương lai hắn có thể mang theo gia tộc này, lần nữa trèo lên võ huyền đại lục đỉnh phong. Tựu như năm đó hắn chỗ khai sáng Linh Vương cung đồng dạng. Đương nhiên, ngoại trừ luyện đan cùng luyện dược, còn có linh văn chi đạo, cũng là có thể phái bên trên công dụng. Ngoài ra còn có luyện khí, nếu có thể luyện chế ra linh khí, như vậy hắn có thể tại trong thời gian ngắn, đem Sở Sơn Hùng chế tạo thành Thanh Châu thành ba đại thế gia đệ nhất cao thủ. Về phần thái ớt đoạt thiên trận sự tình, Sở Trần cũng chỉ có thể tạm đã lâu không đi để ý tới. Bởi vì hắn hiện tại căn bản là không chuẩn bị phá giải năng lực, có nhân hoàng ấn chấn áp. Tối thiểu hắn có thể giữ được đoàn phi thiên thanh liên linh thai, đã là trước mắt mà nói kết quả tốt nhất rồi. Thời gian thoáng một cái đã qua, Sở Trần cũng đem thanh vương tháp trong bởi vì cô đọng một đạo nhân hoàng ấn mà hao tổn tinh huyết thiếu hụt, đền bù trở lại. Tinh huyết, là nhân thể tánh mạng tinh nguyên chỗ tại. Vì khôi phục một giọt tinh huyết hao tổn, Sở Trần mấy ngày nay tu vi tiến cảnh có thể nói là không có chút nào tăng lên. Bằng không thì hắn tu vi hiện tại có lẽ có thể không sai biệt lắm tăng lên tới luyện thể cựu trọng cảnh giới. Cùng lúc đó, Sở Sơn Hùng phái người đến nói cho hắn biết, Hỏa Nguyệt bán đấu giá cạnh tranh đại hội, tiểu vào hôm nay cử hành. Đã như vậy, đi xem cũng tốt, nói không chừng vận khí tốt có thể đụng với để mắt thứ đồ vật. Sở Trần đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, chợt tiểu hướng phía gia tộc phủ đệ đại môn đi đến. Hỏa Nguyệt bán đấu giá là Thanh Châu thành duy nhất bán đấu giá. Nghe nói Hỏa Nguyệt bán đấu giá tổng bộ tại Hàm Đô, thì ra là Đại Tần quốc hoàng thành, bối cảnh rất sâu, tại Đại Tần quốc cương vực trong tất cả cái địa phương đều mở có bán đấu giá. Đi trước khi đến bán đấu giá trên đường, Sở Sơn Hùng vừa cười vừa nói, "Trần Nhi, chỉ cần ngươi có thể ở 15 tuổi trước kia tu luyện tới luyện thể thập trọng, như vậy tiểu có cơ hội đi Hán Bạch thành bên kia tông gia rồi." "Tông gia?" "Đúng vậy, chúng ta tại Thanh Châu thành chỉ là tông gia một cái chi nhánh, giống chúng ta như vậy chi tộc, ít nhất cũng có hơn 20 cái." Sở Sơn Hùng chậm rãi nói ra, "Chỉ có tiến vào tông gia, mới có cơ hội tu luyện tới cường đại hơn công pháp cùng chiến kỹ. Năm đó phụ thân ngươi là đi tông gia, tu luyện một môn địa giai công pháp, bằng không thì chỉ bằng gia tộc bọn ta huyền giai hạ phẩm công pháp, làm sao có thể tu luyện tới đan nguyên cảnh. Cho nên lần này cạnh tranh trên đại hội tôi thể đan, tôi cốt cao còn có thông mạch đan, gia gia đều lấy cho ngươi xuống, tranh thủ cho ngươi sớm ngày tu luyện tới luyện thể thập trọng." Chương 39, Thiên Y Địa Đường. Đối với tông gia, Sở Trần cũng không có gì hứng thú. Cao cấp công pháp cùng chiến kỹ, hắn căn bản là không thiếu. Thậm chí còn hắn tùy tiện có thể xuất ra thiên giai công pháp đến. Nhưng là Sở Sơn Hùng đối với hắn phần này yêu thương hòa thân tình, Sở Trần thật sự có thể cảm nhận được. Mặc dù hắn có cường đại công pháp cùng chiến kỹ, hôm nay lại cũng không phải cầm lúc đi ra, dù sao thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Sở gia nội tình quá bạc nhược rồi. Đang khi nói chuyện, ông cháu hai người liền đi tới bán đấu giá chỗ. Tại đây đã tụ tập rất nhiều người, bán đấu giá cửa ra vào, cũng có thủ vệ, phòng ngừa xuất hiện hỗn loạn sự kiện. Dùng Sở gia tại Thanh Châu thành trong địa vị, cái kia tự nhiên là không cần ở chỗ này xếp hàng, mà là có chuyên môn khách quý thông đạo. Hai vị không thể đi vào. Đương Sở Sơn Hùng mang theo Sở Trần đi vào khách quý thông đạo cửa vào lúc, lại bị hai gã thủ vệ cho ngăn lại. Các ngươi không biết ta. Sở Sơn Hùng nhíu mày, cái này Hỏa Nguyệt bán đấu giá hắn đã tới rất nhiều lần rồi, còn là lần đầu tiên bị người cho cản lại. Ta biết rõ ngài là Sở gia gia chủ, bất quá người ra mặt đã phân phó. Sở ra người nếu là đến rồi, không thể đi vào. Một gã thủ vệ khách khí nói. Mặc dù không rõ ràng lắm người ra mặt vì cái gì không cho Sở ra người đi vào, đối phương dù sao cũng là Thành Châu thành một trong tam đại thế gia Sở ra gia chủ, càng là một vị tụ khí thập trọng cảnh cường giả, hắn đương nhiên cũng muốn cung kính. Ân. Sở Sơn Hùng nghe xong lời này, trên mặt nhất thời tiểu hiện ra sắc mặt giận dữ. Hắn còn chưa tới giả mà hồ đồ tình trạng. Làm sao có thể nhìn không ra đây là có người cố ý muốn nhằm vào Sở gia? Là ai nói không cho ta Sở gia nhân đi vào? Sở Sơn Hùng kiềm chế ở lửa giận trong lòng, lạnh giọng quát hỏi. Hắn ngược lại là không có trực tiếp náo sự, dù sao Hỏa Nguyệt bán đấu giá bối cảnh không đơn giản. Là ta. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, chợt tiểu chứng kiến khách quý trong thông đạo, đi tới ba người. Nói chuyện chính là một người mặc hoa phục trung niên mập mạp. Cùng với hắn, thì là hai cái mặc áo dài nam tử. Trước ngực đeo theo Thiên Y Địa Đường huy chương. Quách tổng quản ngươi đây là ý gì? Sở Sơn Hùng sắc mặt biến hóa, cái này trung niên mập mạp hắn đương nhiên nhận thức, là Thanh Châu thành bên này Hỏa Nguyệt bán đấu giá phụ trách tổng quản. Bất quá khi Sở Sơn Hùng chứng kiến cái này Quách bản tử bên người hai cái Thiên Y Địa Đường người, hắn lập tức tiểu minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Bởi vì này hai cái đeo Thiên Y Địa Đường huy chương trong đám người, trong đó có một người, tiểu là Liêu Ninh. Có ý tứ gì? Quách bản tử hừ lạnh một tiếng. Nói, cái này muốn hỏi một câu tôn tử của ngươi rồi. Bên này phát sinh động tĩnh, cũng là hấp dẫn không ít tới phòng đấu giá người chú ý, chung quanh rất nhanh tiểu tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Đây không phải là Sở gia gia chủ lão gia tử sao? Hắn thiếu niên bên cạnh, có lẽ tiểu là gần đây danh tiếng rất thịnh Sở Trần đi à nha. Giống như ban đấu giá không cho Sở gia người đi vào, chớ không phải là Sở gia đắc tội bán đấu giá Quách tổng quản. Các ngươi đây cũng không biết ta. Nghe nói Sở gia đoạn thời gian trước thỉnh Liêu Y sư đi Sở gia khám và chữa bệnh chứng bệnh, kết quả bị Sở Trần hung hăng nhục nhã một phen, thậm chí chửi bới Liêu Y sư y hề đức. Người chung quanh nghị luận nhau nhau, đương nghe nói Liêu Ninh cùng Sở gia chuyện giữa về sau, coi như là ngu ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Sở Sơn Hùng sắc mặt rất khó nhìn, nếu là cứ như vậy bị bán đấu giá cự chi môn bên ngoài, tựu giống như là Sở gia mặt quét rác, tại đây Thanh Châu thành trong hy vọng, cũng tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Từ gia cùng Phương gia vốn là nhìn chằm chằm, dã tâm bừng bừng, Sở gia nếu là mặt quét rác, cái này hai nhà khẳng định phải vỗ tay bảo hay, sợ là càng hội sớm hành động, nhằm vào Sở gia. Nhìn như sự tình đơn giản, trên thực tế ảnh hưởng rất lớn. Bất quá Sở Sơn Hùng nhưng lại không nghĩ tới, cái này Liêu Ninh năng lượng vậy mà sẽ lớn như vậy, rõ ràng có thể làm cho Quách Bàn Tử không tiếc triệt để cùng Sở gia trở mặt. Liêu Ninh, là cái này tiểu xuất sinh chửi bới ngươi y lìa đức, còn nhục nhã ngươi, bước bách cho ngươi quỳ xuống. Tại Liêu Ninh bên người, đứng đấy một cái thoạt nhìn có hơn 40 tuổi nam tử, âm trầm ánh mắt, đã rơi vào Sở Trần trên người. Đúng vậy, kính xin lục đường chủ có thể cho ta chủ trì công đạo. Liêu Ninh vẻ mặt bi phẫn, không người ôm quyền. Dĩ nhiên là thiên ý lìa đường lục phó đường chủ. Đây chính là đại nhân vật ta. Người cái này mới phát hiện. Không thấy được lục đường chủ cùng Liêu Y Thị Sư hai người đeo huy chương có chỗ bất đồng sao. Bị gọi là lục đường chủ người, tên là Lục Hang, chính là Thanh Châu thành thiên ý lìa đường phó đường chủ. Mặc dù đồng dạng là nhị phẩm ý lìa sư, cũng có chỗ khác nhau. Dựa theo thiên ý lìa đường phân chia, cùng cấp bậc ý lìa sư, trình độ cao thấp là dựa theo huy chương nhan sắc đến khác nhau, theo thứ tự là thanh, lam, tím, kim bốn cái cấp bậc. Liêu Ninh chính là thanh sắc huy chương, mà cái kia lục đường chủ thì là tử sắc huy chương. Ngươi mới vừa nói cái gì? Sở Trần Tử vừa mới bắt đầu, Tiểu Thủy Trung không nói gì. Bởi vì đối với hắn mà nói, vô luận là cái kia Quách Bản Tử cũng tốt, hoặc là Liêu Ninh cùng Lục Khang cũng thế, đều chẳng qua là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhưng là cái kia Lục Khang cũng dám há miệng mắng hắn, Sở Trần tự nhiên không có khả năng còn không nói. Dám can đảm chửi bới một vị nhị phẩm y sư y thế đức, nói ngươi là tiểu xuất sinh làm sao vậy? Lục Khang cười lạnh nói, ta thiên y lìa đường y lìa sư, như thế nào ngươi một cái tiểu xuất sinh có thể nhục nhã hay sao? Hiện tại ta mắng ngươi một câu tiểu xuất sinh, ngươi thì không chịu nổi. Hắn trái một câu tiểu xuất sinh, phải một câu tiểu xuất sinh, hiển nhiên là muốn cho Liêu Ninh chỗ dựa, cho hắn xuất khí. Lục Khang, tiểu coi như ngươi là thiên y lìa đường phó đường chủ, nếu là ngươi còn dám nhục mạ ta tôn nhi lời nói, tiểu đừng trách ta sở mẫu người không khách khí. Sở Sơn Hùng đương nhiên không thể có thể tùy ý người khác nhục mạ Sở Trần mà không ra tiếng. Sở Sơn Hùng, ngươi dám động ta thoáng một phát thử xem. Lục Khang cũng rất mạnh nạnh, cười lạnh nói, hôm nay ngươi như dám đụng đến ta thoáng một phát, là cùng chúng ta thiên ý lìa đường là địch. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Sở Sơn Hùng cũng không phải là qua đi người hiền lành tính cách rồi, hắn một bước phóng ra, quanh thân khí thế bốc lên, 15 đầu hổ hồn hư ảnh ngay tại đỉnh đầu của hắn hiện hiện. Thiên ý lìa đường rất giỏi sao? Đúng lúc này, Sở Trần mở miệng. Chỉ thấy hắn cất bước đi thẳng về phía trước, trực tiếp tiểu đi đến cái kia Lục Khang cùng Liêu Ninh trước mặt, một đôi mắt hàn mang lạnh lùng. Không ai nói các ngươi Thanh Châu Sở gia, chỉ là một cái chi tộc, coi như là Hán Bạch Thành bên kia Sở gia dòng họ, cũng không dám khinh thường chúng ta Thiên Y Lìa Đường. Lục Khang hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá ta Lục mẫu người so sánh nhân từ, ngược lại là có thể cho các ngươi Sở gia một cái cơ hội. A. Không biết ngươi ý định như thế nào cho chúng ta Sở ra một cái cơ hội. Sở Trần ánh mắt càng thêm lạnh lùng rồi. Đầu tiên ngươi cái này tiểu xuất sinh muốn tự sát tạ tội. Còn các ngươi nữa Sở ra gia chủ Sở Sơn Hùng dung túng ngươi cái này tiểu xuất sinh chửi bới ta thiên y dìa đường y dìa sư y dìa đức, càng là nhục nhã Liêu y dìa sư đích nhân cách, phải tự phế tu vi, tại thiên y dìa đường trước cổng chính quỳ 3 ngày 3 đêm, sám hối lỗi lầm của hắn. Lục Khang lần này lời vừa nói ra, nhất thời tiểu lại để cho người chung quanh hít một hơi lanh khí. Bởi vì đây quả thực là quá độc ác. Ở nơi này là muốn thả qua Sở gia. Quả thực chính là muốn đem Sở gia hướng trong chết cả tiết ấu. Ha 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 ha. Lại tại lúc này, Sở Trần ngửa đầu cười to. Cũng bởi vì ta nói hắn là lang băm, muốn để cho ta tự sát tạ tội. Về phần Liêu Ninh cho ta quỳ xuống, đó là hắn cùng với ta ở giữa đồ ước, nguyện đánh bạc chịu thua, chẳng lẽ có sai. Một đầu tóc dài ở sau hót cuồng loạn bay múa. Giờ phút này Sở Trần, một đôi mắt lạnh lùng đã đến cực hạn, lại để cho không khí chung quanh đều phảng phất giống như trở nên hàn lạnh lên. Thiên ý lìa đường thật sự là uy phong thật to. Giờ phút này ở trong mắt Sở Trần, vô luận là Liêu Ninh hoặc là cái này Lục Khang, đều đã là một người chết. Chương 40, mặt mũi tràn đầy nở hoa. Như thế nào, ngươi cái này tiểu xuất sinh không phục? Lục Khang ánh mắt cũng lạnh như băng như xương lạnh, nói, đã ngươi muốn phân rõ phải trái, như vậy ta tiểu với ngươi giảng một chút lý. Ngươi nói Liêu Y Thế Sư là lang băm, là nhục nhã hắn Y Thế Đức. Mà đối với một gã Y Thế Sư mà nói, đem Y Thế Đức xem như tính mạng, cho nên ngươi muốn tự sát tạ tội, dùng mệnh đến đền tội. Lục Khang không chút nào để Sở Trần cùng Liêu Ninh tầm đó đánh bạc sự tình, mà là cầm Y Thế Đức mà nói sự tình. Nhục nhã Y Thế Đức loại sự tình này, nói đại tiểu đại, nói tiểu tiểu tiểu. bất quá một khi Thiên Y Lìa Đường bắt lấy chuyện này nhi không phóng, cái kia chính là đại sự. Ta nhổ vào. Sở Trần trực tiếp tiểu là một ngụm nước miếng, nhả tại Lục Khang cùng Liêu Ninh trên mặt. Tiểu các ngươi loại này rác rưởi, cũng xứng đàm Y Lìa Đức. Sở Trần trong mắt lộ vẻ khinh miệt cùng khinh thường. Lục Khang cùng Liêu Ninh, lập tức tiểu nộ ép. Người chung quanh, cũng là một mảnh tĩnh mịch cùng ngốc trệ, rất nhiều người thậm chí còn cái cằm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đây chính là hai vị nhị phẩm Y Lìa Sư. Càng có một vị chính là Thanh Châu Thành Thiên Y Lìa Đường Phó Đường Chủ. Một thiếu niên, vậy mà một ngụm nước miếng phun tại hai người này trên mặt. Cái này hoàn toàn là ai cũng không nghĩ tới hội chuyện đã xảy ra. Hơn nữa không riêng gì một ngụm nước miếng phun người ta trên mặt sự tình rồi, càng là còn mắng chửi người ra là rác rưởi, không xứng đàm Y Lìa Đức. Chuyện này, đại phát. Giờ phút này ở đây tất cả mọi người, trong đầu đều là hiện ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Mà ngay cả Sở Sơn Hùng cũng là một ép, hắn cũng không nghĩ tới Sở Trần vậy mà phản ứng như vậy kịch liệt. Bởi như vậy, cái kiếp nhưng chỉ có thật sự không chết không ngớt cục diện rồi. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Liêu Ninh cảm giác mình phổi đều cũng bị tức điên rồi, nộ quát một tiếng, trên đỉnh đầu tiểu hiện ra ba đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh, trường ngón giữa chân khí ngưng tụ, một trường tiểu hướng phía Sở Trần đánh ra. Một trường này, hắn không có chút nào lưu thủ, dùng hắn tụ khí tam trọng tu vi, đủ đem bất kỳ một cái nào luyện thể cảnh võ giả đánh chết. Ban đầu ở Sở gia thời điểm, hắn đã bị bức bách quỳ xuống. Hôm nay lại bị Sở Trần đang tại nhiều người như vậy mặt một ngụm nước miếng phun trên mặt. Giờ phút này Liêu Ninh, sát ý trong lòng lập tức tiêu bạo phát. Muốn chết. Sở Trần cũng là đã sớm muốn động thủ rồi. Giờ phút này chứng kiến Liêu Ninh ra tay, trong mi tâm ngưng tụ linh hồn lực, rồi đột nhiên bắn ra, hướng phía đã tức giận mất đi lý trí Liêu Ninh trùng kích mà đi. Tại loại tình huống này, Liêu Ninh căn bản là không nghĩ tới Sở Trần hội thi triển loại thủ đoạn này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phòng bị. Lập tức trúng chiêu. Hắn ra tay động tác, rồi đột nhiên đình trệ thoáng một phát. Mà ở thời điểm này, Sở Trần phất tay tiểu là một quyền, đập vào Liêu Ninh trên mặt. Bành! Nặng nề tiếng vang quanh quẩn, Liêu Ninh căn bản cũng không có dùng chân khí hộ thể, nhất thời đã bị một quyền này, nện mặt mũi tràn đầy nở hoa. Hắn ngửa mặt ngã xuống đất, mấy cái mang theo huyết hàm răng đã bay đi ra ngoài, mũi cũng bị cắt đứt, máu tươi chảy xuôi, vô cùng thê thảm. Tiểu súc sinh cho ta chết. Lục Khang cũng là lập tức ra tay, dùng tại đây thân phận của Thanh Châu Thành địa vị, khi nào có người gan dám như vậy đối với hắn. Trần Nhi cẩn thận. Đúng lúc này, Sở Sơn Hùng kịp phản ứng, lập tức đi vào Sở Trần bên người, song trưởng ngưng tụ chân khí, cùng Lục Khang giao thủ cùng một chỗ. Hai người đều là tụ khí cảnh cao thủ. Chân khí va chạm kích phát dư ba, chấn động không khí cũng là nổi lên từng đạo rung động. Đương người chung quanh theo đang thử người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cái kia Lục Khang đã là bay ngược đi ra ngoài. Dùng hắn tụ khí thất trọng tu vi, hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Sơn Hùng. Lần này, người chung quanh cơ hồ muốn tạc mở nổi. Ngay tại vừa rồi, cái này Thiên Y Lìa Đường Lục Đường Chủ cùng Liêu Ninh còn cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến, hạng gì uy phong. Giờ phút này lại bị cái này Sở ra ông cháu hai người trực tiếp đánh chính là máu tươi tại chỗ. Cái này trước sau đối lập, quả thực là rất có phá vỡ tính rồi. Bất quá càng làm cho người giật mình chính là... Cái kia Liêu Ninh giàu gì cũng là tụ khí tam trọng tu vi, lại bị Sở Trần cái này 13 tuổi thiếu niên một quyền đánh chính là mặt mũi tràn đầy nở hoa. Trên thực tế có không ít người trong nội tâm đều là âm thầm trầm trồ khen ngợi. Bởi vì Thiên Y Lìa Đường mấy cái này Y Lìa Sư, ngày bình thường quả thực tiểu là dùng lô mũi xem người, không riêng gì thu xem bệnh quý giá không hợp thói thường, bình thường còn phi thường sĩ diện, sớm đã có rất nhiều người không quen nhìn rồi. Chỉ là Thiên Y Lìa Đường chiêu bài quá lớn, không ai dám đắc tội. Cũng tiểu nhìn xuống. Bất quá Sở Trần cũng sẽ không nhẫn. Các ngươi Sở gia đã xong. Lục Khang bị lão gia tử đánh chính là thổ một búng máu, giờ phút này trên mặt tràn đầy dữ tợn. Liêu Ninh cũng là đứng dậy, mặt mũi tràn đầy là huyết, muốn so với Lục Khang thê thảm nhiều. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ nhị phẩm Y Lìa Sư. Sở Trần cười lạnh một tiếng, nói, vừa rồi ngươi muốn phân rõ phải trái, như vậy ta cũng với ngươi giảng một chút trong lúc này đạo lý. Sở Trần lời kia vừa thốt ra. Chung quanh người xem náo nhiệt, đều thiếu chút nữa bật cười, thậm chí có chút ít nhịn không được thiếu chút nữa bật cười, hung hăng che miệng, e sợ cho một bật cười cũng sẽ bị Liêu Ninh cùng Lục Khang cho ghi hận bên trên. Về phần cái kia Liêu Ninh cùng Lục Khang, thì là mắt tròn váng, vẻ mặt một bức. Ta hắn sao với ngươi phân rõ phải trái, ngươi động thủ đánh người. Kết quả đem chúng ta cho đánh nữa, ngươi hắn sao vừa muốn phân rõ phải trái. Một bên Quách Bàn Tử, cũng là nhịn không được khỏe miệng co giật hai cái. Đúng lúc này. Sở Trần chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên, chúng ta nói Y Lìa Đức sự tình. Thân là Y Lìa Sư, đầu tiên muốn chẩn đoán bệnh ra bệnh lấy chứng bệnh, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, cho ra trị liệu phương án, ta nói đúng không?
Đúng vậy, Liêu Ninh chẩn đoán bệnh ra Sở Vân Sơn chính là cảm xúc vô cùng kích động mà làm cho hôn mê, cho nên cho hắn điều phối an thần thang, an thần dẹp loạn lòng của hắn hỏa, như thế lại vừa lại để cho hắn tỉnh lại, lại có vấn đề gì?
Lục Khang lạnh lùng nói ra, hiển nhiên về chuyện này, Liêu Ninh cũng là nói với hắn so sánh kỹ càng.
Như vậy ta hỏi lại ngươi, nếu là y sư đối với bệnh lấy chẩn đoán bệnh cũng không chính xác, rồi lại chết cũng không hối cải, không nên không thừa nhận là tự mình sai rồi, như vậy ta nói hắn là lang băm, lại có vấn đề gì?
Sở Chân phản hỏi một câu.
Nghe nói lời ấy, Lục Khang con mắt quăng co rụt lại, nhìn thoáng qua Liêu Ninh. Mà Liêu Ninh biểu lộ, rõ ràng có chút mất tự nhiên, ánh mắt cũng là có chút ít né tránh.
Sở Trần xem xét hai người cử động, liền biết rõ cái này Liêu Ninh, căn bản cũng không có cùng cái này Lục Khang nói tình hình thực tế, tất nhiên là đem chọn cái sự tình thêm mắm thêm muối, sau đó tại vị này Lục đường chủ trước mặt bàn lộng thị phi.
Sở Trần trong nội tâm cười lạnh thoáng một phát, tiếp tục nói, cha ta chính là thể xác và tinh thần đều tổn hại chứng bệnh, nhất định phải dùng hành châm chi thuật kích thích hắn ẩn nút ý thức, lại vừa tỉnh lại.
Mà ta nói với Liêu Ninh những điều này thời điểm, hắn nhưng căn bản tiểu không thừa nhận cũng thì thôi. Còn động một chút lại cầm cha ta tánh mạng uy hiếp, thậm chí còn muốn cùng ta đánh bạc, nếu là ta có thể làm cho cha ta một nén nhang trong tỉnh lại, hắn tựu cho ta quỳ xuống nhận sai.
Thử hỏi thoáng một phát, người như vậy, không phải lang băm là cái gì?
Hắn nếu là nguyện đánh bạc chịu thua, có lẽ ta còn có thể cao liếc hắn một cái, mà hắn lại không muốn thực hiện đổ ước, còn uy hiếp ta nói ngày sau tốt tương kiến, để cho ta không muốn khinh người quá đáng.
Như vậy loại người này, lại có tư cách gì đàm y hề đức?
Sở Trần thanh âm dùng linh hồn lực gia trì, quanh quẩn trên không trung, hình thành một loại trong lúc vô hình uy áp, càng làm cho cái kia Liêu Ninh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Lục Khang cũng không phải ngu ngốc, xem xét Liêu Ninh phản ứng, là hắn biết Sở Trần theo như lời những này, mới là tình hình thực tế.
Mà Liêu Ninh nói với hắn, căn bản cũng không phải là như vậy một sự việc.
Chương 41, Tam phẩm y y sư.
Chết tiệt Liêu Ninh.
Giờ này khắc này, Lục Khang ở đâu vẫn không rõ, hắn quả thực là cũng bị Liêu Ninh cho lừa bịp chết rồi.
Nếu như không phải Liêu Ninh ở trước mặt của hắn thêm mắm thêm muối, bàn lộng thị phi lời nói, hắn cũng sẽ không cảm giác mình hoàn toàn chiếm cứ một cái chữ lý, như vậy hùng hổ doa người, đồng dạng cũng sẽ không tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, còn bị người cho đánh nữa.
Lục Khang hung hăng trợn mắt nhìn liếc Liêu Ninh, nếu như ánh mắt có thể sát nhân lời nói, hắn đã hận không thể đem Liêu Ninh bầm thây vạn đoạn.
Bất quá Lục Khang thực sự tin tưởng, nếu là hắn thừa nhận Sở Trần theo như lời những lời này, như vậy Liêu Ninh coi như là triệt để đã xong.
Nếu như chỉ là Liêu Ninh xong đời, hắn ngược lại là cũng không sao cả, thằng này đã dám lừa bịp hắn, chết cũng là đáng đời.
Nhưng vấn đề là, hắn chính là Thanh Châu Thành Thiên Y Y Đường phó đường chủ, tại đây Thanh Châu cũng là có thân phận có địa vị nhân vật. Hôm nay bị Sở Sơn Hùng một trưởng đánh chính là thổ huyết, còn bị một cái 13 tuổi thiếu niên chỉ vào cái mũi chế ngạo.
Hắn như nghiết cái mũi nhận biết, hắn Lục Khang thể diện hướng chỗ nào đặt.
Nghĩ tới đây, Lục Khang sắc mặt trời u ám, dứt khoát đem quyết định chắc chắn.
Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên.
Lục Khang quát to một tiếng, bởi vì hắn đã nghe được người chung quanh nghị luận, đã có khuynh hướng Sở Trần bên kia rồi.
Đầu tiên ngươi mới vừa nói trong lời nói, tự có vấn đề.
Lục Khang lạnh lùng nói ra, ngươi nói phụ thân ngươi Sở Vân Sơn là thể sắc và tinh thần đều tổn hại chứng bệnh, vô luận cái này đến cùng phải hay không thật sự, ta cũng tạm thời không làm bình luận.
Nhưng là ngươi cũng nói, nếu muốn lại để cho Sở Vân Sơn tỉnh lại, cần dùng hành châm chi thuật kích thích hắn tiềm ẩn ý thức.
Mà ngươi cùng Liêu Ninh đổ ước, là muốn cho Sở Vân Sơn tại một nén nhang trong tỉnh lại, như vậy Liêu Ninh là chắc chắn sẽ không ra tay.
Như vậy ta ngược lại là muốn hỏi một câu ngươi, ngươi một cái 13 tuổi mao đầu tiểu tử, chẳng lẽ là dùng hành châm chi thuật lại để cho cái kia Sở Vân Sơn tỉnh lại hay sao?
Về điểm này, Liêu Ninh cũng không có cùng Lục Khang nói.
Cho nên Lục Khang liền bắt được điểm này đến tiến hành phản bác.
Đúng vậy à, Lục đường chủ nói không sai, hắn một cái 13 tuổi thiếu niên, làm sao có thể hiểu được hành châm chi thuật.
Đúng vậy, ta nghe nói hành châm chi thuật coi như là nhị phẩm y lý sư cũng rất khó nắm giữ, có thể nhập môn cũng đã rất lợi hại rồi.
Cái này Sở Trần khẳng định là nói dối, trừ phi hắn là một vị có thể thi triển hành châm chi thuật y lý sư.
Đó căn bản tiểu không khả năng.
Đám người chung quanh lập tức tiểu nghị luận.
Mà Lục Khang nghe được đám người dư luận qua trong giây lát tiểu có khuynh hướng cạnh mình. Trong lòng cũng là thở dài một hơi.
May mắn hắn nhạy cảm đã nhận ra Sở Trần trong lời nói cái này sơ hở.
Chỉ là giờ phút này Lục Khang nhưng lại không có chú ý tới, nhắc tới hành châm chi thuật thời điểm, Liêu Ninh sắc mặt càng khó coi vài phần.
Bởi vì lúc trước, nhưng hắn là tận mắt thấy Sở Trần thi triển ra hành châm chi thuật.
nhưng lại không phải bình thường hành châm chi thuật, chính là tam phẩm y sư đều rất khó nắm giữ huyễn ảnh hành châm chi thuật. Cùng lúc đó, Sở Trần cũng nở nụ cười lạnh. Ánh mắt của hắn mang theo một tia trào phúng, dừng ở Lục Hang, nói, như vậy dựa theo ý của ngươi mà nói, nếu là ta có thể chứng minh ta có thể thi triển ra hành châm chi thuật, ngươi liền thừa nhận ta nói đều là tình hình thực tế. Sở Trần tại những lời này bên trong, xảo diệu thiết hạ một cái bẫy. Dù sao tiểu tính toán hắn thật sự có thể chứng minh mình có thể thi triển hành châm chi thuật, một khi Lục Khang cắn chết hắn theo như lời chỉ là lời nói của một bên, chưa đủ để tin, như vậy hắn hay là không có cách nào hung hăng đánh mặt của đối phương. Đối phương đã dám đến trêu chọc đến trên đầu của hắn, cái kia nên làm tốt trả giá thật nhiều chuẩn bị. Lục Khang cũng đã hiểu Sở Trần tại trong lời nói cho hắn hạ bộ đồ. Bất quá hắn nhưng căn bản sẽ không đương chuyện quan trọng, bởi vì hắn căn bản cũng không tin Sở Trần hiểu được hành châm chi thuật. Bởi vì mặc dù là hắn vị này đeo tử sắc huy chương nhị phẩm y dìa sư, cũng không quá đáng chỉ là hiểu được nhất dễ hiểu đi châm chi pháp, chớ nói chi là dùng hành châm chi thuật đi kích thích một cái hôn mê chi nhân tiềm thức rồi. Loại trình độ này hành châm chi thuật, tối thiểu cũng là tam phẩm y dìa sư mới có thể liên quan đến lĩnh vực. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chứng minh mình có thể thi triển hành châm chi thuật đem trong hôn mê người tỉnh lại, ta tự nhiên thừa nhận ngươi nói đều là tình hình thực tế. Lục Khang lạnh giọng nói ra. Ha ha, có chút ý tứ, không bằng tiểu lại để cho lão phu để làm một cái chứng kiến a. Đúng lúc này, chung quanh người xem náo nhiệt bầy ở bên trong, đột nhiên truyền đến một cái hơi có vẻ thanh âm giàn mua. Đám người tránh ra một cái thông đạo, chợt tất cả mọi người tiểu chứng kiến một người mặc áo trắng lão giả, cùng một người mặc một mạc áo bào trung niên nam tử, cùng một chỗ đã đi tới. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đồng thời đã rơi vào cái kia áo trắng lão giả trước ngực, đó là một miếng thanh sắc huy chương. Thanh, lam, tím, kim, bốn cái cấp bậc. Thanh sắc đại biểu thấp nhất, tương đương với sơ cấp. Nhưng nếu lại cẩn thận đi nhìn, tiểu sẽ phát hiện, vị này áo trắng lão giả huy chương thượng diện, có ba ngôi sao. Tam phẩm y thiền sư. Kể từ đó, người này áo trắng lão giả thân phận, tự nhiên cũng tiểu miêu tả sinh động. Thanh Châu thành thiên y lìa đường đường chủ. Bởi vì toàn bộ Thanh Châu thành ở bên trong, chỉ có người này, là một vị tam phẩm y lìa sư. Trần Lão. Lục Khang cùng Liêu Ninh chứng kiến vị này áo trắng lão giả xuất hiện, tất cả đều cả kinh. Trần Lục Khang trên mặt cung kính nên đón tiếp lấy, nói, Trần Lão ngài làm sao tới? Ta không thể tới sao? Áo trắng lão giả thoạt nhìn tuổi già, thanh âm nhưng lại trung khí mười phần, có chứa một loại vô hình uy nghiêm. Lục Khang liền xưng không dám. Mặc dù hắn là phó đường chủ, nhưng là trọng yếu hơn là, hắn chỉ là nhị phẩm y lìa sư, mà Trần Lão thì là tam phẩm y lìa sư. Cho nên cả hai tại thân phận cùng địa vị khác biệt, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Trần Lão, Sở Sơn Hùng cũng là chắp tay ôm quyền, đối đãi vị này áo trắng lão giả rất là khách khí. Tam phẩm y lìa sư, địa vị đã là tương đương với đan nguyên cảnh cường giả. Xác thực mà nói, tam phẩm y lìa sư tại võ huyền đại lục địa vị, còn muốn đang tìm thường đan nguyên cảnh cường giả phía trên. Bị gọi là Trần Lão vị lão giả này, chỉ là nhẹ gật đầu, chợt tiểu đem ánh mắt đã rơi vào Sở Trần trên người. Vị tiểu hữu này ngược lại là nói không sai. Thể xác và tinh thần đều tổn hại chứng bệnh, hoàn toàn chính xác cần dùng hành châm chi thuật tỉnh lại bệnh lấy tiềm ẩn ý thức mới có thể tỉnh lại, bằng không thì trường kỳ không cách nào tỉnh lại, tất có lo lắng tính mạng. Mà loại này cấp bậc hành châm chi thuật, bình thường chỉ có tam phẩm y sư mới có thể nắm giữ, bởi vậy Lao Phu rất ngạc nhiên, tiểu hữu ngươi là như thế nào làm được hay sao? Áo trắng Lao giả lần này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức tiểu toàn trường xôn xao. Bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt, thành thạo xem môn đạo. Trước khi Sở Trần cùng Lục Khang tại đâu đó tranh luận ý gì ở đạo phương diện sự tình, bọn hắn những này chung quanh người xem náo nhiệt, hoàn toàn tiểu nghe không hiểu, nhiều lắm là thì ra là có loại không rõ cảm giác lệ cảm giác. Mà giờ khắc này nghe Trần Lão vừa nói như vậy, muốn đem hám sâu trong hôn mê người tỉnh lại hành châm chi thuật, lại là chỉ có tam phẩm y sư mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Cái kia Sở Trần mới bất quá là 13 tuổi thiếu niên, có thể tu luyện tới luyện thể tám trọng cảnh giới, cũng đã là rất khó được rồi. Hắn làm sao có thể tại y y đạo phương diện, đạt tới tam phẩm y sư độ cao. Đây quả thực là quá hoang đường. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Sở Trần trong ánh mắt, tất cả đều tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, ám đạo thiếu niên này quả thực là có thể đem hôm nay đều cho thổi phá. Chính là một cái 13 tuổi thiếu niên, cũng dám nói mình có thể sánh vai tam phẩm y sư. Chương 42, quá khi dễ người. Sở Sơn Hùng không hiểu y y đạo. Cho nên mặc dù lúc trước Sở Trần dùng huyễn ảnh hành châm chi thuật đem Sở Vân Sơn theo trong hôn mê tỉnh lại, Sở Sơn Hùng cũng chỉ là cảm thấy có chút không tầm thường, thật cũng không có đa tưởng mặt khác. Nhưng hắn vẫn như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Trần chỗ thi triển thủ đoạn,
dĩ nhiên là tam phẩm y sư thủ đoạn. Người khác đều cho rằng Sở Trần là nói khoác, là không biết trời cao đất rộng cuồng vọng. Sở Sơn Hùng cũng sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì Sở Trần đích đích xác xác có bổn sự này. Mà giờ khắc này Sở Trần, đối mặt Trần Lao vị này nổi tiếng đại nhân vật, nhưng lại liền nhìn đều không có nhìn đối phương liếc. Ánh mắt của hắn lướt qua vị này Trần Lao, đã rơi vào cùng vị này áo trắng Lao giả cùng đi đến trung niên nam tử trên người. Hai người cùng đi đến, cơ hồ tất cả mọi người chú ý lực đều rơi vào Trần Lao trên người. Đơn giản là đối phương là một vị đức cao vọng trọng tam phẩm y dìa sư. Cho nên người ở chỗ này, trên căn bản là vào trước là chủ, tiêu không để ý đến cùng Trần Lão cùng đi đến cái này cái trung niên nam tử, đều tưởng rằng cùng sau lưng Trần Lão một cái quản gia cùng loại hạ nhân. Nhưng Sở Trần, cũng sẽ không cho rằng như vậy. Trung niên nam tử này, đi sau lưng Trần Lão, một thân một mạc quần áo thoạt nhìn vô cùng đơn giản, giống như là tùy tiện đi tại trên đường cái, chính là một cái phổ la đại chúng, không có chút nào tồn tại cảm giác. Sở Trần cũng tại trên người của hắn, cảm nhận được một loại trầm ổn cùng lạnh nhạt, thong dong cùng không bức bách. Có thể có được loại khí chất này người, tự nhiên không phải là người bình thường. Mặc dù nói hiện tại Sở Trần chỉ là một cái luyện thể tứ trọng cấp thấp võ giả, nhưng là hắn tám thế luân hồi chìm nổi nhãn lực sẽ không nhìn lầm. Cái này Trần Lao tu vi là đan nguyên cảnh, là một vị tam phẩm y sư đúng vậy. Nhưng là cái này quần áo mộc mạc trung niên nam tử, lại càng không đơn giản, có khả năng là một vị thiên cương cảnh cường giả. Luyện thể, tu khí, đan nguyên, thiên cương, chiến linh, niết bàn. Trụ cột nhất 6 người tu luyện đại cảnh giới, thiên cương bao trùm tại đan nguyên phía trên, căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Không chút nào khoa trương mà nói, một cái đan nguyên cảnh tam phẩm y lìa sư, tại một cái thiên cương cảnh cường giả trước mặt, cái rắm cũng không phải. Ân. Trần Lão mày nhăn lại, hắn nói chuyện với Sở Trần, thiếu niên này nhưng căn bản liền nhìn cũng không dám hắn liếc, như vậy hành vi, có thể nói là cực không tôn trọng. Có chút ý tứ tiểu gia hỏa. Đúng lúc này, Trần Lao nghe được phía sau hắn theo tới trung niên nam tử bỗng nhiên cười nói một câu. A. Trần Lao nghe xong lời này, một đôi đục ngầu lao mắt lập tức tiểu không giống với lúc trước, bởi vì nhưng hắn là rất rõ ràng sau lưng vị này thực lực, sở dĩ đi tại phía sau của hắn, cái kia cũng là bởi vì kính hắn là trưởng bối. Có thể làm cho phía sau hắn vị này tán thưởng một câu, chẳng lẽ nói cái này Sở gia thiếu niên, thật sự rất không tầm thường. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, có thể nói người ở chỗ này, đều là tâm tư khác nhau. Sở Trần là từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không có đem điểm ấy sự tình để ở trong lòng. Sở Sơn Hùng thì là hơi có vẻ được có chút khẩn trương, bởi vì này thế nhưng mà quan hệ đến Sở gia sinh tử tồn vong. Lục Khang trên mặt treo cười lạnh, hắn chắc chắc Sở Trần tuyệt đối không có khả năng thi triển ra tam phẩm y sư lại vừa nắm giữ hành châm chi thuật. Liêu Ninh cắn răng, cũng chỉ có thể dưới đáy lòng tự an ủi mình Sở Trần lúc trước có thể đem Sở Vân Sơn cứu tỉnh, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hắn một cái 13 tuổi thiếu niên, làm sao có thể nắm giữ cái loại này cấp bậc hành châm chi thuật. Đã có thiên ý gì ở đường Trần Lao chứng kiến, như vậy chúng ta mà bắt đầu a. Sở Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh phong dong ánh mắt, đảo qua ở đây mấy người. Trong khoảng khắc, mọi ánh mắt liền đều hội tụ đến trên người của hắn, mang theo vô số nghi vấn, cười lạnh, khinh miệt, khinh thường. Nếu là muốn chứng minh của ta hành châm chi thuật, như vậy tự nhiên cũng tiểu cần một cái trọng độ hôn mê người. Sở Trần tiếp tục mở miệng. Nói đến đây thời điểm, khóe môi nết lên một tia nghiền ngẫm vui vẻ, ánh mắt bỗng nhiên tiểu đã rơi vào Liêu Ninh trên người. Ra ra. Sở Trần bỗng nhiên hô một tiếng. Tốt. Sở Sơn Hùng trong khoảng thời gian này cùng Sở Trần liên hệ, trên cơ bản cũng coi như nắm rõ ràng rồi chính mình vị cháu trai tính tình cùng bản tính. Đương Sở Trần câu nói kia nói lúc đi ra, Sở Sơn Hùng cũng đã biết rõ hắn muốn làm gì rồi. Cho nên khi Sở Trần ánh mắt đã rơi vào Liêu Ninh trên người. Theo Sở Trần mới mở miệng. Sở Sơn Hùng lập tức tiểu thi triển thân pháp, đỉnh đầu hiện ra 15 đầu hổ hồn hư ảnh, trong khoảnh khắc tiểu xuất hiện ở đằng kia Liêu Ninh sau lưng. Cái gì? Liêu Ninh chú ý tới Sở Trần nhìn về phía chính mình thời điểm, trong lòng của hắn tiểu lộ bộ thoáng một phát. Kết quả hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng gió. Bành! Một tiếng nặng nề vang vọng, chỉ thấy Sở Sơn Hùng một cái tát vô vào Liêu Ninh cái hót bên trên, lập tức liền đem thứ hai đập bạch nhãn một phen. Ngã xuống đất, lâm vào trọng độ hôn mê. Cái này, người chung quanh tất cả đều trừng to mắt. Bởi vì này hết thảy phát sinh quá đột nhiên, căn bản sẽ không có người kịp phản ứng. Chỉ có cái kia Trần Lão cùng hắn sau lưng trung niên nhân chú ý tới Sở Vân Sơn động tác, nếu là muốn ra tay ngăn cản lời nói, tự nhiên cũng có thể dễ dàng làm được. Chỉ là bọn hắn cũng không có ngăn cản. Chính như Sở Trần theo như lời, đã muốn chứng minh hành châm chi thuật, tiểu cần một cái trọng độ hôn mê người.
Nếu như Sở Trần có thể chứng minh, tự nhiên cũng tiểu chứng minh hắn nói là tình hình thực tế, mà Liêu Ninh cùng Lục Khang là thiên y ở đường y sư trong bại hoại, loại này bại hoại bị đánh đó cũng là đáng đời chịu tội. Nếu như Sở Trần chứng minh không được, như vậy chỉ bằng hắn chửi bới y sư y đức, nhục nhã y sư nhân cách những này tội danh, không riêng gì hắn phải chết, thậm chí còn tính cả gia tộc của hắn, cũng muốn đã bị liên quan đến. Một bên Lục Khang, mặt đều dọa trắng rồi, bởi vì hắn và Liêu Ninh cùng Sở Sơn Hùng thực lực, kém quá lớn. Bọn hắn chỉ là y sư, am hiểu chính là y thuật cùng khám và chữa bệnh chứng bệnh, tại trên thực lực vốn là có điểm yếu. Giờ phút này Lục Khang thậm chí có loại may mắn cảm giác, nếu như Sở Trần chọn chúng chính là hắn, đoán chừng giờ phút này bị Sở Sơn Hùng một cái tát đập trở mình người, chính là hắn rồi. Đồng thời, Lục Khang trong nội tâm cũng là sinh ra một loại rất cảm giác không ổn. Tựa hồ theo nhất ngay từ đầu, chủ đạo cả chuyện này đi về hướng, căn bản cũng không phải là Liêu Ninh, cũng không phải hắn Lục Khang, mà là Sở gia thiếu niên này. Chứng kiến Sở Sơn Hùng tiện tay quăng ra, sẽ đem đã bất tỉnh Liêu Ninh ném tới Sở Trần bên chân. Đồng thời Lục Khang còn chứng kiến Sở Trần trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, một bộ bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều ở khống chế bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút hối hận phải giúp lấy Liêu Ninh ra cái này khẩu khí, đồng thời trong nội tâm cũng là cơ hồ sắp đem Liêu Ninh 18 bối tổ tông mắng một lần. Cầm sinh tử châm đến. Ngay tại Lục Khang nghĩ ngợi lung tung thời điểm, chợt thấy Sở Trần ánh mắt nhìn đi qua, thanh âm bình thản, đã có một loại vô cho hoài nghi ngữ khí. Ngươi muốn thi triển hành châm chi thuật, rõ ràng đều không mang theo sinh tử châm. Lục Khang cảm giác mình quả thực là cũng bị tức điên rồi. Ngươi muốn thi triển hành châm chi thuật, cần một cái thi thuật đối tượng, sau đó đánh bất tỉnh Liêu Ninh. Kết quả ngươi liền sinh tử châm, cũng còn muốn dùng của ta. Cái này đặc sao cũng quá khi dễ người rồi. Chương 43, một cái chớp mắt ba châm. Trừ bọn ngươi ra những này y thiền sư, ai rảnh rỗi không có việc gì mang theo cái kia đồ chơi tại trên thân thể. Sở Trần miết miệng, lông mày cau lại, tranh thủ thời gian, đừng lãng phí thời gian. Theo hắn vừa mới nói xong, Sở Sơn Hùng hoàn toàn sắm vai một người trợ thủ cùng bảo tiêu nhân vật, thân ảnh lóe lên, tiêu xuất hiện tại Lục Khang trước mặt, trên người tràn ngập tụ khí thập trọng cao thủ khí thế áp bách. Lục Khang biến sắc, đã có vừa rồi Liêu Ninh vết xe đổ, hắn vội vàng từ trong ngực xuất ra tiến áp sát người để đo túi, thượng diện xếp đặt lấy 9981 đạo sinh tử châm. Sở Sơn Hùng cũng sẽ không khách khí với hắn, thò tay một thanh đoạt lấy đến, sau đó tiểu đưa cho Sở Trần. Sở Trần cũng không có thò tay đi đón, mà là thản nhiên nói, mở ra. Sở Sơn Hùng lúc này đem chứa sinh tử châm châm túi tại trên hai tay trải rộng ra. Đồng nhiên, Sở Trần nhẹ tay nhẹ nhoáng một cái, người chung quanh căn bản cũng không có nhìn rõ ràng động tác của hắn, một căn dài nhỏ sinh tử châm, cũng đã bị hắn miết trong tay. Căn này châm nhỏ toàn thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, như là tại máu tươi trong ngâm qua tựa như. Sở Trần miết miệng, dùng ngươi một cái nhị phẩm y sư trình độ, vậy mà có thể có một bộ xích huyết ngân luyện chế sinh tử châm, xem ra ngươi rất giàu có a. Lời nói mặc dù như thế, nhưng người ở chỗ này đều có thể nghe ra Sở Trần trong lời nói châm trọng. Ngươi nói hưu nói vượng, bộ này sinh tử châm, chính là của ta một vị hảo hữu đưa cho ta. Lục Khang nói xạo. Ta lại không vấn đề ngươi bộ này sinh tử châm làm sao tới, ngươi khẩn trương cái gì? Sở Trần chẳng thèm ngó tới, y sư cái nghề này, từ xưa đến nay đều là như thế, cái gì thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, làm nghề y đi thiên hạ, hành y tế thế, đều là vô nghĩa. Cái loại này thuần túy thầy thuốc, trên đời này có lẽ có, nhưng tuyệt đối là lại phượng mao cụ hấu. Tuyệt đại đa số người, truy đuổi đúng là vẫn còn lợi ích. Nhân tâm không cổ, lòng người dễ thay đổi, không bên ngoài như thế. Lắc đầu, Sở Trần đem những này không có tác dụng đâu suy nghĩ tán đi. Hắn nắm bắt căn này xích huyết ngân châm, ánh mắt nhìn hướng cái kia áo trắng lao giả, nói, Trần Lao có thể một cái chớp mắt mấy châm. Ân. Trần Lao sững sờ, nhưng lại không nghĩ tới Sở Trần đúng là sẽ đến khảo hắn. Cái gọi là một cái chớp mắt mấy châm, chỉ đúng là trong nháy mắt có thể thi hạ vài đạo sinh tử châm. Đây chính là rất có chú ý, cũng không phải nói ngươi tốc độ nhanh là được. Phải biết rằng sinh tử châm có 9981 châm, mỗi một đạo châm đều bất đồng, cách dùng cũng bất đồng, mà nhân thể có 108 huyệt khiếu, từng cái huyệt khiếu cũng có rất nhiều chú ý cùng thuyết pháp, bất đồng châm dùng tại cùng một cái huyệt khiếu, tác dụng cũng bất đồng. Hơn nữa cùng một cái châm, cùng một cái huyệt khiếu, đi châm nhập huyệt sâu cạn, tại tác dụng cùng hiệu quả bên trên cũng sẽ có thật lớn sai biệt. Cho nên nói, hành châm chi thuật là y sư khó khăn nhất nắm giữ kỹ xảo, nhập môn không ít người, nhưng học được cùng nắm giữ, chỉ là một ít gia lông, liền tinh thông đều không đạt được, chớ nói chi là tiểu thành, đại thành, thậm chí viên mãn chi cảnh rồi. Lao phu bất tài, có thể một cái chớp mắt ba châm.
Trần Lao tay vướt râu bạc trắng, vừa cười vừa nói. Dùng Liêu Ninh hôn mê trình độ, nếu muốn dùng hành châm chi thuật lại để cho hắn tỉnh lại, ít nhất cũng muốn đạt tới một cái chớp mắt lượng châm tiêu chuẩn, mới có thể làm được. Về phần như lời ngươi nói thể sắc và tinh thần đều tổn hại chứng bệnh, muốn so với cái này càng thêm nghiêm trọng, tối thiểu cũng muốn đạt tới một cái chớp mắt ba châm mới được. Trần Lao nói ra cái nhìn của mình, mà hắn theo như lời nói, đối với người ở chỗ này mà nói, không thể nghi ngờ tiểu là quyền uy. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Sở Trần nếu muốn tự bào chữa, như vậy hắn nhất định phải làm được một cái chớp mắt ba châm tiêu chuẩn. Mà loại trình độ này, đã là có thể cùng Trần Lao vị này Thanh Châu thành thiên ý ở đường đường chủ lực lượng ngang nhau cảnh giới. Điều này có thể sao? Chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên, ngươi biết cái gì là y lý thuyết y học cùng đi châm thuật. Lục Khang cười lạnh nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng Sở Trần có thể làm được sánh vai Trần Lao trình độ. Vậy sao? Sở Trần cười nhạt một tiếng, chợt tay của hắn lần nữa nhoáng một cái. Chứng kiến Sở Trần ra tay, cái kia Trần Lão một đôi mắt lập tức tiểu trở nên co rụt lại. Đồng thời trong cơ thể chân nguyên cũng vận chuyển lại, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dù sao nếu là Sở Trần căn bản là không hiểu hành châm chi thuật, đây chính là có khả năng một châm đem Liêu Ninh cho đâm chết. Hắn thân là thiên y gì đường đường chủ, tự nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện. Nhưng mà, lại để cho Trần Lão không nghĩ tới chính là, Sở Trần ra tay tốc độ, xa so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Hắn chỉ có thấy được Sở Trần tay hóa thành một đạo tàn ảnh. Chợt sau một khắc, Liêu Ninh trên người, cũng đã bị chắt lên ba căn xích huyết ngân châm. Một căn đâm vào mi tâm, một căn đâm vào ngực, một căn đâm vào cái cổ. Trần Lao trong nội tâm lột bộ thoáng một phát, dùng kinh nghiệm của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Sở Trần hạ châm ba cái địa phương, đều là nhân thể trọng yếu huyệt khiếu chỗ. Một khi không may xuất hiện, cái kia tất nhiên sẽ tai nạn chết người. A, đúng lúc này, cái kia nằm trên mặt đất bản là ở vào trạng thái hôn mê Liêu Ninh, rồi đột nhiên hét to một tiếng, mở mắt. Sở Trần vung tay lên, ba căn xích huyết ngân châm đã bị hắn thu vào, cả cái động tác từ dưới châm đến thu châm, đều là như nước chảy mây trôi bình thường, có loại không tầm thường khí độ cùng thong dong. Lần này, người chung quanh lại mộng ép. Cái kia Lục Khang cũng là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Thật là làm cho người sợ hãi thán phục hành châm chi thuật. Trần Lao tán thưởng một câu. Một đôi lão trong mắt tinh quang thoải mái, dừng ở Sở Trần. Hắn không nghĩ tới, thiếu niên này vậy mà thật sự người mang y lìa thuật, tối thiểu vừa rồi thi châm trình độ, đã không thua hắn vị này tam phẩm y lìa sư. Thậm chí còn Trần Lão có một loại cảm giác, Sở Trần căn bản cũng không có xuất toàn lực, chỉ là tùy ý mà làm chi, tại hành châm chi thuật trình độ bên trên, có khả năng cao hơn hắn. Vừa tỉnh lại Liêu Ninh, đưa thay sờ sờ cái hót, một hồi kịch liệt đau nhức lập tức chuyển đến, lại để cho hắn xanh cả mặt. Bất quá hắn lập tức tiểu chú ý tới chung quanh hào khí tựa hồ có chút không đúng. Chơi ạ! 13 tuổi tam phẩm y dìa sư. Điều này sao có thể? Liên Trần Lão đều chính miệng tán thưởng, há có thể giả bộ. Một mảnh yên lặng về sau, đám người chung quanh lập tức tiểu nổ. Rất nhiều người trên mặt biểu lộ đều rất kích động, dù sao đây quả thực là thật là làm cho người ta khó mà tin được rồi. Một cái 13 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên là tam phẩm y dìa sư. Dù sao vừa rồi Trần Lão cũng nói, mặc dù là hắn cũng chỉ có thể một cái chớp mắt ba châm. Sở Trần có thể làm được đồng dạng trình độ, không phải tam phẩm y sư là cái gì. Vừa nghe đến chung quanh nghị luận, Liêu Ninh cùng Lục Khang thẳng cảm giác trước mắt một hắc, phảng phất trước mắt con đường, một mảnh hắc ám, giống như vực sâu vạn trượng. Xem ra Sở Trần là thật là có bản lĩnh, như vậy hắn nói thì ra là sự thật. Đúng vậy, Liêu Ninh là lang băm, Lục Khang cùng hắn cùng một chỗ nhằm vào Sở Trần, cái kia chính là cá mẹ một lứa. Thiên y lìa đường ở bên trong thậm chí có loại này y lìa đức bại hoại rất rưởi, về sau ai còn dám đi thiên y lìa đường tìm người xem bệnh bệnh. Hừ, thiên y lìa đường thanh danh tiểu là bị bọn hắn loại người này cho bại lấy hết. Nghe nói một đàng xích huyết ngân châm giá trị 100 vạn hạ phẩm ngọc bích, hắn một cái nhị phẩm y lý sư không biết buôn bán lời bao nhiêu lòng dạ hiểm độc tiền. Đám người xung quanh dư luận cũng là hoàn toàn nghiêng về đúng một bên có khuynh hướng Sở Trần bên này, đem Liêu Ninh cùng Lục Khang mắng thương tích đời mình. Chương 44, Liêu Ninh chi tử. Người ở chỗ này bên trong, kích động nhất tiểu thuộc Sở Sơn Hùng rồi. Hắn biết rõ Sở Trần khẳng định có chút buồn sự cùng thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng, Sở Trần lại có thể cùng tam phẩm y sư đánh đồng. Thậm chí còn, Sở Sơn Hùng hồi tưởng lại lúc trước Sở Trần cho Sở Vân Sơn đi châm thời điểm. Giống như căn bản là không chỉ là một cái chớp mắt ba châm đơn giản như vậy. Phải biết rằng đây chính là cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, 9981 châm, tiểu tất cả đều đâm vào Sở Vân Sơn trên người. Cái loại này hạ châm tốc độ, theo Sở Sơn Hùng, tối thiểu cũng là một cái chớp mắt hơn 10 châm.
không để ý đến đám người xung quanh rung động cùng giật mình, Sở Trần biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình thản, phảng phất chỉ là làm một kiện rất không có ý nghĩa sự tình. Hắn đưa tay hất lên, ba căn xích huyết ngân châm trở về quy tại chỗ. Đồng thời, Sở Trần đưa cho gia gia của hắn Sở Sơn Hùng một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Sở Sơn Hùng lúc này cười cười, ngầm hiểu, trực tiếp đem cái kia gửi xích huyết ngân châm châm túi, ước lượng tiến vào trong ngực của mình. Ta. Lục Khang thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn vừa muốn há mồm nói chuyện, lại bị Sở Trần thanh âm cắt đứt. Hiện tại ta đã chứng minh của ta hành châm chi thuật, có Trần Lão làm chứng kiến, như vậy ta cùng với Lục Khang ở giữa đồ ước, có phải hay không tính toán ta thắng? Sở Trần ánh mắt nhìn hướng Trần Lão. Tự nhiên là người thắng. Đối với cái này một điểm, Trần Lão tự nhiên sẽ không giống Lục Khang như vậy trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đã như vậy cũng tiểu đã chứng minh, ta nói đúng là tình hình thực tế rồi. Sở Trần cười cười, nói, về phần các ngươi thiên y lìa đường cái này lưỡng tên bại hoại cặn bã, Trần Lão ý định xử trí như thế nào? Trục xuất thiên y lìa đường, từ nay về sau, bọn hắn cũng sẽ không còn là ta thiên y lìa đường tán thành y lìa sư. Trần Lão lời vừa nói ra, nhất thời tiểu lại để cho cái kia Lục Khang cùng Liêu Ninh mặt xám như cho. Thân là y lìa sư, một khi bị thiên y lìa đường khu trục, không hề tán thành. Như vậy cái này y lìa sư tại võ huyền đại lục, cũng tiểu không hề có đủ bất luận cái gì danh dự. Cũng trên cơ bản không có người lại tới tìm người khám và chữa bệnh chứng bệnh. Có thể nói, đến nơi này một bước, hai người bọn họ y lý sư kiếp sống, trên cơ bản tiểu triệt để chung kết rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Sở Trần miết miệng. Bằng không thì ta có thể như thế nào? Trần Lão dở khóc dở cười, nói, thiên y lý đường tôn chỉ là thượng thiên có đức hiếu sinh, hai người bọn họ cũng chỉ là y lý đức có chút vấn đề, cũng không sai lầm lớn. Bọn hắn có thể ỷ vào thiên y lý đường tên tuổi làm sang làm bậy. Chẳng lẽ xảy ra sự tình, các ngươi thiên y lìa đường trực tiếp đưa bọn chúng khu trục tiểu xong việc. Thiên y lìa đường sẽ không có một đinh điểm trách nhiệm sao? Sở Trần cười lạnh nói. Cái này. Sở Trần lời nói này, lại để cho Trần Lão cũng là có chút á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào phản bác. Ở đây những người khác, đối với Sở Trần lời nói này nhưng lại tràn đầy cảm xúc. Đúng vậy à, xảy ra chuyện, ngươi thiên y lìa đường một cước đem người cho đá ra đi thì xong rồi. Chẳng lẽ tiểu không nên vì sự kiện phát sinh phụ trách nhiệm sao? Được rồi, các ngươi thiên y lìa đường sự tình, ta chẳng muốn quan tâm, bất quá hai người này như là đã không phải thiên y lìa đường người rồi, như vậy ta tiểu chính mình đến giải quyết ân oán cá nhân tốt rồi. Sở Trần khoát tay áo, chợt tiểu hướng phía mặt xám như cho Lục Khang cùng Liêu Ninh đi đến. Mà hai người bọn họ chứng kiến Sở Trần, trong hai tròng mắt lập tức tiểu lộ ra oán hận cùng sắc cơ, hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Bởi vì theo bọn họ, là Sở Trần hủy chính mình y sư kiếp sống, nhưng căn bản sẽ không theo bản thân đi tìm vấn đề. Sở Sơn Hùng cùng sau lưng Sở Trần, giống như một đầu tức giận lao sư tử, khí thế cường đại, một mực tập trung vào Lục Khang cùng Liêu Ninh hai người. Tiểu xuất sinh, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Lục Khang gắt gao chằm chằm vào Sở Trần, nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ lên. Ngu ngốc, hẳn là ngươi còn nghĩ đến về sau tìm cơ hội đến báo thù ta. Sở Trần chẳng thèm ngó tới, theo ngươi nhất ngay từ đầu mắng ta thời điểm. Trong mắt của ta, ngươi cũng đã là một người chết rồi. Thoại âm rơi xuống, Sở Trần khoát tay áo, đứng sau lưng hắn ra ra Sở Sơn Hùng, trên người rồi đột nhiên tựu bắn ra ra một cỗ kinh người sắc cơ. Không. Trần Lão cứu ta. Lục Khang quá sợ hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Trần vậy mà dám ở chỗ này lại để cho Sở Sơn Hùng giết hắn đi. Trần Lão lông mày cau lại, cuối cùng nhưng chỉ là lắc đầu, không có đi quản chuyện này. Trên thực tế cả cái sự tình theo nhất ngay từ đầu. Hắn tiểu đứng ngoài quan sát thấy được. Nếu không có Lục Khang hùng hổ doa người, trái một câu tiểu xuất sinh, phải một câu tiểu xuất sinh nhục nhã đối phương, hơn nữa còn cầm Sở ra sinh tử tồn vong làm uy hiếp, đối phương như thế nào lại đối với hắn hạ sát thủ. Cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra, có mấy lời đã nói, như vậy sẽ vì người theo như lời nói trả giá trách nhiệm cùng một cái giá lớn. Phúc! Một đạo huyết quang bắn tung tóe, Sở Sơn hùng như là đã động sát ý, như vậy ra tay tự nhiên cũng tiểu không lưu tình chút nào. Dùng hắn tụ khí thập trọng tu vi, muốn giết Lục Khang cùng Liêu Ninh, thuần túy tiểu là nghiền áp, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Hơn nữa hai người này tâm tính cũng đã hỏng mất, càng là không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Đương Sở Sơn Hùng một lần nữa trở lại Sở Trần bên người thời điểm, Lục Khang cùng Liêu Ninh, đã là hai cỗ ngang dọc trong vũng máu thi thể. Đám người chung quanh, lần nữa một mảnh tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng sự tình cuối cùng nhất vậy mà hội phát triển đến loại tình trạng này. Đây chính là hai vị nhị phẩm y dìa sư. Những năm gần đây này tại Thanh Châu thành trong chỉ cao khí ngang, hạng gì uy phong. Hôm nay nhưng lại cứ như vậy bị đánh chết.
Sở Sơn Hùng một đôi mắt, sáng ngời có thần, đánh chết Lục Khang cùng Liêu Ninh hai người, lại để cho hắn cảm giác hung hăng thở một hơi. Chỉ có Sở Trần, như trước bình tĩnh, phảng phất giống như thiên địa sụp ở trước mặt, cũng sẽ không khiến hắn có chút động dung. Đồng nhiên, Sở Trần đem ánh mắt quang hướng cái kia Hỏa Nguyệt bán đấu giá tổng quản Quách Bản Tử. Ta cùng ông nội của ta có thể đi sao? Sở Trần biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng là loại này bình tĩnh, lại làm cho Quách Bản Tử trong nội tâm có chút sợ hãi, phía sau lưng đều cảm giác khí lạnh siêu siêu. Tự nhiên là có thể. Quách Bản Tử lúc này nói ra, hắn là một cái người làm ăn, sở dĩ ngay từ đầu lựa chọn đứng tại Lục Khang cùng Liêu Ninh bên này, là vì hắn cảm thấy Sở gia ở vào yếu thế. Bất quá khi song phương chính thức bắt đầu phát sinh xung đột thời điểm, hắn liền sống chết mặc bay, căn bản cũng không có tham dự trong đó. Cuối cùng nhất kết quả đi ra sau. Lục Khang cùng Liêu Ninh đã là người chết. Hắn còn cần gì phải cùng Sở gia đối nghịch. Hơn nữa Lục Khang cùng Liêu Ninh cho hắn chỗ tốt, hắn cũng đã sớm ước lượng tiến trong túi quần rồi, bản thân cũng không có chút nào tổn thất. Đồng thời, trong lòng của hắn đối với Sở Trần cũng là phi thường kiên kỵ. Dù sao đây vẫn chỉ là một cái 13 tuổi thiếu niên. Luyện thể bắt trọng tu vi ngược lại là còn không đáng để lo. Nhưng là hắn lại dựa vào tu vi như vậy, một cái đối mặt đem cái kia tụ khí tu vi Liêu Ninh, đánh nữa một cái mặt mũi tràn đầy hoa đào mở. Càng là còn thi triển ra có thể cùng Trần Lão sánh vai hành châm chi thuật. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này một khi lớn lên, tiền đồ vô lượng. Có khả năng là kế tiếp Sở Vân Sơn, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Căn cứ dùng lợi ích trí thượng người làm ăn nguyên tắc, hắn càng thêm không có khả năng đi đắc tội Sở Trần rồi. Ha ha, vừa vặn Lão Phu cũng muốn đi vào, vậy thì cùng một chỗ vào đi thôi. Đúng lúc này, cái kia Trần Lão cũng cười đi tới, quần áo một mạc trung niên nam tử biểu lộ lạnh nhạt, cũng là theo chân đã đi tới. Chương 45, Thập Phẩm Y Lìa Sư. Trần Lão có thể tới, đó là ta Hỏa Nguyệt bán đấu giá vinh hạnh. Quách Bản Tử vội vàng cười làm lành. Đối với cái này cái Trần Lão, Sở Trần lại cũng không có phản ứng, trực tiếp tiêu đi vào, thủ vệ tự nhiên không dám ngăn trở. Tiểu Hữu dừng bước. Trần Lão từ phía sau đi tới, cùng Sở Trần sóng vai đi cùng một chỗ, cười nói, dùng tiểu hữu tuổi của ngươi, có thể nắm giữ như thế tinh diệu hành châm chi thuật, tất nhiên là có danh sư chỉ đạo, xin hỏi tôn sư là vị nào mọi người. Tại võ huyền đại lục, tại y lìa sư cái nghề này ở bên trong, có thể được gọi là mọi người y lìa sư, tối thiểu cũng là tứ phẩm đã ngoài, nếu là ở thiên y lìa đường trên danh nghĩa, tất nhiên là đeo tứ phẩm kim sắc huy chương đỉnh tiêm y lìa sư. Sở Trần quá trẻ tuổi, cho nên Trần Lão cảm thấy, nếu có thể dạy bảo ra như vậy một người đệ tử đến, tuyệt đối là một vị y sư mọi người. Ta nói, ngươi cũng sẽ không biết. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Cái này Trần Lão trong lòng nghĩ cái gì, Sở Trần nhất thanh nhị sở. Mà hắn vừa nói như vậy, càng làm cho Trần Lão cảm thấy hắn cao thâm mặt chắc, cho là hắn sau lưng cái vị kia y sư mọi người lai lịch bất phàm. Tiểu Hưu không ngại nói một câu, nói không chừng Lão già ta nghe nói qua đâu. Trần Lão hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi biết Bạch Như Phong sao? Sở Trần nói ra. Bạch Như Phong. Trần Lão sững sờ, trong ký ức của hắn, thật đúng là chưa nghe nói qua vị này y sư mọi người. Dù sao võ huyền đại lục quá lớn, mà hắn cũng không quá đáng là đại tần quốc Thanh Châu thành một cái thiên y ở đường phân bộ đường chủ mà thôi. Như hắn như vậy đường chủ, đừng nói là võ huyền đại lục, coi như là đại tần trong nước, tối thiểu cũng có mười mấy cái. Ta nói ngươi không biết, ngươi thiên không tin. Sở Trần nhún vai. Trên thực tế hắn nói Bạch Như Phong, căn bản cũng không phải là thời đại này nhân vật. Tại đương thời bị gọi là vài vạn năm trước thượng cổ thời đại, hắn đệ nhất thế bắt đầu tu luyện cửu thế luân hồi quyết, tại ác quỷ thâm nguyên mở ra thứ hai thế luân hồi. Về sau, hắn thứ hai thế sau khi thức tỉnh thân phận, tự là Bạch Như Phong. Hắn thứ hai thế vị trí thời đại, cách nay tối thiểu cũng có trên vạn năm rồi. Phải biết rằng hắn mỗi cả đời khoảng cách, ít nhất cũng là dùng ngàn năm qua mà tính, tám thế luân hồi cộng lại, tối thiểu cũng có 5-6 vạn năm. Trần Lão ngược lại là cũng không có xoắn suýt cái này Bạch Như Phong rốt cuộc là ai, chỉ cho là hắn chỗ không biết y sư mọi người, hẳn không phải là đại tần quốc người. Không biết tiểu hữu có thể có hứng thú gia nhập thiên y dìa đường. Mặc dù chỉ dựa vào hành châm chi thuật không thể kết luận ngươi là tam phẩm y dìa sư, nhưng tối thiểu nhất chỉ phải đi qua một ít bồi dưỡng, ngươi rất nhanh có thể trở thành tam phẩm y dìa sư. Hơn nữa giống như ngươi vậy y dìa đạo thiên tài, cũng tất nhiên cũng tìm được thiên y dìa đường coi trọng, đủ loại y thuật truyền thừa. Thậm chí cao cấp công pháp chiến kỹ, đều có thể đảm nhiệm ngươi lựa chọn, tuyệt đối muốn so với ngươi tại Thanh Châu thành nhỏ như vậy địa phương, càng có tiền đồ. Hiển nhiên cái này Trần Lão là động lòng yêu tài, muốn đem Sở Trần mời chào đến thiên y lìa đường trong. Điều kiện như vậy, có thể nói đủ lại để cho bất luận kẻ nào động tâm rồi. Sở Sơn Hùng đã là như thế. Bởi vì hắn biết rõ thiên y lìa đường, cũng không phải là bình thường thế lực, mà là phân bộ khắp võ huyền đại lục từng cái nơi hẻo lánh, là chân chính quái vật khổng lồ, được xưng tụng là cự vô phách cấp thế lực khác. Cho dù là Hán Bạch Thành bên kia Sở ra dòng họ, cũng là hoàn toàn không có cách nào cùng Thiên Ý Lìa Đường đánh đồng. Bởi vậy theo Sở Sơn Hùng, Sở Trần nếu có thể gia nhập Thiên Ý Lìa Đường, trở thành Thiên Ý Lìa Đường trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, không thể nghi ngờ là một cái so Sở ra dòng họ rất tốt nơi đi. Hắn vừa muốn mở miệng, lại để cho Sở Trần chớ để bỏ qua lần này cơ hội. Nhưng Sở Trần nhưng lại nhếch miệng, khoát tay nói, không có hứng thú, ta muốn tu luyện, làm sao có thời giờ đi học y y thuật. Lời vừa nói ra, Trần Lao cái cằm bên trên râu ria đều bay lên. Ngươi nếu không có thời gian học y y thuật, ngươi làm sao có thể học sẽ như thế tinh diệu hành châm chi thuật. Trần Lao có chút giận dỗi, cảm giác thiếu niên này to gan lớn mật, vậy mà cầm hắn trêu đùa. Ta thật không có thời gian tu luyện cũng không đủ dùng, y y thuật đối với ta mà nói, chỉ là tiểu đạo. Sở Trần như trước hay là cái kia phó nhàn nhạt ngữ khí. Tiểu đạo. Trần Lão một tấm mặt mo này đều có chút đỏ lên rồi, đây cũng chính là bên người không có cái bàn, bằng không thì hắn khẳng định muốn vô bàn rồi. Trần Lão. Ngài Lao nhân ra cũng tới. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Trần Lão, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đúng lúc này, Sở Trần cùng Trần Lão một đoàn người đi vào đấu giá đại sảnh. Chợt đã có người đâm đầu đi tới, vẻ mặt nịnh nọt ton hót cùng nịnh nọt cùng Trần Lão chào hỏi. Sở Trần thì là bước chân không ngừng, bay thẳng đến mặt khác vừa đi đi, chẳng muốn cùng Trần Lão cái lão nhân này nhiều lời. Trần Nhi, ngươi cứ như vậy cự tuyệt. Sở Sơn Hùng thấp giọng hỏi, một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Bởi vì hắn cảm thấy Sở Trần bỏ lỡ một cái cọc đại tạo hóa. Ta đương nhiên muốn cự tuyệt, ý lý thuật chỉ là tiểu đạo. Sở Trần nhún vai. Đối với cái này lời nói, hắn cũng không biết là có cái gì không đúng. Rất nhiều người đều cho rằng ý lý thuật rất trọng yếu. Bởi vì võ giả tại trong quá trình tu luyện sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, vô luận là thân thể chứng bệnh hoặc là linh hồn chứng bệnh, chỉ cần y sư trình độ đủ cao, đều có thể cho ngươi tìm ra phù hợp phương án giải quyết. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào cảnh giới cấp độ tương đối thấp võ giả mà nói, y sư hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nhưng mà, nếu như bay lên đến rất cao cấp độ, thí dụ như cái kia siêu thoát tại niết trên bàn cảnh giới, cũng không phải là tầm thường y thuật chỗ có thể giải quyết được rồi. So với thượng cổ càng lâu xa thời đại, tồn tại có thần y lìa thuyết pháp, tại y lìa đạo bên trên cảnh giới, có thể đạt tới siêu thoát tại niết trên bàn cấp độ, cho nên mới có thể được gọi là thần. Nhưng là theo Sở Trần đệ nhất thế chỗ tại thượng cổ, mãi cho đến hắn trải qua 8 thế luân hồi đến ở kiếp này. Hắn đều chưa từng nghe nói qua có người tại y lìa đạo bên trên, đạt tới thần y lìa cảnh giới cấp độ. Bởi vì quá khó khăn. Võ giả bản thân tu luyện, muốn đầu nhập đại lượng tinh lực cùng thời gian. Cho nên những cái kia say mê tại nghiên cứu y y đạo người, tu vi tương đối đều muốn thấp một ít. Mà nương theo lấy thời gian trôi qua, y y đạo tiến cảnh cũng sẽ càng ngày càng khó, còn nếu là võ đạo tu vi theo không kịp lời nói, như vậy tại có hạn sống lâu, căn bản không cách nào đem y y đạo tiến cảnh đến đầy đủ cao cấp độ. Y y sư có thập nhị phẩm, Sở Trần tại thứ hai thế thời điểm nghiên cứu y y đạo, dùng cầu theo y y đạo trong nhìn trộm trường sinh bí mật, nhưng cuối cùng nhất cũng là đem y y đạo tiến cảnh đến thứ 10 phẩm về sau. Chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Bởi vì nếu là không buông bỏ lời nói, dùng hắn đương thời tuổi thọ, căn bản là không có hy vọng đột phá rất cao cảnh giới, đạt được càng nhiều nữa thọ nguyên. Bất quá dù vậy, dựa vào thập phẩm y sư kinh nghiệm cùng tâm đắc, tối thiểu tại rất dài trong một thời gian ngắn, cũng có thể phát ra nổi không tệ phụ trợ tác dụng. Về phần phân ra tinh lực tiếp tục đi nghiên cứu càng cao tầng thứ y y đạo, Sở Trần tự nhiên không có khả năng cầm hiện tại thời gian đi lãng phí. Đã không có bọn đạo trích thế hệ từ đó cản trở, dùng Sở ra tại Thanh Châu thành địa vị, tự nhiên là tại trong phòng đấu giá có thể đạt được một tòa ghế lô. Đương Trần Lão bị một đám lấy lòng nịnh nọt chi nhân phiền không thắng phiền thời điểm, hắn cũng đã tìm không thấy Sở Trần chạy đi nơi nào. Cái này lại để cho sắc mặt của hắn thật không tốt xem, sống như vậy một bó to niên kỷ, hay là lần đầu gặp được lại để cho hắn đều cảm giác khó chơi tiểu quỷ. Thiên Minh, ngươi thấy thế nào? Tại một tòa khác trong rạp, Trần Lão chậm rãi ngồi xuống. Sau đó tiểu nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện vị kia quần áo mộc mạc trung niên nam tử. Chương 46, cạnh tranh bắt đầu. Người khác không biết trong lúc này huyền cơ. Trần Lão lại rất rõ ràng, bên cạnh hắn cái này thoạt nhìn rất mộc mạc cùng bình thường trung niên nhân, mới thật sự là đại nhân vật. Song phương thân phận cùng địa vị tương so với, hắn cái này Thanh Châu thành Thiên Y Lìa Đường đường chủ, liền cho hắn sách giày đều không xứng. Bất quá hắn tại tuổi trẻ thời điểm, có một vị sinh tử chi giao. Hơn nữa lúc trước hắn hay là nhị phẩm y y sư thời điểm, dựa vào y y thuật đã cứu vị kia hảo hữu chí giao tánh mạng. Mà trước mắt người trung niên này, tên là Liêu Thiên Minh, là cái kia vị sinh tử chi giao nhi tử.
cho nên, đối phương mới có thể đối với hắn như thế tôn kính, cũng không có ỷ vào tu vi cường đại ở trước mặt của hắn tự cao tự đại. Trần Lão cũng không nên khinh thường tên tiểu tử kia. Quần áo mộc mạc Liễu Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười, ý vị thâm trường nói. A, hẳn là tiểu tử này không có gì ngoài hành châm chi thuật kinh người, còn có mặt khác Lao Phu nhìn không ra hay sao? Trần Lão vẻ mặt hiếu kỳ. Tại ta đi theo Trần Lão xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở Trần Lão trên người, trên cơ bản không có người sẽ để ý ta cái này lại so với bình thường còn bình thường hơn người. Liêu Thiên Minh nói ra, đó là Thiên Minh ngươi liễm tức chi thuật, những cái kia phàm phu tục tử há có thể nhìn ra được. Trần Lão cười nói, bất quá cái kia Sở gia thiếu niên, lại tựa hồ như xem xảy ra điều gì, cho nên ánh mắt của hắn tử vừa mới bắt đầu, tiểu rơi vào trên người của ta, mà không có chú ý Trần Lão. Liêu Thiên Minh tiếp tục nói, hắn có thể nhìn ra ngươi liễm tức chi thuật. Trần Lão lắp bắp kinh hãi, dùng ngươi liễm tức chi thuật, coi như là đứng tại một cái đan nguyên cảnh cao thủ trước mặt, ngươi nếu không toát ra chút nào hơi thở, đối phương cũng chỉ hội đem ngươi cho rằng một người bình thường. Hắn một cái 13 tuổi thiếu niên, làm sao có thể sẽ có như vậy nhãn lực cùng cảm giác lực. Trần Lão có chút khó có thể tin. Cho nên ta mới nói hắn không đơn giản. Liêu Thiên Minh giang tay ra, trên thực tế tiểu tính toán là chính bản thân hắn, cũng có chút khó có thể lý giải. Hắn đường đường thiên cương cảnh cường giả liễm tức chi thuật, lại bị một cái luyện thể cảnh tiểu bối cho liếc xem thấu, quá không thể tưởng tượng rồi. Hoan nghênh mọi người đi vào Hỏa Nguyệt bán đấu giá. Đúng lúc này, đấu giá trong đại sảnh cao ngất mà khởi một cái hình tròn trên bàn, cái kia hiếp đôi mắt nhỏ kính quách bàn tử, đứng lên trên. Tin tưởng chư vị lại tới đây, có phải là vì hợp ý bảo vật mà đến, quách mỗ người cũng tiểu không nói nhiều nói nhảm, cạnh tranh đại sẽ trực tiếp bắt đầu. Đang khi nói chuyện, quách bàn tử giơ lên vung tay lên, thì có mặc váy dài, nổi bật xinh đẹp nữ tử hai tay bưng lấy ngọc bàn đi ra. Ngọc trên bàn, để đó hai cái bình ngọc, xem xét tiểu là đan dược dược tề các loại thứ đồ vật. Đây là một phần tôi thể dược tề, cùng với ba khỏa tôi thể đan. Quách bàn tử thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh. Chư vị cũng biết, tại luyện thể cảnh, nếu là có thể dùng tôi thể dược tề phối hợp tôi thể đan đến tu luyện, chỉnh thể hiệu quả có thể tăng lên hai thành. Như vậy hiện tại mọi người tiểu bắt đầu đấu giá đi, một phần tôi thể dược tề cùng ba khỏa tôi thể đan, giá bắt đầu là 200 hạ phẩm ngọc bích, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Cái giá tiền này vừa ra, người ở chỗ này ngược lại là đều không có cảm thấy quý. Bởi vì dựa theo bình thường giá cả, ba khỏa tôi thể đan cùng một phần tôi thể dược tề, cũng có thể giá trị cái giá này rồi. Bất quá mấu chốt nhất hay là những này có thể tăng lên phụ trợ tu luyện dược tề cùng đan dược thuộc về khan hiếm chi vật, cho nên giá cả cũng thủy chung cũng là chiếm khá cao. Ta ra 230 khối ngọc bích. Trang diện thoáng trầm tĩnh thoáng một phát về sau, đã có người bắt đầu tăng giá. Cùng lúc đó, toàn bộ đấu giá đại sảnh cũng là trở nên huyên náo, không ngừng có người mở miệng nâng giá, mỗi lần tăng giá ít nhất cũng là 10 khối hạ phẩm ngọc bích. Một cái tụ khí cảnh cao thủ tại Sở gia bổng lộc, một tháng mới 70 khối hạ phẩm ngọc bích. Không thể không nói cạnh tranh loại chuyện này, rất dễ dàng nhen nhóm người cảm xúc, lúc này mới không có qua đi bao lâu, giá cả cũng đã báo tố lên tới 270 khối hạ phẩm ngọc bích. Trần Nhi, ngươi đã là luyện thể bắt trọng, vượt qua rèn luyện da thịt cùng gân cốt giai đoạn, đã bắt đầu rèn luyện ngũ tạng nội phủ, cái này tôi thể đan đối với ngươi rất có trọng dụng. Trong dạng, Sở Sơn Hùng mở miệng nói ra, lúc này muốn hô giá. Loại này rác rưởi cũng là cho người dùng hay sao? Lại để cho Sở Sơn Hùng không nghĩ tới chính là, Sở Trần miết miệng, vẻ mặt ghét bỏ bộ dạng. À! Sở Sơn Hùng lập tức ngọc ép, hắn phát hiện mình đứa cháu này quả thực chính là một cái yêu nghiệt, tốt như sự tình gì trong mắt hắn, đều là như vậy không có ý nghĩa. Người khác phụng nếu vì bảo thứ đồ vật, trong mắt hắn đều là rác rưởi. Ta nói ra ra, ngươi bị giam lỏng tại mật thất dưới đất đã hơn một năm, mặc dù ngươi một lần nữa ngồi ở vị trí gia chủ, trong tộc tài chính tại đây một năm nhiều thời giờ ở bên trong bị những cái kia rác rưởi cho dày vò, chỉ sợ cũng không dư giả. Sở Chân nhàn nhạt mở miệng, cái này tôi thể đan ngươi không cần đập, Ngọc Hoàn Bích là giữ lại mua càng có giá cả thứ đồ vật ta. Cũng không phải Sở Trần đối với tôi thể đan cùng tôi thể dược tề không để vào mắt, mà là vì đồng dạng dược tề cùng đan dược, phẩm chất là có rất lớn khác nhau đó. Tại bán đấu giá đem ba khỏa tôi thể đan cùng một phần tôi thể dược tề cầm lúc đi ra, Sở Trần cũng đã không lưu dấu vết dùng linh hồn lực cảm giác xem xét đã qua, phẩm chất đều rất thấp. Đồng dạng đan dược cùng dược tề, phẩm chất chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, hạng nhất. Nếu như ngay cả thượng đẳng cũng chưa tới phẩm chất, tại Sở Trần trong mắt thuần túy tiểu là rác rưởi, bạch đưa cho hắn đều lười được muốn. Về phần bán đấu giá lấy ra, càng là cấp thấp nhất hạ đẳng, cái kia tại Sở Trần trong mắt, thì càng là rác rưởi trong rác rưởi rồi. Được rồi. Sở Sơn Hùng vừa thăng lên kích tỉnh, thoáng cái tiểu yên lặng xuống dưới. Bất quá hắn ngược lại là nghe theo Sở Trần an bài, bởi vì hắn biết rõ chính mình đứa cháu này thoạt nhìn rất cuồng, nhưng trên thực tế làm chuyện gì đều là đã tính trước. Cứ như vậy, đấu giá tiếp tục tiến hành. Cuối cùng nhất, ba khỏa tôi thể đàn cùng một phần tôi thể dự tề, bị Từ Gia người dùng 290 khối hạ phẩm ngọc bích mua xuống. Ngu ngốc. Sở Trần nhếch miệng, đối với mình gia tộc đối đầu làm coi tiền như rác, hắn không ngại tổn hại hơn mấy câu. Ngay sau đó, theo đấu giá hiện trường nhiệt tình tăng vọt, đằng sau sinh ra hiện thứ đồ vật, cũng là giá trị càng ngày càng cao. Trần Nhi, là lôi âm hoàn. Đây chính là có thể phụ trợ rèn luyện ngũ tạng nội phủ thứ tốt, phục dụng sau có thể trong người truyền ra như sấm âm giống như chấn động, là chuyên môn dùng để rèn luyện ngũ tạng lục phủ dược hoàn. Sở Sơn Hùng có chút kích động, bởi vì đây là thích hợp nhất Sở Trần dùng thứ tốt rồi. Rác rưởi mà thôi. Sở Trần như trước bĩu môi, hào không thèm để ý. Hắn tự nhiên biết rõ lôi âm hoàn, hơn nữa đây không phải đan dược, mà là luyện dược sư điều phối dược hoàn. Mặc dù nói luyện dược cùng luyện đan là y y đạo kéo dài vươn ra chức nghiệp, hơn nữa tại rất lớn nhất định được trình độ bên trên lẫn nhau tương thông. Mà trên thực tế luyện đan cùng luyện dược là hai chủng bất đồng lý luận, có người am hiểu luyện đan, có người am hiểu luyện dược. Bất quá vô luận là am hiểu luyện đan hoặc là am hiểu luyện dược người, đều tất nhiên là y y sư. Cho nên Hỏa Nguyệt bán đấu giá những này dược tề, đan dược cùng dược hoàn, trên cơ bản tuyệt đại đa số đều là thiên y y đường y y sư cung cấp. Đây cũng là vì cái gì Quách Bàn Tử trước khi hội nguyện ý giúp Lục Khang cùng Liêu Ninh nhằm vào Sở gia, nói cho cùng vẫn là vì lợi ích. Chỉ chốc lát sau, lôi âm hoàn thì có chủ rồi, đã rơi vào Phương gia trong tay. Mắt thấy thứ tốt nhau nhau rơi vào đã đến Phương gia cùng Từ gia hai đại đối đầu trên tay, Sở Sơn Hùng trên mặt biểu lộ, cũng là càng ngày càng không bình tĩnh rồi. Chương 47, một khỏa tôi thể đan. Theo cạnh tranh đại hội không ngừng tiến hành, tham dự cạnh tranh người, đều là nhiệt tình tăng vọt. Mặc dù là không thể đấu giá được đan dược người, cũng nhận lấy loại này không khí phủ lên, không ngừng đi theo hô giá. Nhưng mà, Sở gia lão gia tử lại không vui. Mắt thấy cái kia đồng dạng dạng thứ tốt, đều đã rơi vào đối thủ một mất một còn Từ gia cùng Phương gia trên tay, lão gia tử sắp khóc rồi. Bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ, một lần đều không có hô quá giá. Mỗi lần hắn vừa muốn hô giá, Sở Trần sẽ trừng hắn liếc, lại để cho hắn chỉ có thể hậm hực đem vừa muốn hô lên đi lời nói, cho một lần nữa nuốt trở vào. Hắn thật sự là không hiểu nổi chính mình đứa cháu này, rốt cuộc là muốn làm gì. Ngươi nói tôi thể đan cùng tôi thể dược tề đều là rác rưởi cũng thì thôi. Lôi âm hoàn ngươi cũng nói là rác rưởi. Đây chính là đối với Sở Trần như vậy luyện thể bắt trọng võ giả mà nói, là phụ trợ tu luyện tốt nhất đan dược à. Ta nói lao đầu tử, ngươi đều bao nhiêu tuổi rồi, đừng có dùng cái loại nầy khuê phòng oán phụ giống như ánh mắt xem ta có được hay không. Sở Trần lật ra một cái liếc mắt, lao ra tử xem ánh mắt của hắn, lại để cho hắn có chút ác hàn cảm giác. Xú tiểu tử, có ngươi nói như vậy ra già của ngươi hay sao? Sở Sơn Hùng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đã thành, ta biết rõ trong lòng ngươi muốn cái gì, ta nói những vật kia đều là rắc rưởi, cái kia chính là rắc rưởi. Sở Trần nhếch miệng nói ra. Tiếp được, ngoại trừ lôi âm hoàn, lại có như là tụ khí đan như vậy đang ăn dược, cùng với khắc các loại dược tề, thẳng lại để cho lão gia tử con mắt có chút đỏ lên. Nhưng hắn muốn cạnh tranh, Sở Trần tiểu là không cho. Xem ra mọi người cạnh tranh nhiệt tình đều rất cao à, như vậy tiếp được cái này lại vật đấu giá, đoán chừng sẽ chỉ là một số nhỏ hội ra giá. Trên đài đấu giá, Quách Bàn Tử mặt mày hớn hở, lần này thiên y đi ở đường cho hắn cung cấp không ít đan dược cùng dược tề, chỉ là bên trong chịu thành, tiểu lại để cho hắn lợi nhuận buồn đầy hồ lô tràn. Hơn nữa thiên y dìa đường hội duy nhất một lần cung cấp nhiều như vậy dược tề đan dược, cũng là bởi vì cái kia Lục Khang cùng Liêu Ninh muốn mượn tay của hắn đến nhằm vào Sở gia. Kết quả cái kia hai tên gia hỏa cũng đã đi hoàng tuyệt lộ, hắn bên này chỗ tốt lại như cũ lấy được tay. Giờ này khắc này, Quách Bàn Tử cảm giác mình mới thật sự là người thắng. Quách Tổng Quản, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, có vật gì tốt, cứ việc lấy ra đi. Phương gia chi chủ Phương Thiên ứng vừa cười vừa nói, lần này hắn hợp tác với Từ gia. Hắn cũng cầm xuống rất nhiều đại chỗ hữu dụng đan dược cùng dược tề. Hơn nữa chỉ cần hắn ra giá, Từ gia tiểu cũng không cùng. Từ gia ra giá thời điểm, hắn Phương gia bên này cũng sẽ không cùng. Có thể nói là giữ vững một cái hài lòng ăn ý. Đúng vậy a, Quách Tổng Quản vội vàng đem thứ tốt lấy ra đi. Hôm nay cạnh tranh trong đại sảnh hào khí, đã bị hoàn toàn điều động, rất nhiều người cũng gọi hô hào, muốn xem xét phía dưới cạnh tranh sẽ là vật gì tốt. Quách Tổng Quản nói như vậy. Xem ra phía dưới cái này đồ vật giá cả xa xỉ, đáng tiếc những người khác xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tới tham gia cạnh tranh chỉ là đi ngang qua sân khấu, liền một lần giá đều không có hô qua. Sở gia chi chủ ý hữu sở chỉ, khỏe mắt quét nhìn, hết lên sở gia bên này ghế lô. Vô liêm sỉ. Trong dạng, lão gia tử bị tức giơ chân, thẳng cảm giác biệt khuất muốn chết. Ngươi cùng loại này tôm tép nhãi nhép làm gì được khí. Bỏ ra nhiều như vậy ngọc bích, mua về một đống rắc rưởi, cũng không biết xấu hổ liếm láp cái mặt, dương dương tự đắc. Sở Trần không cho là đúng chậm rãi nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở bên ngoài dạp mặt trong đại sảnh người, đều là luyện thể thành công võ tu, người mang nguyên khí, thính lực phi phàm. Tại sở gia ghế lô bên cạnh Từ gia cùng Phương gia thân ở tại trong dạp hai vị gia chủ, cũng đều là nghe thanh thanh sở sở. Khẩu khí thật lớn, lại còn nói chúng ta mua xuống đều là rắc rưởi, hẳn là ý của ngươi là nói Hỏa Nguyệt bán đấu giá ở bên trong bán thứ đồ vật, cũng đều là rắc rưởi. Phương gia chi chủ Phương Thiên ứng cả giận nói. Sở gia chủ, ta mời ngươi là tiền bối, nhưng là các ngươi sở gia tiểu bối lại quá càng rỡ, thực cho rằng Thành Châu Thành hay là các ngươi sở gia đích thiên hạ sao. Từ gia chi chủ bên kia cũng là âm dương quái khí nói. Trong khoảnh khắc, sở hữu đầu mâu, tất cả đều chỉ hướng sở trần. Quách bản tử sắc mặt cũng thật không tốt xem, chính như Phương Thiên ứng nói, sở trần nói từ gia cùng Phương gia người mua xuống chính là rắc rưởi, không phải là biến đổi pháp tổn hại hắn Hỏa Nguyệt bán đấu giá bán chính là rắc rưởi sao. Sở tiểu hữu. Cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, ta Hỏa Nguyệt bán đấu giá danh dự không phải ngươi có thể chửi tới. Loại này thời điểm Quách bàn tử không có khả năng không nói lời nào, hơn nữa nếu như không phải sở trần cái kia một tay sánh vai tam phẩm y lý sư hành châm chi thuật, hắn nói chuyện cũng sẽ không khách khí như vậy. Ta cũng không có chửi tới các ngươi Hỏa Nguyệt bán đấu giá danh dự, chỉ là đối với các ngươi tới nói, cái kia là đồ tốt, với ta mà nói là rác rưởi mà thôi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Sở trần nhàn nhạt nói ra. Cuồng vọng. Đã ngươi nói chúng ta mua đều là rác rưởi, ngươi xuất ra thứ tốt đến để cho chúng ta kiến thức kiến thức. Phương Thiên ứng cười lạnh nói. Đúng vậy, nghe chỗ sở ra tài vụ ra điểm vấn đề, ta có thể hiểu được các ngươi sở ra xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có ngọc bích cạnh tranh tiểu là không có ngọc bích cạnh tranh, ăn không được bồ đào lại nói bồ đào đau xót, sẽ chỉ là để cho ta từ mẫu người xem thường ngươi. Thứ ra chi chủ cũng thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Cũng tốt, của ta xác thực có chút ít đồ chơi. Các ngươi đã liếm láp mặt cầu ta rồi, ta tiểu cho các ngươi kiến thức kiến thức. Sở Trần không cho là đúng nói. Sở Sơn Hùng nghe xong lời này, một đôi láo mắt trừng tròn vo, ngươi thực có cái gì? Bằng không thì đâu. Sở Trần bĩu môi, chợt tiện tay từ trong lòng ngực xuất ra một chỉ bình ngọc, ném cho Sở Sơn Hùng, nói, lao gia tử, khiến cái này dế nhui kiến thức, cái gì mới thật sự là tôi thể đan? Đây là tôi thể đan. Sở Sơn Hùng sững sờ. Hắn cũng không biết sở trần lúc nào trên người sẽ có tôi thể đan. Ha ha, tôi thể đan. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể xuất ra vật gì tốt, chỉ là tôi thể đan mà thôi, cùng chúng ta mua xuống tôi thể đan có cái gì khác nhau chớ. Nghe được cái kia trong dạp truyền ra sở trần thanh âm, Phương Thiên ứng nhịn không được cùng tiếu, lên tiếng chế ngạo. Người trẻ tuổi quả nhiên là không kiến thức, cầm tôi thể đan coi như bảo bối rồi, lại có thể nào cùng ta vừa mua lại thông mạch đan đánh đồng. Từ ra ra chủ buồn rười rười nói. Thật sự là bó tay rồi, sở gia thiếu niên này là đến khôi hài hay sao? Nghe nói cạnh tranh bắt đầu trước, một cái sở gia thiếu niên thi triển ra sánh vai tam phẩm y lý sư hành châm chi thuật, còn giết thiên y lìa đường hai gã nhị phẩm y lìa sư, trong đó thậm chí có lục phó đường chủ, có thể thật sự. Chuyện này hoàn toàn chính xác chắc chắn 100%, không nói tiểu tính toán thiếu niên này có chút buồn sự, thực sự không nên như thế liều lĩnh, cầm một khỏa tôi thể đàn đi ra, nhục nhã không phải người khác, mà là chính bản thân hắn. Cạnh tranh đại sảnh người đang ngồi, cũng đều nghị luận lên, đều cảm thấy sở trần là tuổi trẻ khinh cuồng, cho là mình có chút buồn sự, tự không đem người khác để vào mắt. Có ít người không muốn đem lại nói quá vẹn toàn, cẩn thận bị đánh mặt. Vô luận người khác nói như thế nào, sở trần theo trong dạng chuyển tới thanh âm, trước sau như một bình tĩnh thong dong. Bán đấu giá ở bên trong có lẽ có giám định sư A. Vậy thì cho ta xem xét hạ cái này khỏa tôi thể đàn A. Nương theo lấy sở trần thanh âm truyền ra. Sở Sơn Hùng liền từ trong dạp đi ra, trong tay cầm lấy cái con kia chứa tôi thể đan bình ngọc. Chương 48, đan dược phân tứ phẩm. Sở Sơn Hùng đó là kiên trì đi ra, trên mặt biểu lộ rất xấu hổ, trong tay bình ngọc bị hắn chảo vô cùng nhanh, tự hồ chỉ nếu dùng sức thoáng một phát, cũng sẽ bị hắn cho bóp nát. Cái kia tiểu hôn đản vậy mà để cho ta chân chạy. Nhắc tới việc này, Sở Sơn Hùng sẽ tới khí. Tuy nói Sở Trần thái độ đối với hắn so với quá khứ đã khá nhiều. Nhưng mỗi lần cùng đứa cháu này liên hệ, đều bị tiểu tử kia nắm giữ quyền chủ động, hắn cái này đương ra ra, lại chỉ có thể cho hắn chân chạy trợ thủ. Mấu chốt là, ngươi để cho ta chân chạy cũng thì thôi, tiểu tử ngươi đem lời nói như vậy đấy, kết quả nhưng chỉ là xuất ra một khỏa tôi thể đan,
ngươi cái này cũng cứ gọi là vẽ mặt. Quả thực là bị cái kia Từ gia cùng Phương gia người đánh chính là chúng ta Sở gia mặt ba ba. Tiêu tính toán Sở Sơn Hùng không hiểu được luyện đan cùng luyện dược, hắn cũng biết tôi thể đan loại này cấp bậc đan dược, cùng thông mạch đan cùng tụ khí đan căn bản cũng không có chút nào có thể so sánh tính. Có thể nói, ở đây tất cả mọi người cảm thấy đây là một hồi trò khơi hài, chỉ cho là một cái 13 tuổi thiếu niên cuồng vọng nói như vậy. Bất quá ngược lại cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Ví dụ như ngồi ở khác một cái ghế lô ở bên trong Trần Lão cùng cái kia quần áo mộc mạc lai lịch thần bí trung niên nam tử. Tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử kia cuồng, thậm chí mà ngay cả Lão Phu đều cảm thấy tiểu tử này quả thực là cuồng không có bên cạnh, hận không thể hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Trần Lão vừa cười vừa nói, bất quá có người thì cuồng, là không biết trời cao đất rộng, nhưng có người cuồng, cái kia thật sự có bản lĩnh. Thiên Minh A, ngươi cảm thấy tiểu tử này, thuộc về loại nào? Đang khi nói chuyện, Trần Lão nhìn về phía ngồi ở đối diện Liêu Thiên Minh. Ta cảm thấy hắn là thứ hai. Liêu Thiên Minh mỉm cười. Ngươi nói không sai, một cái 13 tuổi cũng tại hành châm chi thuật bên trên càng hơn qua của ta thiếu niên, ai dám nói hắn không có bản lĩnh. Cho nên hắn có cùng tư cách. Trần Lão đối với cái này một điểm, nhưng lại ăn ngay nói thật. Mặc dù nói Sở Trần biểu hiện ra ngoài một cái chớp mắt ba châm, cùng hắn vị này tam phẩm y sư tương đương. Nhưng trên thực tế Trần Lão tại Sở Trần thi châm thời điểm cũng đã nhìn ra, Sở Trần có chỗ giữ lại, cũng không toàn lực ra tay, cho nên hắn tự hỏi tại hành châm chi thuật bên trên, Sở Trần trình độ, cao hơn hắn. Đương nhiên, y lìa đạo bác đại tinh thâm, hành châm chi thuật cũng không thể đại biểu y lìa đạo trình độ, am hiểu hành châm chi thuật, không có nghĩa là ngươi cũng am hiểu y lìa đạo trong hắn thủ đoạn của hắn. Ta ngược lại là đối với tiểu tử này lấy ra tôi thể đan rất ngạc nhiên. Nói đến đây, Trần Lão chậm rãi đứng dậy, nói, không bằng Sở Trần tiểu hữu cái này khỏa tôi thể đan, tiểu lại để cho Lão Phu đến xem xét một chút đi, như thế nào. Mặc dù Sở Trần rất cuồng, nhưng Trần Lão lại cảm thấy Sở Trần sẽ không bắn tên không đích, không có khả năng tùy tiện xuất ra một khỏa tôi thể đan đến lừa gạt người. Cho nên hắn cảm thấy, Sở Trần lấy ra tôi thể đan, khả năng phẩm chất tương đối cao, cái này lại để cho Trần Lão có đi một tí hứng thú. Trần Lão thanh âm theo trong dạp một chuyến đi, nhất thời tiểu hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Là Trần Lão thanh âm. Cái kia Sở gia thiếu niên vậy mà đưa tới Trần Lão chú ý. Nghe nói hắn và Trần Lão là cùng một chỗ tiến vào bán đấu giá, không biết hắn và Trần Lão tầm đó là quan hệ như thế nào. Có một ít người đối với bán đấu giá khách quý trước thông đạo chuyện đã xảy ra cũng không biết, mặc dù nghe nói một ít, cũng là biết chi không rõ, lập tức tiểu nghị luận lên. Đúng lúc này, Trần Lão theo trong dạp đi ra. Có Trần Lão tự mình xem xét, tự nhiên là ta Hỏa Nguyệt bán đấu giá vinh hạnh, tin tưởng Trần Lão tất nhiên cho ra một cái công chứng kết quả. Quách bản tử vội vàng cười nói. Quách tổng quản nói không sai, Trần Lão không chỉ là một vị tam phẩm y lìa sư, còn là một vị tam phẩm đàn sư, có Trần Lão tự mình xem xét, tất nhiên không có sai. Trần Lão ra tay, ngược lại muốn xem bọn hắn Sở gia nhân còn có thể chơi ra cái gì bị bẩm đến. Từ gia cùng Phương gia người tất cả đều lạnh cười rộ lên, nếu như có thể thông qua chuyện này lại để cho Trần Lão đối với Sở gia lưu lại ấn tượng xấu, cái kia đối với bọn hắn hai nhà mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao vị này Trần Lão, tại Thanh Châu thành trong phân lượng thật không đơn giản. Trần Lão, thỉnh. Sở Sơn Hùng kiên trì, đem trong tay bình ngọc đưa tới, hắn cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp cháu mình tiết ấu, có thể hay không không muốn mỗi một lần đều như vậy hãi hùng khiếp vía hay sao. Trần Lão cười gật đầu, chợt coi như tất cả mọi người mặt, đem bình ngọc nhận lấy, chợt từ đó đổ ra một khỏa tròn vo thanh sắc đan dược. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều ngưng mắt nhìn mà đến. Cứ việc tất cả mọi người không biết là một khỏa tôi thể đàn có thể có cái gì tốt xem xét, nhưng đều vẫn còn có chút hiếu kỳ, cái kia Sở gia thiếu niên, đến cùng vì cái gì dám dựa vào một khỏa tôi thể đàn cứ như vậy cuồng. Tốt tinh thuần mùi thuốc. Viên đan dược kia mới từ trong bình ngọc rơi vào lòng bàn tay, Trần Lão liền không nhịn được sợ hãi than một câu. Chính thức hiểu được đan đạo người, chỉ cần nghe thấy được mùi thuốc, có thể theo mùi thuốc trong phân biệt ra được phải chăng tinh thuần, mùi thuốc càng là tinh thuần, đại biểu đan dược phẩm chất lại càng cao. Dùng Trần Lão lịch duyệt, hắn qua tay qua tôi thể đan, có thể nói là nhiều vô số kể. Thậm chí còn tại hắn khi còn trẻ lúc còn là một vị nhất phẩm đan sư thời điểm, tôi thể đan là hắn luyện chế qua tối đa đan dược, cũng là hắn am hiểu nhất luyện chế nhất phẩm đan dược. Nhưng là, Trần Lão lại có thể xác định, hắn tuyệt đối không có từ bất luận cái gì một khỏa tôi thể đan bên trên, nghe thấy được như thế tinh thuần nồng đậm mùi thuốc. Chẳng lẽ nói, Trần Lão cẩn thận nhìn, căn cứ tự thân kinh nghiệm, cùng với đối với các loại linh thảo dược tính lý giải, để phán đoán cái này khỏa tôi thể đan cụ thể phẩm cấp. Dĩ nhiên là hạng nhất tôi thể đan. Một lát sau,
Trần Lão được ra như vậy một cái kết luận, nhịn không được kinh hô một tiếng. Mà hắn cái này một tiếng thét kinh hãi, cũng là lập tức tựu làm cho cả cạnh tranh trong đại sảnh tất cả mọi người, tất cả đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ, rất nhiều người đều không biết rõ Trần Lão tại sao lại bởi vì một khỏa tôi thể đan phản ứng lớn như vậy. Dù sao cái kia tôi thể đan, cũng không quá đáng là nhất phẩm đan dược mà thôi, mà nhất phẩm đan dược cũng chỉ là đối với luyện thể cảnh võ giả hữu dụng. Bất quá tiếp được Trần Lão một phen, tựu cho ở đây sở hữu không hiểu người, đã tiến hành một lần phổ cập. Đồng dạng đan dược, là có phẩm chất phân chia, phẩm chất càng cao đan dược, phụ trợ tu luyện hiệu quả sẽ càng tốt. Trần Lão trong tay nắm bắt cái kia khỏa thanh sắc như bích ngọc châu tôi thể đan, cất cao giọng nói, mượn tôi thể đan mà nói, chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cùng với hạng nhất 4 loại phẩm chất. Lưu thông tại trên thị trường, trên cơ bản đều là hạ đẳng phẩm chất đan dược, mặc dù là trung đẳng phẩm chất đan dược cũng rất ít xuất hiện, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng sẽ giá cả tương đối cao. Nhưng là ta muốn nói cho mọi người chính là, đồng dạng đan dược, trung đẳng phẩm chất đan dược, là hạ đẳng đan dược gấp 2. Thượng đẳng đan dược là trung đẳng đan dược gấp 2. Nương theo lấy Trần Lão lần này lời vừa nói ra, đấu giá đại sảnh hiện trường, trong nháy mắt tiểu nổ. Cái gì? Còn có nói như vậy? Đồng dạng là tôi thể đan, ta dùng xuống các loại, người khác dùng trung đẳng, tốc độ tu luyện lại có thể nhanh hơn ta gấp 2. Ông trời của ta, cái kia nếu dùng thượng đẳng tôi thể đan tu luyện, chẳng phải là so dùng xuống chờ tôi thể đan tu luyện người, hiệu quả tăng lên 4 lần. Ta lập tức cảm giác ta mua được tôi thể đan đều là rác rưởi a. Ở đây tất cả mọi người không bình tĩnh rồi, nếu như không biết trong lúc này đạo đạo cũng thì thôi, một khi đã biết, như vậy tâm tính sẽ trở nên cực độ không công bằng. Quách Bản Tử cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Mà càng làm cho hắn không tưởng được chính là, Sở Trần lấy ra dĩ nhiên là hạng nhất tôi thể đan. Chương 49, nhân thể bí lực. Một khỏa thượng đẳng tôi thể đan hiệu quả, là hạ đẳng tôi thể đan 4 lần. Ngay tại chàng tất cả mọi người nghe được Trần Lao cho ra kết quả này lúc, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhịn không được ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Tin tưởng ta vừa nói như vậy, mọi người tiểu minh bạch đồng dạng một loại đan dược, phẩm chất có chỗ khác biệt, hội đến cỡ nào khác nhau rồi. Trần Lao chứng kiến phản ứng của mọi người, ánh mắt nhìn hướng cái kia từ gia chủ, nói, có thể nói, một khỏa thượng đẳng tôi thể đan hiệu quả. So ngươi vừa rồi chụp được cái kia 3 khỏa hạ đẳng tôi thể đan cùng một phần hạ đẳng tôi thể dược tề thêm cùng một chỗ càng mạnh hơn nữa. Trần Lão lời vừa nói ra, cái kia từ gia chi chủ nhất thời tiểu sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bởi vì nếu quả thật muốn nói như vậy lời nói, cùng Sở Trần lấy ra cái này khỏa tôi thể đan so với, hắn chụp được đến tôi thể đan cùng tôi thể dược tề, thật đúng là rất rưỡi. Huống chi, chỉ là thượng đẳng tôi thể đan hiệu quả, cũng đã lợi hại như vậy rồi, cái kia nếu hạng nhất tôi thể đan đâu. Nếu như lời nói này, là Sở Trần nói ra, ở đây những người này sẽ chỉ là bán tín bán nghi. Mà những lời này nhưng lại xuất từ ở Trần Lao chi khẩu, như vậy tiểu có mạnh phi thường sức thuyết phục rồi. Bởi vì không có người hội hoài nghi Trần Lao tại loại chuyện này bên trên nói mỏ. Ta một lần nữa cho mọi người đơn cử đơn giản nhất ví dụ, luyện hóa một khỏa tôi thể đàn cần 3 canh giờ, như vậy một khỏa thượng đẳng tôi thể đàn cùng 3 khỏa hạ đẳng tôi thể đàn khác biệt, tiểu càng lớn. Không chỉ là hiệu quả khác biệt, mà ngay cả thời gian tu luyện bên trên, cũng sẽ bị kéo ra. Trần Lão tiếp tục nói. Lợi hại như vậy. Sở Sơn Hùng nghe xong Trần Lão lời nói này, trên mặt cũng là tràn ngập giật mình, bởi vì mà ngay cả hắn cái này đương ra, đều không nghĩ tới cháu mình tùy tiện ném ra một khỏa đan dược, rõ ràng còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Trần Lão, như là dựa theo ngươi nói như vậy, thượng đẳng tôi thể đan hiệu quả cứ như vậy mạnh, ta đây tôn nhi lấy ra cái này khỏa hạng nhất tôi thể đan, lại nên mạnh bao nhiêu? Sở Sơn Hùng hỏi một cái ở đây tất cả mọi người rất muốn biết vấn đề. Chỉ là vừa mới Trần Lão mở miệng nói chuyện, không người nào dám mở miệng đi đánh gãy, cho nên cho tới bây giờ Sở Sơn Hùng mở miệng, mới xem như hỏi lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Trần Lão trên người, cùng đợi hắn giải đáp. Thậm chí còn mà ngay cả cái kia mới vừa rồi còn có chút không vui Quách Bản Tử, cũng hai mắt sáng lên, khiếp lại thành một đường nhỏ, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trần Lão trong tay nắm bắt cái kia khỏa thanh sắc như bích ngọc đang dược. Trên thực tế hắn cũng không biết hạng nhất tôi thể đan đến cỡ nào mạnh hiệu quả, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn làm một cái người làm ăn ánh mắt, từ nơi này khỏa hạng nhất tôi thể đan thượng diện, thấy được mấu chốt buôn bán. Tại từng tia ánh mắt chú mục xuống, Trần Lao có chút thổn thức lắc đầu, nói, trên thực tế mặc dù là ta, thân là tam phẩm đan sư, tự hỏi cũng luyện chế không xuất ra hạng nhất tôi thể đan. Cái gì? Trần Lao những lời này vừa ra, đám người lần nữa hít một hơi lanh khí. Liên thân là tam phẩm đan sư Trần Lão đều nói mình luyện chế không đi ra,
cái này hạng nhất tôi thể đàn chẳng lẽ còn có cái gì những thứ khác trò. Có lẽ mọi người cảm thấy, tôi thể đàn coi như là phẩm chất lại cao, cũng không quá đáng chỉ là một khỏa nhất phẩm đan dược mà thôi, nhưng là ta nhưng có thể rất phụ trách nhiệm nói cho mọi người, ai như là nghĩ như vậy lời nói, vậy thì mười phần sai rồi. Trần Lao ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, chậm rãi nói, cùng một loại đan dược, muốn luyện chế ra cao phẩm chất đan dược, đối với luyện đan đan quyết có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Ví dụ như tuyệt đại đa số đan sư chỗ nắm giữ đan quyết, chỉ có thể luyện chế ra hạ đẳng tôi thể đan, rất nhỏ xác suất mới có thể luyện chế ra trung đẳng tôi thể đan. Số ít đan sư đan quyết, có thể luyện chế ra trung đẳng tôi thể đan, rất nhỏ xác suất luyện chế ra thượng đẳng tôi thể đan. Mà theo ta được biết, có thể luyện chế ra hạng nhất tôi thể đan đan quyết, cũng sớm đã tại 3.000 năm trước thất truyền rồi. Nói đến đây, Trần Lao ánh mắt thậm chí cũng trở nên có chút cực nóng, cho nên trong tay của ta cái này khỏa hạng nhất tôi thể đan, giá trị khó có thể đánh giá, nói không chừng có thể từ đó tìm ra đan quyết dấu vết, lại để cho cái kia hơn 3.000 năm trước thất truyền đan quyết, tái hiện nhân gian. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức xôn xao. Mà cái này lại còn chưa xong. Chỉ nghe Trần Lao tiếp tục nói, mà hạng nhất tôi thể đan hiệu quả, trên thực tế cùng thượng đẳng tôi thể đan hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng là... Một cái nhưng là nhất thời tiểu khơi gợi lên ở đây tất cả mọi người rất hiếu kỳ tâm, tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Trần Lao. Ngồi ở trong rạp Sở Trần nhếch miệng, ám đạo Lao gia hỏa này thật đúng là hội điều động người cảm xúc, rõ ràng ngay tại lúc này bán được cái nút. Trần Lao, nhưng là cái gì? Ngài Lao cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, tất cả mọi người muốn biết. Quách Bàn Tử cười hỏi. Đúng vậy a, Trần Lao, ngài Lao nhân gia cũng sắp điểm nói cho chúng ta biết a. Hiệu quả cùng thượng đẳng tôi thể đan không sai biệt lắm, lại được gọi là hạng nhất, còn cùng thất truyền đan quyết liên hệ cùng một chỗ, cái này hạng nhất tôi thể đan, đến cùng có huyền cơ gì? Người ở chỗ này bầy cũng nhao nhao mở miệng, khẩn cầu Trần Lao tranh thủ thời gian nói cho mọi người. Ha ha, lão phu ngược lại cũng không phải cố ý thừa nước đục thả câu, mà là về hạng nhất tôi thể đan sự tình, lão phu cũng chỉ là theo một bản cổ tịch thượng diện, đã từng gặp tương quan ghi lại. Nghe nói, hạng nhất tôi thể đàn có nhất định được xác suất có thể kích phát luyện thể cảnh võ giả trong thân thể tiềm lực, đạt được trong truyền thuyết bí tàng chi lực. Cổ xưa trong sách thuốc mặt tiểu từng nói qua, nhân thể tiểu là một tòa đại bảo tàng, vẫn có bí tàng chi lực, ví dụ như da thịt bí lực, gân cốt bí lực, ngũ tạng bí lực, còn có kinh mạch bí lực. Tại bình thường tu luyện hệ thống ở bên trong, luyện thể cảnh mỗi đột phá một cái cảnh giới, là được tăng thêm một ngưu chi lực, gặp 3 phá 4, 6 phá 7, có thể tăng thêm lưỡng ngưu chi lực. 9 phá 10 tắc thì tăng thêm tứ ngưu chi lực. Nhưng nếu là có thể mở ra nhân thể bí lực, ví dụ như da thịt bí lực, tại luyện thể top 3 trọng rèn luyện da thịt trong quá trình, có thể có được lực lượng càng mạnh, có lẽ tăng lên một cái cảnh giới, hội gia tăng một ngưu nửa lực lượng, tăng lên hai cái cảnh giới, tiểu sẽ tăng lên tam ngưu chi lực. Chỉ có điều mở ra nhân thể bí lực tu luyện chi pháp, tại thật lâu xa thời đại cũng đã thất truyền, cho dù là tại vài vạn năm trước thượng cổ, cũng sớm đã không tồn tại nữa. Trần Lao rất có kiên nhẫn cho ở đây những người này phổ cập hắn biết rõ những chuyện này. Mà ngồi tại trong rạp Sở Trần, nghe được hắn lần này ngôn luận, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Trần Lao, coi như có chút kiến thức. Đúng là biết được nhân thể bí lực sự tình. Trên thực tế cái này Trần Lao nói cũng không sai, mở ra nhân thể bí lực xử lý pháp đã sớm thất truyền rồi, chỉ có đời sau chi nhân luyện chế hạng nhất tôi thể đan, có nhất định được xác suất kích thích nhân thể tiềm năng, mở ra bộ phận nhân thể bí lực. Nhưng là dựa vào hạng nhất tôi thể đan mở ra nhân thể bí lực, trên thực tế cũng không nhiều, cũng sẽ không nguyên vẹn. Bất quá dù vậy, thực sự so cùng cảnh giới không có mở ra nhân thể bí lực người mạnh hơn. Mà Sở Trần, càng là dùng tám thế luân hồi tích lũy cùng lắng đọng, mới một lần nữa suy diễn ra nhân thể bí lực mở ra chi pháp, đã sáng tạo ra thập địa chiến tôn quyết. Hơn nữa Sở Trần khai sáng thập địa chiến tôn quyết, là nguyên vẹn mở ra nhân thể bí lực. Cái này, mới là hạng nhất tôi thể đan có giá trị nhất địa phương. Chỉ có điều Sở Trần cũng không nghĩ tới, hạng nhất tôi thể đan luyện chế đan quyết, vậy mà thất truyền. Chương 50, vô giá tôi thể đan. Trần Lao phen này giảng giải, đối với ở đây những người này mà nói, có thể nói hay là rất rung động. Dù sao Thanh Châu thành những võ giả này, cấp độ đều tương đối thấp. Có lẽ bọn hắn cả đời này cuối cùng nhất có khả năng tiếp xúc đến cấp độ, cũng xa xa không cách nào hiểu rõ đến những vật này. Cho nên tận mắt nhìn thấy cùng với người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lắng nghe, cái loại này nội tâm rung động. Thật lâu cũng khó có thể bình phục. Dựa theo Trần Lao thuyết pháp, cái này một khỏa hạng nhất tôi thể đan hiệu quả cùng thượng đẳng tôi thể đan không sai biệt lắm, thì ra là hạ đẳng tôi thể đan hiệu quả 4 lần. Cái này cũng chưa tính xong. Hạng nhất tôi thể đan,
mặc dù là như Trần lão như vậy đức cao vọng trọng tam phẩm đan sư, cũng chính miệng thừa nhận hắn luyện chế không đi ra. Thậm chí luyện chế loại đan dược này đan quyết cũng đã thất truyền, liên quan đến một loại đặc thù luyện đan bí pháp, giá trị không thể đo lường. Hơn nữa hạng nhất tôi thể đàn còn có nhất định được sát xuất lại để cho luyện thể cảnh võ giả mở ra nhân thể bí lực, hưởng thụ vô cùng. Đây hết thể đủ loại đặc điểm thêm cùng một chỗ. Cuối cùng nhất hiện tại trong mọi người trong lòng một cái khái niệm tự là. Cái này khỏa đặc thù tôi thể đan, quả thực là vô giá. Khúc khúc khúc. Đúng lúc này, Trần Lao háng giọng một cái, ánh mắt nhìn xem từ gia cùng phương gia hai vị gia chủ, nói, Lao Phu nói nhiều như vậy, tin tưởng cũng đủ chứng minh sở Trần nói cũng đúng vậy. Cùng cái này khỏa tôi thể đàn so với, các ngươi hai vị chụp được đến những vật kia, đích thật là rất rưởi. Ta, từ gia cùng phương gia hai vị gia chủ nghe xong lời này, thiếu chút nữa muốn một ngụm lao huyết phun ra đi. Cảm tình bọn họ hai vị gia chủ ở chỗ này tính kế tính tới tính lui, kết quả mua được thứ đồ vật đều là rất rưởi. Ngươi đặc sao mới là rất rưởi. Cả nhà ngươi đều là rất rưởi. Hai vị gia chủ rất muốn hồi một câu như vậy, nhưng căn bản tiểu trương không được cái kia miệng, cũng không dám trương cái này miệng. Không riêng không dám có cái gì tính tình, còn phải vẻ mặt dáng tươi cười, một bộ thụ giáo bộ dạng, hướng Trần Lao chắp tay ôm quyền. Hôm nay nghe xong Trần Lao nói, tại hạ được lợi rất nhiều. Đúng vậy à, nếu không có Trần Lao điểm tỉnh, chúng ta chỉ sợ đời này sẽ không biết tôi thể đàn bên trong còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Giờ phút này hai vị gia chủ, có thể nói là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Cái kia một bộ nhức cả trứng lô đít thịt chặt bộ dáng, lại để cho Sở Sơn Hùng nết miệng nở nụ cười. Ám đạo tiểu tử thúi kia nguyên lai lại ẩn giấu một tay, sớm biết như vậy lợi hại như vậy, ta còn lo lắng cái gì. Bởi vì cái gọi là người già mà thành tinh, Trần Lão cũng đã sống hơn nửa đời người, như thế nào lại nhìn không ra từ gia cùng phương gia hai vị gia chủ, hoàn toàn là ở cho chính bọn hắn tìm lối thoát hạ. Bất quá Trần Lão cũng lười được để ý những này, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía bên cạnh chính nết miệng cười Sở Sơn Hùng, trên mặt dày lộ ra dáng tươi cười, nói, Sở Lão đệ, cái này khỏa tôi thể đan. Có thể bỏ những thứ yêu thích. Một tiếng này lão đệ, lại để cho Sở Sơn Hùng có chút thụ sủng nhược kinh, hắn tuy là Sở gia gia chủ, nhưng ở địa vị cùng thân phận bên trên, nhưng so với vị này Trần Lão kém một mảng lớn. Bất quá Sở Sơn Hùng cũng là không đốc, Trần Lão như vậy dơ lên thân phận của hắn, mục đích là vì cái này khỏa tôi thể đan. Nếu không phải biết rõ cái này hạng nhất tôi thể đan hiệu quả lợi hại như vậy, Sở Sơn Hùng vì giao hảo vị này Trần Lão, cố gắng cũng liền làm cái thuận nước dòng thuyền nhượng xuất đi. Nhưng đã biết viên đan dược kia tác dụng lớn như vậy, hắn đương nhiên tiểu không khả năng tặng cho bất luận kẻ nào, mà là muốn giữ lại cho cháu của mình dùng. Trần Lão nói quá lời, ta Sở Sơn Hùng thế nhưng mà xấu hổ không dám nhận a. Bất quá viên đan dược kia, là cháu của ta, đây cũng không phải là ta có thể làm chủ. Sở Sơn Hùng không kiêu ngạo không tự ti trả lời một câu. Mà đúng lúc này, cái kia Quách Bàn Tử nhìn về phía Sở Trần Chô ghế lô, hô, Sở thiếu gia có bằng lòng hay không đem cái này khỏa hạng nhất tôi thể đan. Đặt ở ta Hỏa Nguyệt bán đấu giá tiến hành đấu giá. Không bán. Sở Trần đáp lại, đơn giản và dứt khoát. Đương nhiên, hắn cũng không có quên tổn hại từ gia cùng phương gia người hai câu, nói, ta nhớ được vừa rồi những người khác còn cười nhạo nói ta không biết trời cao đất rộng, nói ta kiến thức thiếu, hiện tại bị đánh mặt rồi, vì cái gì không nói một câu trong các ngươi tâm cảm tưởng. Cảm tưởng đại gia mày a. Từ gia cùng phương gia hai vị gia chủ sắc mặt hắc đều muốn chảy ra nước. Bởi vì này lần vẽ mặt, quả thực là bị đánh đích hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bọn hắn như thế nào lại nghĩ đến, Sở Trần vậy mà sẽ có một khỏa như vậy đặc thù đan dược. Lão tử đặc sao đều chưa nghe nói qua còn có hạng nhất tôi thể đan thuyết pháp. Hai đại gia tộc người quả thực là biệt khuất phải chết, nhưng là có Trần Lao trước khi giải thích cùng kết luận, bọn hắn cũng hoàn toàn không có cách nào phản bác. Phương gia chi chủ Phương Thiên ứng con mắt quang lóe lên, đông nhiên đứng dậy. Phương mẫu người không nghĩ tới Sở gia còn có tốt như vậy thứ đồ vật, bất quá Phương mẫu người cũng rất tốt kỳ. Các ngươi Sở ra cái này khỏa hạng nhất tôi thể đan, lại là từ đâu mà đến? Hẳn là các ngươi Sở ra đã nhận được Trần Lao theo như lời cái chủng loại kia đã thất truyền đan quyết. Phương Thiên ứng lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Đúng vậy à, dựa theo Trần Lao cái chủng loại kia thuyết pháp, thượng đẳng tôi thể đan đều là phi thường hiếm có hiếm thấy, Sở ra lại là từ chỗ nào có được vậy hạng nhất tôi thể đan. Trong lúc nhất thời, bởi vì Phương Thiên ứng những lời này, không ít người tâm tư đều trở nên sinh động. Nếu như Sở gia thật sự trong tay nắm giữ cái loại này thất truyền đan quyết, vậy cũng tiểu ý vị sâu xa rồi. Sở Sơn Hùng nghe xong lời này, sắc mặt tiểu là lập tức biến đổi, ở đâu còn nhìn không ra cái này Phương Thiên ứng dụng tâm hiểm ác. Dùng Sở gia nội tình, một khi tin tức này truyền ra ngoài, sợ là không biết có bao nhiêu cường đại thế lực cùng đùn kéo đến. đến lúc đó coi như là hắn Sở ra nói không có, cũng chưa chắc có người tin tưởng, thậm chí nếu có so sánh cực đoan người, sẽ trực tiếp diệt bọn hắn Sở ra. Phương gia không có ai sao? Lại có thể biết lại để cho loại người như ngươi ngu ngốc đương gia chủ. Lại tại lúc này, Sở Trần bình thản thanh âm, đồng nhiên theo trong dạng chuyển ra. Làm càn. Ngươi cái này tiểu bồi dám can đảm nhục nhã ta Phương gia gia chủ. Trong khoảnh khắc, ở đây chỗ có Phương gia tộc nhân tất cả đều đứng lên, nguyên một đám trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Nếu như chúng ta Sở ra trong tay nắm giữ cái loại này thất truyền đáng quyết, ngươi cho rằng ta hội như các ngươi Phương gia ngu ngốc như vậy lấy ra khoe khoang, e sợ cho người khác không biết, sau đó đến đã diệt ta. Sở Trần cười lạnh một tiếng, nói, về phần các ngươi muốn biết cái này khỏa tôi thể đan lai lịch cũng rất đơn giản. Ta là từ Thanh Vương tháp trong sông cửa lấy được ban thưởng, các ngươi như có bản lĩnh, cũng có thể đi sông cửa, tự nhiên cũng có thể được đến. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức tựu bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì về Thanh Vương tháp nghe đồn, vẫn có rất nhiều, trong đó tối đa một điểm, tựu là tại Thanh Vương tháp trong sông cửa, là có thể được đến đan dược ban thưởng. Chỉ là Thanh Vương tháp trong cho ban thưởng, đều là đối với ứng sông cửa người tu vi. Như Sở Trần như vậy dùng luyện thể cảnh giới đi sông cửa, có thể được ban thưởng. Còn thật không có. Khả năng này rất lớn, Thanh Vương tháp là vài ngàn năm trước một vị cường giả lưu lại truyền thừa tháp, tại cái đó thời kỳ, luyện chế hạng nhất tôi thể đan đan quyết, còn chưa thất truyền. Nhưng vào lúc này, Trần Lao cũng nói một câu nói, xem như trợ giúp Sở gia hóa giải một lần nguy cơ. Bởi vì liền Trần Lao đều nói như vậy rồi, có độ tin cậy tự nhiên là không cần hoài nghi. Trần Thiếu, ngài tiểu thật sự không hãy suy nghĩ một chút. Quách Bản Tử hay là chưa từ bỏ ý định. Mặc dù nói bởi vì này chẳng trò khơi hài, ảnh hưởng tới cạnh tranh đại hội bình thường tiến hành, nhưng tại lúc này sở hữu cảm xúc đều bị hạng nhất tôi thể đàn cho điều động dưới tình huống. Nếu như đem cái này khỏa tôi thể đàn hiện tại tiểu lấy ra cạnh tranh, cái kia tuyệt đối giá cả hội tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Tối thiểu nhất đối với Trần Lão loại này đàn sư mà nói, nhất định là nguyện ý không tiếc một cái giá lớn đem chi chụp được, chỉ vì nghiên cứu cái kia cùng hạng nhất tôi thể đàn có quan hệ thất truyền đáng quyết. Chương 51 Vô căn như lục bình. Cái này khỏa hạng nhất tôi thể đan, Sở Trần tự nhiên là vốn là không có ý định bán. Chỉ là bởi vì chứng kiến Từ gia cùng Phương gia ở trước mặt hắn đắc chí, cho nên mới lấy ra hảo hảo đánh một trận tên gia hỏa này mặt. Kết quả Sở Sơn Hùng cùng hắn bên này, là hãnh diện rồi. Nhưng Sở Trần lại không nghĩ rằng, tại hắn thời đại kia rất nhiều đan sư đều hiểu được đan quyết, vậy mà thất truyền. Kết quả bị như vậy một làm cho, cái này khỏa hạng nhất tôi thể đan, cũng đã thành phỏng tay khoai lang. Mặc dù nói có Trần Lão giải thích, để cho người khác không đến mức hoài nghi Sở ra có được cái loại này thất truyền đan quyết. Nhưng chính là như vậy một khỏa hạng nhất tôi thể đan, trên thực tế cũng đã lại để cho rất nhiều người đỏ mắt. Cho nên khi Quách Bản Tử lần nữa đề cập muốn đem viên đan dược kia đấu giá thời điểm, Sở Trần còn thật sự có điểm động ý niệm trong đầu. Chuyện này, ngược lại cũng không phải không thể tới, Quách Tổng Quản tới đây một chút ta. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Được rồi. Quách Bản Tử con mắt sáng ngời. Chợt mập mạp thân thể như là bị gió thổi tựa như, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào Sở Trần trong dạng. Mặc dù ra một sự tình chậm trễ thoáng một phát mọi người thời gian, hiện tại để ta làm tiến hành chủ trì, đấu giá tiếp tục tiến hành. Mặc dù Quách Bản Tử đã đi ra bàn đấu giá, nhưng Hỏa Nguyệt bán đấu giá tự nhiên sẽ có những người khác đi lên tiếp nhận, sẽ không ảnh hưởng đấu giá hội bình thường tiến hành. Trần Lao trở lại bọc của mình mái hiên, ánh mắt nhìn hướng Sở Trần chỗ ghế lô. Trên thực tế hắn cũng hy vọng Sở Trần có thể đem viên đan dược kia lấy ra đấu giá, như vậy hắn chỉ cần ra giá, có thể đem viên đan dược kia cầm xuống rồi. Cho khôi hài đến nơi này, coi như là đã có một cái kết quả. Ở đây tất cả mọi người, không thể nghi ngờ đối với Sở Trần cái tên này, đã có càng sâu khắc chi nhớ. Bên ngoài cạnh tranh còn đang tiến hành, nhưng không có trước khi hừng hực khí thế giống như hào khí. Dù sao trải qua hạng nhất tôi thể đan như vậy một náo, Thiên Y Lìa Đường cung cấp những đan dược kia. Đối lập phía dưới vậy thì thật là rác rưởi rồi. Trên loại tâm lý này chênh lệch là rất nhiều người cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Mà ở Sở Trần trong dạng, Quách Bản Tử giàu gì cũng là cùng Sở Vân Sơn một cái bối phận, mà lại tại Thanh Châu thành trong thân phận địa vị cùng ba đại thế gia gia chủ bình khởi bình tọa, giờ phút này lại liếm láp cái mặt, tại Sở Trần trước mặt cười làm lành. Đối với Quách Bản Tử mà nói, hắn cho là mình là một cái người làm ăn, như vậy người làm ăn nên có một cái người làm ăn bộ dạng, tại đầy đủ lợi ích trước mặt. Mặt mũi tính toán cái gì đó. Có thể đương ngọc bích hoa sao? Ai có thể cho bán đấu giá mang đến chỗ tốt, tại Quách Bản Tử trong mắt cái kia chính là đại gia. Quách Tổng Quản muốn đấu giá của ta tôi thể đàn cũng không phải là không thể được, đầu tiên ta muốn nhìn một cái đến tiếp sau vật phẩm bán đấu giá danh sách. Sở Trần rất buông lỏng ngồi ở trên mặt ghế,
nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mắt cái này vẻ mặt tươi cười bàn tử.
Cái này,
Quách bàn tử biểu lộ có chút do dự, dù sao đấu giá hội đến tiếp sau vật phẩm, cái này đã thuộc về buôn bán bí mật phạm chủ, dựa theo luật lệ, là không thể tiết lộ. Nếu như ngay cả điểm ấy việc nhỏ ngươi sẽ không pháp đáp ứng, chúng ta đây còn nói gì?
Sở Trần nhếch miệng, đối phương có cầu với mình, như vậy hắn tự nhiên muốn đem cạnh mình lợi ích lớn nhất hóa.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Quách bàn tử cũng là dứt khoát, chợt tiểu đi ra ghế lô, làm cho người đi đem Sở Trần muốn thứ đồ vật lấy tới.
Cũng không lâu lắm, một phần danh sách, sẽ đưa đã đến Sở Trần trên tay.
Con mắt tại danh sách bên trên đại khái quét qua, chợt Sở Trần trong mắt tiểu lộ ra một vòng vẻ thất vọng.
Bởi vì này thượng diện thứ đồ vật, cũng không có mà hắn cần. Tuy nhiên đối với Thanh Châu Thành bình thường võ giả mà nói đều là đồ tốt, nhưng đối với hắn mà nói, tựu là gân gà rồi.
Áp trục cạnh tranh chi vật, dĩ nhiên là một cái nữ nhân.
Sở Trần bó tay rồi, bất quá danh sách bên trên ngược lại là đánh dấu ra cái này tên của nữ nhân, gọi là Tô Tiểu Nhu.
Đối với Tô Tiểu Nhu cái tên này, Sở Trần vẫn có chút ấn tượng.
Lúc trước hắn lần thứ nhất giáo huấn Sở Giang thời điểm, chợt nghe mấy cái Sở gia thiếu niên đàm luận qua, hình như là Túy Mộng Lâu một cái rất nổi danh phong trần nữ tử.
Về phần cái kia Túy Mộng Lâu, dĩ nhiên là Thanh Lâu rồi.
Hắc hắc, Trần Thiếu có chỗ không biết, cái này Tô Tiểu Nhu thế nhưng mà tuyệt đối kẻ gây tai họa cấp bậc, lúc trước xuất hiện tại Túy Mộng Lâu thời điểm, cơ hồ đem toàn bộ Thanh Châu thành nam nhân đều cho mê thần hồn điên đảo.
Bất quá cái này tính tình của nữ nhân cũng rất liệt, tiêu tính toán có người hoa nhiều hơn nữa Ngọc Bích mua nàng một đêm, nàng cũng cận kề cái chết không theo, thậm chí còn Túy Mộng Lâu người muốn cho nàng hạ dược. Chính cô ta đều có thể phân biệt ra được trong thức ăn có hay không bị hạ dược.
Cuối cùng Túy Mộng Lâu thật sự là không có biện pháp rồi, đành phải nghĩ biện pháp bán đứng nàng đi ra ngoài, tranh thủ bán một cái tốt giá cả, nếu ai có thể đem nữ nhân này cho hàng phục rồi, cái kia thật có thể chính là.
Quách bàn tử híp cái mắt nhỏ, vẻ mặt cười tà, câu nói kế tiếp hắn không nói, chỉ cần là cái đàn ông đều hiểu.
Sở Chân đối với cái này lại nhếch miệng, hắn trải qua tám thế luân hồi chìm nổi, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua.
Vô luận là thiên kiêu thần nữ cũng muốn, băng thanh thánh nữ cũng thế, hắn bái kiến tuyệt sắc huynh thành, nhiều vô số kể.
Mặc dù không có lại để cho hắn hợp ý thứ tốt, bất quá Sở Trần như là đã đáp ứng Quách bàn tử, tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời.
Thực cho à?